Chương 212, kinh sợ thối lui thiên uy lấy được linh con mắt. Chương 212, kinh sợ thối lui thiên uy lấy được linh con mắt trong thần thức, Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên, chúng quanh tuân ra chạy phi sấm sét gần như toàn bộ đánh vào trên người của hắn, nhưng hắn vẫn vậy bình tĩnh an ủi Bạch Liên. Sấm sét tiêu tán, hai người tạm thời chia lìa. Bạch Liên mở mắt ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mười phần rõ ràng, nhưng còn lâu mới có được đạt tới thần thông mức. Sư phó, đây chính là thiên linh nhãn thần thông sao? Bạch Liên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thứ một giọt linh dịch chẳng qua là rửa sạch ô trọng, sau còn phải luyện hóa bốn giọt mới có thể thu được thiên linh nhãn. A. Bạch Liên có chút thất vọng đáp lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Trúc Thanh. Bởi vì nàng biết, Trúc Thanh nhất định sẽ vì nàng chia sẻ toàn bộ thống khổ. Thứ hai giọt linh dịch nhỏ xuống, Trúc Thanh lập tức nắm chặt Bạch Liên tay, cúi người, dán lên cái trán của nàng. Thân hồn chấn động dập dờn, Bạch Liên không có chút nào chắc trở địa luyện hóa linh dịch. Thứ ba giọt, thứ tư giọt, thứ năm giọt, Bạch Liên không có biểu hiện ra thống khổ chút nào chi sắc. Mở mắt ra, Bạch Liên vui vẻ đánh giá bốn phía. Đúng như Bạch Nguyệt đã nói, hoa cỏ cây cối trong linh khí lưu động toàn bộ thu nhập đáy mắt của nàng. Khi thấy Trúc Thanh lúc, nàng lại sững sờ ở trắng trẻo trên người trải rộng đen nhánh vết rách, đặc biệt là bụng của hắn, phảng phất là một cái không đáy nước xoáy, không ngừng xoay tròn. Thanh, Bạch Liên không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ thấy Trúc Thanh rực rỡ cười một tiếng, gương mặt tuấn mỹ chiếu vào dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt mê người. Không cần lo lắng, đều là chuyện nhỏ. Bạch Liên cùng Bạch Nguyệt thầm than, tại sao có thể là chuyện nhỏ? Nhưng các nàng xác thực không có cách nào. Trúc Thanh cũng là thầm than, vốn cho là điền vào nước xoáy, nhưng không ngờ lên cấp sau nước xoáy so trước kia càng thâm thúy hơn. Nâng đầu nhìn trời, Trúc Thanh cao giọng nói, nếu như không thể tu luyện là ngươi ý tứ, vậy ta càng muốn ngươi không vừa lòng. Dứt lời, trên bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen giăng đầy, phảng phất thiên uy sắp rơi xuống. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mây đen ngưng trệ, sấm sét tiêu đỉnh. Mà bọn nó phía dưới đang có một dung nhan tuyệt mỹ ngửa mặt lên trời mỉm cười, rực rỡ mắt sao trong linh quang long lánh, hàm răng trắng sạch triển lộ mà ra, vui mừng mặt mũi toàn bộ triển hiện. Ừm, không bổ sao? Thanh âm nghi ngờ lại mất mát. Người này, mây đen tiêu tán, sấm sét biến mất, phảng phất mới vừa rồi thiên uy đều là ảo giác. Sư phó, thiên đạo liền cái này tánh tình, liền một cái tiểu tiểu kết đan kỳ cũng không dám bổ. Bạch Nguyệt cũng là không nói, thiên đạo có trật tự, nhân giới không lôi phạt, mới vừa rồi nên chẳng qua là đe dọa, nhưng không ngờ bị tiểu tử nụ cười vui mừng hụ chạy. Được rồi, đợi đến linh giới, thiên đạo chắc chắn không khách khí chút nào đem ngươi bổ đến kinh ngạc. Được rồi, Trúc Thanh thất vọng đáp lại nói, liền nằm ngang với hoa sen bên trên, Bạch Liên ngồi ở bên người, chuẩn bị cho hắn chia sẻ đau đớn. Một giọt linh dịch nhỏ xuống, Bạch Liên vội vàng cúi người, dính vào Trúc Thanh cái chán. Trong thần thức, Trúc Thanh ôm thật chặt Bạch Liên, đem nàng bảo vệ được thỏa đáng. Gió mát thổi lất phất lạnh lẽo hiện, cùng lôi sóng giữ quần của tới. Nếu như Bạch Liên chỗ gặp thống khổ là mịt mờ mưa phùn, mà Trúc Thanh chỗ gặp gỡ chính là mưa như chút nước. Suy tư chốc lát, Bạch Liên tối lui ra khỏi thần hồn của mình. Nàng ảo não, nàng không cam lòng, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Nếu như là hắn một người, nên có thể chống được đau đớn, nhưng nếu như còn phải bảo vệ mình, sẽ gặp phân tâm. Quyết định của nàng không nghi ngờ chút nào là chính xác, chẳng qua là trong lòng phảng phất đau xoắn vậy thống khổ. Chỉ thấy Trúc Thanh cắn chặt hàm răng, hai quả đấm nắm chặt, toàn thân cứng ngắc như hàn băng, nhưng hắn không có phát ra một tia thanh âm. Bạch Nguyệt nhìn ở trong mắt, khiếp sợ ở trong lòng. Cho dù là vượt qua lôi kiếp chân tiên cũng sẽ thống khổ điên cuồng hét lên, mà hắn lại có thể nhẫn mại đến đây. Hắn quá kinh khủng. Hoặc giả hắn có thể làm được tự mình làm không tới chuyện. Chi tiết, một giọt linh dịch luyện hóa, Trúc Thanh mở mắt ra, nguyên bản đen nhánh mắt sao dính vào màu trắng, còn có một giọt tràn đầy ô trọc huyết lệ chảy xuống. Bạch Liên mong muốn cho hắn lao đi, nhưng đưa tay đến một nửa liền dừng lại. Nàng nhịn được. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, cũng không có an ủi. Bởi vì hắn biết, nhất định phải nhanh đem toàn bộ linh dịch luyện hóa, nếu không bản thân đem lại không có dũng khí đối mặt như vậy thống khổ. Sư phó, mời tiếp tục. Tốt. Bạch Nguyệt tự nhiên hiểu nguyên do trong đó, nhanh chóng nhỏ xuống thứ nhị giọt. Hàng vạn con kiến ăn tủy đau lần nữa đánh tới. Con mắt, thần kinh, não tủy, toàn bộ phát ra trận trận đau nhói, một chút rất tốt, nhưng toàn bộ đau đớn như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Không thể dùng pháp khí ngăn cản, không cách nào sử dụng pháp thuật đối kháng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng yên lặng chịu đựng. Thứ hai giọt luyện hóa, ngay sau đó chính là thứ ba giọt. Theo từ từ luyện hóa, đau đớn từ từ giảm bớt, Trúc Thanh vẻ mặt cũng là từ từ buông lỏng. Thứ năm giọt luyện hóa, Bạch Nguyệt quan sát tỉ mỉ Trúc Thanh không có chút nào màu sắc trong mắt. Năm giọt giống như không đủ. Nếu như sư phó không đau lòng vậy, còn mời tiếp tục. Còn biết nói nhiều. Thì thào một câu, Bạch Nguyệt liền nhỏ xuống thứ 6 giọt, thứ 7 giọt, thứ 10 giọt. Đợi toàn bộ linh dịch luyện hóa, Trúc Thanh cảm giác mình ánh mắt vô cùng toàn thân, mặc dù không thấy được màu sắc, nhưng linh khí chung quanh cũng là có thể thấy rõ ràng. Sư phó, Thanh ánh mắt. Bạch Liên lo âu hỏi thăm. Yên tâm đi, chẳng qua là tạm thời. Đợi hắn hoàn toàn hấp thu linh dịch sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Sau 3 ngày, Bạch Liên không vui hỏi, sư phó, đây chính là khôi phục như lúc ban đầu sao? Ừm. Bạch Nguyệt hết sức khó xử nói, không phải rất tuân tú sao? Xác thực. Hai người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy trắng trẻo như ngọc trên mặt mũi vây quanh trắng lóa hai tròng mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là thần bí. Lên tiếng, Trúc Thanh cắt đứt hai người sáng quắc ánh mắt. Sư phó, sau đó chúng ta phải học cái gì? Trước dạy các người chưa biết đi. Dứt lời, Bạch Nguyệt cắn xuống một hớp tiên quả, rất là mỹ vị mà nhấm nháp. Không biết sư phó có hay không thưởng thức qua nhân tộc bánh ngọt. Ăn rồi. Thế nhưng chút đều là tu sĩ cấp thấp đồ ăn, ta giàu gì cũng là chân tiên, ăn những thứ đó sẽ tắc nghẽn tim mạch. Bạch Nguyệt mang theo nghi ngờ trả lời, lại thấy Bạch Liên khỏe miệng đã chảy xuống trong suốt chất lỏng. "Để ta làm chút đồ ăn đi." Trúc Thanh nói. Phong cảnh biến đổi, ba người đi tới rừng cây cạnh. To lớn bàn ngọc bên trên bày đầy các loại linh quả, Trúc Thanh theo thứ tự nếm thử, xác định mùi vị sau, liền bắt đầu chế tác. Kỳ thực chế tác bánh ngọt quá trình cùng luyện đan sắp xỉ. Đem các loại linh quả cắt ra, có chút ép thành quả nước, có chút làm thành mức quả, lại từng cái một phân phối, cuối cùng lại bỏ vào trong lò luyện đan luyện chế. "Bánh ngọt là như thế này chế tác sao?" Bạch Nguyệt hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Trúc Thanh nói, "Trước kia có sư tỷ thích người phàm đồ ăn, phàm là thực vật tạp chất quá nhiều, không thích hợp nhiều ăn. Cho nên trong lúc rảnh rỗi lúc, liền bắt đầu nghiên cứu người tu tiên cũng có thể thưởng thức mỹ vị. Thật xem không hiểu ngươi. Trận pháp tinh diệu, kiếm pháp cao siêu, thậm chí còn có thể nấu cơm, thật không biết thời giờ của ngươi từ đâu đến." "Ừm." Trúc Thanh nghiêng đầu, "Không cần bao nhiêu thời gian." Đang khi nói chuyện, nhất điệp điệp mỹ vị bánh ngọt dọn lên bàn, phẩm loại đầy đủ hết, mùi thơm bốn phía. Bạch Liên đã không kịp chờ đợi bắt đầu thưởng thức, thậm chí thiếu chút nữa nghẹn lại. Trúc Thanh đưa lên nước trái cây, nói, "Từ từ ăn, nếu như không đủ, ta còn có thể làm." "Ừm." Bạch Liên nhẹ giọng đáp lại liền tiếp tục ăn muôn gấu. Mềm mại hai gò má viên viên gồ lên, phản phất tham ăn sóc con như vậy, rất là đáng yêu. Bạch Nguyệt cầm lên một khối bánh ngọt nói, "Xác thực không có tạp chất, chẳng qua là không biết mùi vị thế nào." Tiểu Tiểu cắn một cái hạ, bánh ngọt liền hóa thành trong suốt suối nước chảy vào ngũ tạng lục phủ, những thứ kia đã yên lặng khí quan trong nháy mắt vui mừng ngày, khát cầu nhiều hơn. Ngấu nghiến người lại thêm một cái, Trúc Thanh cười ha ha, lần nữa ra tay luyện chế. Chương 213, đọc thuộc tiên văn luyện tiên đan chương 213, đọc thuộc tiên văn luyện tiên đan một lúc lâu sau, Bạch Liên cùng Bạch Nguyệt hài lòng ngồi liệt trên ghế. "Không sai không sai, tiểu tử ngươi tay nghề quả thật không tệ." Bạch Nguyệt uống Trúc Thanh đưa tới nước trái cây nói, "Vậy chúng ta bắt đầu học tập đi." "Ai lại không gấp." Bạch Nguyệt tấn uống xong nước trái cây, lại dùng ống tay áo xoa một chút miệng, nói, "Ta dạy cho các ngươi chính là tiên gia chữ biết, thơm ảo khó hiểu, có thể học được một thành, chính là ưu tú. À đây cũng là chuyện rất thú vị." Chỉ thấy Trúc Thanh hai tròng mắt lóng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất muôn vạn sao trời tỏa ra hào quang. Bạch Nguyệt sợ hết hồn, ngay sau đó ho nhẹ lên tiếng, "Tu tiên giới chữ viết chia làm ba loại, theo thứ tự là Kim Diệp Văn, Ngân Trúc Văn cùng Thảo Mộc Văn. Vì sao cũng cùng có cây có liên quan? Hơn nữa còn có cây trúc." Bạch Liên hỏi. "Kim Diệp Văn là thiên địa sơ khai lúc xuất hiện chữ viết, xuất hiện ở trên phiến lá, cho nên xưng là Kim Diệp Văn, cũng được xưng là Thánh Văn. Bất quá, Kim Diệp Văn đã thất truyền, cho dù ở tiên giới cũng không có mấy người có thể xem hiểu. Sư phó từng nói tới trăm núi đứng ngạo nghễ một thanh trúc có phải là hay không thiên địa sơ khai lúc xuất hiện thứ nhất căn cây trúc?" Trúc Thanh dò hỏi. "Đối." Bạch Nguyệt đánh cái hà hơi nói, "Cây kia cây trúc là thần vật, định một phương núi sông, trấn vạn quỷ yêu ma, cho nên chỉ có sáng thế thánh nhân mới có thể sử dụng." "Sáng thế thánh nhân?" Trúc Thanh cùng Bạch Liên trăm miệng một lời. "Sáng thế thánh nhân chính là thiên địa sơ khai lúc xuất hiện các tộc tổ tiên, bọn họ đem Kim Diệp Văn đọc hiểu cũng khắc dấu với trúc phiến bên trên, lưu hạ chữ viết chính là Ngân Trúc Văn, cũng được xưng là Tiên Văn. Thảo Mộc Văn có phải là hay không hậu bối người đem Ngân Trúc Văn đọc hiểu, lại khắc dấu với cỏ cây trên chữ viết?" "Đối." "Thảo Mộc Văn cũng được xưng là Linh Văn." Bạch Nguyệt đánh hà hơi, hơi híp mắt lại nói, "Các ngươi sử dụng chữ viết vẫn không thể tính chân chính tu tiên chữ viết, chẳng qua là phàm văn." Nói xong, Bạch Nguyệt liền nằm ở bàn bên trên ngủ thiếp đi. Trúc Thanh vì nàng đắp lên cái mền, ngay sau đó tươi cười rạng rỡ địa ôm lấy Bạch Liên, chuẩn bị hoàn thành hôm nay cam kết. Sau 3 tháng, rừng cây cạnh, to lớn bàn bên trên bày đầy các loại quyển trục sách vở. Bạch Nguyệt cẩn thận liếc nhìn, tuyệt mỹ trên mặt mũi đều là vẻ kinh ngạc. "Các ngươi, thật toàn bộ học xong? Hơn nữa, chỉ dùng 3 tháng." Bạch Nguyệt thả ra trong tay quyển trục, xem Trúc Thanh cùng Bạch Liên nói. Nàng bây giờ rốt cuộc hiểu ra câu kia không cần bao nhiêu thời gian chân chính ý nghĩa. "Sư phó, chúng ta chú giải như thế nào?" Bạch Liên hỏi. "Ừm, rất tốt." Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần, nên miệng lên nét cười nói, "Các ngươi chú giải phi thường tặc kẽ, trước kia xem không hiểu công pháp bí thuật, bây giờ cũng là bừng tỉnh. Sư phó, ta trước ở đèn kính bên trên thấy qua tiên văn, bây giờ rốt cuộc hiểu ra, đó là tài liệu chú giải, ma chi hắc thạch có thể khống chế không gian, muốn khống chi, cần nhập sao trời." Trúc Thanh lấy ra một cái quyển trục nói, "Ta thiết kế một bộ trận pháp, nên có thể lần nữa luyện hóa đèn kính." "Ngươi nha." Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nhận lấy quyển trục, hơi xem xét liền chán đổ mồ hôi lạnh. Nàng tự nhận hay là hiểu một ít trận pháp, nhưng Trúc Thanh trận pháp rườm rà phức tạp, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối. Hơn nữa, còn đem tiên văn gia nhập trong đó. Đây thật là mới vừa học 3 tháng thành quả sao? Bạch Nguyệt buông xuống quyển trục, lấy ra đen kính, chỉ thấy đen nhánh trên mặt kính có một vòng màu đen thái dương. Đen kính sử dụng tài liệu chính là tiên giới vật, cho nên có tiên văn, cùng ngươi thiết kế trận pháp 10 phần phối hợp. Bạch Nguyệt mặt mỉm cười điệu nói, chút nào không nhìn ra nói lão dấu vết. "Xin hỏi sư phó, càn khôn âm thạch nhưng có cái khác chỗ dùng?" Trúc Thanh nét mặt ngưng trọng hỏi. Bạch Nguyệt nhìn ra sự lo lắng của hắn, dù sao cũng là cướp đi hắn hơn phân nửa thọ nguyên tà ma vật. Càn khôn âm thạch chính là thiên địa âm khí hội tụ mà sinh, nếu nữ tu luyện hóa, có thể tăng trưởng tu vi, nhưng chữa trị thân thể tổn thương, đối ta cực kỳ có chỗ dùng. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, làm pháp bảo, cũng có thể khắc chế ngũ hành. Bất quá, đối với tu sĩ cấp thấp gánh nặng hay là quá mức nặng nề. Hóa thần kỳ cũng coi như tu sĩ cấp thấp sao? Trúc Thanh cùng Bạch Liên trong lòng cảm thán. Ngoài ra còn có càn khôn dương thạch, giống vậy đản sinh tại tu sĩ trong cơ thể. Người này, Trúc Thanh khỏe mắt chịu động không chỉ. Mặc dù có chút chuyện là không thể làm sao, nhưng hắn không hy vọng có người lương meo cùng bản thân giống nhau số mạng. Liệt dương chi nhật, chí dương lúc, lửa giận dâng trào, hỏa ma như thế. Đây cũng là càn khôn dương thạch. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, âm dương khả tạo vật vật, càn khôn âm dương đá hợp hai làm một nhưng đúc lại thiên địa. Đúc lại thiên địa. Trúc Thanh cùng Bạch Liên đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Đây chỉ là cổ tịch đi lại. Hơn nữa, Bạch Nguyệt lộ ra nụ cười tự tin, nói, đúc lại 10,000 dặm thiên địa đối với chân tiên mà nói chẳng qua là giơ tay lên chuyện, liền hợp đạo kỳ, đại thừa kỳ cũng có thể làm đến. A Trúc Thanh cùng Bạch Liên mặt lộ kinh ngạc, liên tiếp vỗ tay, nhưng nét mặt hơi lộ ra sốc nổi. Tiếng vỗ tay đi qua, Trúc Thanh hỏi thăm, sư phó, sau đó phải học tập cái gì? Luyện khí sao? Bạch Nguyệt mặt lộ không vui, cả ngày chỉ biết là học tập, cũng không biết nghỉ ngơi. Ừm, giống như mỗi ngày đều có nghỉ ngơi. Luyện đan, ta vừa lúc muốn luyện chế thanh liên tụ thần đan. Đang khi nói chuyện, một cái ngọc phù đã đưa cho Trúc Thanh cùng Bạch Liên. Kiểm tra sau, hai người không khỏi cười khổ. Toa thuốc trong thảo dược, bọn họ không biết cái nào, tại sao luyện chế nói một cái. Thấy được hai người nét mặt, Bạch Nguyệt thoải mái địa giang ra dáng người, đầy mặt vui vẻ mang theo hai người đi hái thuốc. Bước chậm với trong núi đồng ruộng, Bạch Nguyệt có chút hăng hái vì hai người giới thiệu các loại tiên thảo. Thanh liên tụ thần đan có thể giúp chân tiên trở lên tu sĩ chữa trị thần hồn, Liên Nhi cũng có thể dùng. Đang khi nói chuyện, Bạch Nguyệt túi người hái một bụi tiên thảo, trong suốt tóc trắng bén đến sau tai, này ưu nhã dáng người sát thực như hoa tiên tử bình thường. Sư phó, Trúc Thanh nhẹ giọng hô hoán. Chuyện gì? Bạch Nguyệt chậm rãi quay đầu, chiếu tung bay xuống ánh nắng triển lộ ra kinh thế hai tục dung nhan. Có thể hay không để cho ta thưởng thức tiên thảo? Trúc Thanh ánh mắt sáng rực xem Bạch Nguyệt trong tay tiên thảo nói. A, tiên thảo. Bạch Nguyệt kinh ngạc lên tiếng, Bạch Liên thì quay đầu, mơ hồ cười trộm. Không được sao? Trúc Thanh mặt lộ thất vọng nói. Bạch Nguyệt hơi dãy rủa thân hình, ngậm mị mang cười nói, không phải là không thể, chẳng qua là tiên thảo dược hiệu quá mạnh mẽ, sợ thương tổn được ngươi. Chút liền có thể. Trúc Thanh hưng phấn nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở tiên thảo bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Nguyệt quyến rũ dáng người. Hành Bạch Nguyệt có chút bất đắc dĩ, giơ tay lên đem tiên thảo đưa cho hắn. Trúc Thanh cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống bừng lớn nhỏ lá cỏ, trực tiếp bỏ vào trong miệng thưởng thức. Sư phó, ngài hay là buông tha đi. Bạch Liên nuốt cười thấy đau gò mà nói, bây giờ Thanh trong lòng chỉ có học tập, ngài không đem vật dạy xong, hắn sẽ không bỏ qua. Thật là một sách. Bạch Nguyệt thì thào một câu, nghi ngờ hỏi, các ngươi mỗi ngày không phải vui vẻ thời gian rất lâu sao? Ta là đặc biệt, sư phó không phải. Bạch Liên quyến rũ cười một tiếng, rất là mê người. Được chưa? Bạch Nguyệt nhẹ giọng thở dài, ta thế nào thu hai cái quái thai đồ đệ? Không bao lâu, tiên thảo toàn bộ đào được, Trúc Thanh cũng là toàn bộ thưởng thức. Mặc dù trong lòng có đại khái phương pháp luyện chế, nhưng hắn hay là im lặng không lên tiếng học tập. Nghe theo trước dùng ngũ hành điều hòa đan cùng âm dương thông huyền đan đến xem, Bạch Nguyệt đan đạo thành tựu nên phi thường cao. Hơn nữa, hắn có mấy đời yêu tộc trí nhớ, biết rõ yêu tộc đối với thảo dược hiểu càng thêm khắc sâu. Trở lại rừng cây, Bạch Nguyệt lập tức bắt đầu điều chế thuốc nước, vẻ mặt chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt là hai con mắt màu vàng nóng càng là long lánh rực rỡ hào quang. Thanh tiểu tử, đem ngươi lò luyện đan lấy ra. Bạch Nguyệt xoa nắn đan hoàn nói, là, còn cần tụ linh pháp trận sao? Dùng tới đi, có lẽ sẽ mau mau. Trúc Thanh vân lệnh, lập tức bố trí tụ linh pháp trận, cũng lấy ra bạch ngọc đan lô. Chương 214, thiên đạo đều là giả không nên biết. Chương 214, thiên đạo đều là giả không nên biết. Làm tiên linh khí tràn vào lò luyện đan trong nháy mắt, vô số tiên văn nổi lên, rậm rạp chẳng chị, hơi có vẻ tạp nhạt. Trúc Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm phù văn, lại bị Bạch Nguyệt cắt đứt. Trước học luyện đan, lại đọc hiểu tiên văn. Thanh âm nghiêm nghị, không thể nghi ngờ. Là. Trúc Thanh hầm hực địa thu hồi ánh mắt. Bạch Liên thầm than, sư phó chiêu này thật độc, đã trả thù bị ngó lơ thủ đoán, lại làm rối loạn Thanh học tập tâm tình. Mười quả viên đạn bay vào lò luyện đan, Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng, điều khiển ngọn lửa. Chỉ thấy ngọn lửa năm màu ở lò luyện đan trong lan lột, rất là tinh khiết, rất là huyền diệu. Mặc dù nghĩ hỏi thăm ngọn lửa năm màu là chuyện, nhưng thấy được Bạch Nguyệt hết sức chăm chú dáng vẻ, Trúc Thanh cùng Bạch Liên hay là nhẫn lại xuống. Đan dược luyện chế kéo dài 3 ngày, Bạch Nguyệt cũng là hiện lộ ra mệt mỏi. Bay một tiếng, nắp lò bay lên, Trúc Thanh lấy ra ngọc bản tiếp lấy đan dược, Bạch Liên thì đỡ dậy Bạch Nguyệt. Thật sự là ngủ được quá lâu, chỉ luyện chế 3 ngày đan dược thế mà lại mệt mỏi. Bạch Nguyệt hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, "Vất quá, sư phó luyện chế đan dược đúng là cực phẩm." Trúc Thanh tán dương, ngay sau đó đem ngọc bản đặt ở bàn bên trên. Thanh thúy thông suốt đan dược bên trên khắc dấu có 3 đạo màu tím hoa văn, nhẹ ngửi một hớp liền có thể cảm giác được thần hồn thanh minh, nguyên bản ảm đạm sao trời cũng là tản mát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Thanh tiểu tử ngửi một cái mùi thuốc liền có thể, nhất định không thể tham đồ. Bạch Nguyệt cảnh cáo nói, là. Trúc Thanh cung kính đáp lại. Bạch Nguyệt cầm lên đan dược, quan sát hồi lâu mới hài lòng gật đầu, cũng đưa cho Bạch Liên 5 viên đan dược. Sau khoảng thời gian này, mỗi tháng dùng 1 viên, đừng tham đồ, cũng không thể quên. Bạch Nguyệt thanh âm hơi trầm thấp, nét mặt 10 phần chăm chú. Bạch Liên nhận lấy đan dược, đồng dạng là chăm chú đáp lại. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng có thể nhìn ra Bạch Nguyệt là thật tâm thật ý địa quan hoài Bạch Liên. Bạch Nguyệt cùng Bạch Liên ăn vào đan dược bắt đầu luyện hóa, Trúc Thanh thời là ngồi ở một bên nghiên cứu lò luyện đan bên trên tiên văn. Sau 3 ngày, một đạo nhu hòa thần hồn chấn động nhộn nhạo lên. Bạch Nguyệt mở mắt, quét qua vẫn còn ở nhập định Bạch Liên, trực tiếp đi tới Trúc Thanh bên người. "Như thế nào? Cái này lò luyện đan là sư phó sao?" Trúc Thanh hỏi thăm. "Không phải." Bạch Nguyệt mang theo giễu cợt nói, "Bản thánh quân lò luyện đan so cái này tốt hơn dù sao cũng lần. Phải không?" Trúc Thanh quay đầu lại, quan sát tỉ mỉ lò luyện đan, nói, cái này lò luyện đan bất kể làm công hay là phù văn sáng tác đều là hợp lý cực kỳ, không thể bắt bẻ. Chẳng qua là tài liệu kém một chút. Bạch Nguyệt cười giả dối, tiện tay ném ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Ngọc thạch trong suốt dịch ấu, cũng có từng điểm ánh sao tô điểm trong đó. Trúc Thanh đem hai tay lật với trên đó, cẩn thận cảm thụ ngọc thạch biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trôi nổi tại tinh hải trong, triệu triệu sao trời vòng quanh quanh thân, ánh sáng long lánh, thật giống như đang quan sát hắn. "U, đây là nhà nào tiểu tử? Lại có thể đem thần hồn đưa đến nơi này?" Thanh âm hùng hậu trực tiếp ở Trúc Thanh đầu nổ vang, nhưng tựa hồ không có ác ý là tiểu tử kia, trước đây không lâu cười nhạo chúng ta tiểu tử. Lời này vừa nói ra, tinh hải trực tiếp nổ tung, các loại thanh âm theo nhau mà tới. Ai cái này có ý tứ? Cả gan cười nhạo thiên đạo người cũng không nhiều. Tiểu tử này rất quen thuộc. Ai vậy? A, nhớ tới. Trăm vạn năm trước, cười nhạo lôi kiếp quá yếu ra hỏa, chính là tiểu tử này. Đây thật là thú vị. Hai đời tu tiên cũng dám gây hấn thiên đạo. Chờ, kiếp trước thuộc về kiếp trước, cũng không thể đem thủ án toàn bộ tính ở trên người của ta đi. Trúc Thanh thử phóng ra thần thức, không nghĩ tới thật đem thanh âm truyền ra ngoài. Chúng ta mới bất kể những thứ này. Ngươi cả gan cười nhạo chúng ta sẽ gặp vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi. Chẳng lẽ các vị tiền bối vô công rồi người sao? Đừng nói bậy, chúng ta rất bận rộn, mỗi ngày đều muốn đánh xuống vô số lôi kiếp. Ai trừ cái đó ra đâu? Cái đó? Cái gì? Tóm lại chúng ta rất bận. Nếu các vị tiền bối bận rộn như vậy, vậy vãn bối chuyện liền không dám quấy rầy các vị. Tiểu tử ngươi rất xảo quyệt, mong muốn bằng vào vài ba lời sẽ để cho chúng ta lùi bước. Đó là không thể nào. Đúng vậy đúng vậy, khó được có thú vị như vậy tiểu tử, chúng ta sẽ một mực chiếu cố ngươi. Cái đó? Tiểu tử này vẫn còn ở nhân giới, chúng ta bổ không được hắn. Cái gì? Nhân giới? Kinh ngạc tiếng ầm vang nổ vang, để cho Trúc Thanh thần hồn rung động không chỉ. Làm sao bây giờ? Nhân giới xác thực bổ không được. Ừm. Coi như bổ không được, chúng ta còn có thể tìm được cái khác niềm vui thú. Tiểu tử, ngươi mau mau phi thăng tới linh giới, tốt nhất phi thăng tới tiên giới. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể khoái trá địa chơi đùa. Các ngươi những thứ này giả không nên nết. Trúc Thanh vậy còn không có kể xong, liền trở lại thân thể. Phát sinh cái gì? Bạch Nguyệt lo lắng hỏi thăm, mới vừa rồi thần hồn của ngươi phảng phất biến mất bình thường, không có chút nào chấn động. Không có gì, bị một đám giả không nên nết theo dõi. Trúc Thanh mười phần bất đắc dĩ nói. A thiên đạo những người kia rất nhàn, mỗi ngày đều đang tìm niềm vui thú. Bạch Nguyệt thản nhiên nói. Chẳng lẽ sư phó cũng bị theo dõi? Đối. Không chỉ là ta, phàm là ở các giao diện có chút danh tiếng tu sĩ trên căn bản đều bị thiên đạo theo dõi. Bất quá. Bạch Nguyệt rực rỡ cười một tiếng, như ngươi như vậy dám cười nhạo thiên đạo tu sĩ đúng là phượng mao lân giác, bị để mắt tới cũng hợp tình hợp lý. Trúc Thanh không nói, bản thân tiểu tiểu kết đan kỳ lại bị thiên đạo theo dõi, còn nói muốn tìm bản thân việc vui. Xem trong tay ngọc thạch, Trúc Thanh hỏi, sư phó, này ngọc thạch vì sao có thể thẳng tới thiên đạo? Bởi vì nó là thiên đạo quà tặng. Bạch Nguyệt cười rạng rỡ địa trả lời. Trúc Thanh nhìn xuống mắng chửi người xung động, mười phần cung kính trả lại ngọc thạch. Sau, Trúc Thanh hỏi thăm rất nhiều phương diện luyện đan kiến thức, sắc thực thụ ích rất nhiều. Chỉ bất quá, Bạch Nguyệt trong tay toa thuốc đều là tiên giới hoặc là yêu tộc vật, có thể sử dụng ở nhân giới, thật không nhiều. Một ngày sau, Bạch Liên thần hồn chấn động nhộn nhạo lên, như chạy trồm sông suối tuôn hướng Trúc Thanh. Cho dù không cần tận lực dò xét cũng có thể cảm giác được, thần hồn của nàng lực tăng cường gấp 10 lần có thừa. Biết được bản thân dùng hết 4 ngày, Bạch Liên lập tức nhìn về phía Trúc Thanh, trong mắt hoa đào nhiều đoán nở rộ. Phong hoa tuyết nguyệt giữa núi rừng, gió nhẹ từ từ chiếu người ấm áp, thiên địa lưu chuyển tháng một qua, tiếng cười nói mảnh ngày ngày. Ba người chậm rãi với giữa núi rừng, không bao lâu liền tới đến một mảnh dây hồ lô. Trình cây mọc như rừng thúy trúc trùng điệp 100 dặm, đem toàn bộ dây mây chống lên, toàn thân đen nhánh hồ lô treo lơ lửng trên đó. Nhìn phía dưới, hồ lô bên trên điểm chế vô số điểm trắng, phản phất trong đêm tối tinh không. Những thứ này tất cả đều là càn khôn hồ lô, chứa mảnh không gian này bảo vật. Xem hàng mấy chục ngàn càn khôn hồ lô, Trúc Thanh cùng Bạch Liên thán phục không thôi. Nguyên lai sư phó cam kết là thật. Chớ ngu đứng, mau tới hái hồ lô. Bạch Nguyệt cao giọng nói, tìm những thứ kia cao khoảng một trượng, sao trời nở nang hồ lô. Là. Trúc Thanh cùng Bạch Liên cao giọng trả lời, ngay sau đó vui sướng chạy ra. Phù hợp điều kiện hồ lô có rất nhiều, mặc dù cũng mong muốn, nhưng Trúc Thanh chỉ hái 3 cái, Bạch Liên hái 10. Hồi lâu lại nhìn, Bạch Nguyệt đỉnh đầu lơ lửng hơn 100 cái hồ lô, đang đầy mặt bất đắc dĩ xem hai người. Đây cũng không phải hiếm đồ chơi, không cần quá để ý. Lời tuy như vậy, nhưng ở nhân giới cũng là hiếm thế chân bảo. Ba người trở lại rừng cây, vì cảm tạ sư phó khẳng khái, Trúc Thanh làm tràn đầy một bàn thức ăn ngon, Bạch Nguyệt cùng Bạch Liên cũng là ăn tận hứng. Ngày thứ nhì, Bạch Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ liền dạy dỗ hai người con đường luyện khí. Chỉ thấy nàng ở hồ lô bên trên hội chế ra các loại phù văn, sau đó lại bỏ vào cao 10 trượng luyện khí trong lò luyện chế. Ngọn lửa năm màu bay lên, vốn bít với hồ lô quanh thân. Chỉ thấy các loại phù văn theo thứ tự sáng lên, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành huyền diệu pháp trận, hồ lô bên trên tinh điểm có cảm ứng, rối rít tỏa ra ánh sáng. Pháp trận cùng ánh sao lẫn nhau chiếu rọi, nhất thời hào quang tỏa sáng. Ánh sao từ từ không có vào pháp trận liên tiếp muôn vàng tinh điểm, hỗ trợ lẫn nhau, rất là huyền diệu. Theo pháp trận cùng tinh điểm dung hợp, ánh sáng từ từ thu lại. Nguyên bản cao khoảng một trượng đen nhánh hồ lô từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành hơn một xích cao một hồ lô màu vàng rơi vào Bạch Nguyệt trong tay. Quan sát chốc lát, Bạch Nguyệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, 6,000 dặm, rất không sai. Trúc Thanh cùng Bạch Liên nhìn nhau một cái, đều là thấy được với nhau do dự vẻ mặt. Càn khôn hồ lô nguyên bản liền có ngàn dặm không gian, trải qua luyện chế nhiều nhất có thể đạt tới triệu trong. Bất quá, đây là số rất ít. Tương đối phổ biến chính là 10,000 dặm không gian, tiếp theo chính là 100,000 trong không gian. Mà nơi này không gian có 500,000 dặm, theo Bạch Nguyệt nói, là trong tộc lao tổ quả tạo. Chương 215, Càn Khôn Hồ Lô tạo không gian. Chương 215, Càn Khôn Hồ Lô tạo không gian. Sư phó, ta cảm thấy phương pháp luyện chế còn có thể cải tiến. Bạch Liên nói. Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt thân thể không tự chủ khẽ run lên. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng đã phi thường rõ ràng hai người này chính là như yêu nghiệt tồn tại. Nếu để cho bọn họ tùy ý làm sằng, bản thân người sư phó này mặt mũi, phải không? Nói nghe một chút đi. Bạch Nguyệt mười phần dễ dàng nói, có thể đem phù văn sáng lên thứ tự sửa đổi một chút. A. Bạch Nguyệt thản nhiên trả lời, liền bắt đầu luyện chế. Không bao lâu, dài nửa xích hồ lô rơi vào trong tay, Bạch Nguyệt cẩn thận kiểm tra sau, mặt mũi có chút cứng đờ nói, rất không sai, là 10,000 giảm. Sư phó, ta mới vừa thiết kế mới trận pháp, có thể hay không nếm thử một phen? Trúc Thanh trực tiếp đưa lên trận pháp bản vẽ, cũng cặn kẽ giải thích. Bạch Nguyệt khỏe mắt co quắp mấy cái, hay là nhận lấy bản vẽ. Hành, tạm thời thử một chút. Lần này luyện chế thời gian dùng gấp bội, cuối cùng luyện chế được dài 3 tấc hồ lô. Kiểm tra qua sau, Bạch Nguyệt thở thật dài, khá vô cùng, là 100,000 giảm hồ lô. Ta cảm thấy nên còn có cải tiến không gian. Trúc Thanh một tay bảy ngạt như có điều suy nghĩ nói. Được rồi. Hôm nay liền đến nơi này, có ý tưởng ngày mai lại nói. Bạch Nguyệt hơi không kiên nhẫn nói, sau đó thở phì phò rời đi. Thanh, ngươi làm có chút quá đáng. Bạch Liên má lúm như hoa nói, lại trực tiếp bị Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Ừm. Ta có nói lỗi cái gì không? Ừm. Không tính. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng sôi trào, là nên thực hiện hôm nay hứa hẹn. Mấy ngày kế tiếp, Trúc Thanh cùng Bạch Liên không ngừng nói lên ý tưởng, Bạch Nguyệt cũng là toàn bộ tiếp nạp. Từ ban sơ nhất 10,000 dặm, lại đến khắp nơi 100,000 tròng, cuối cùng vậy mà luyện chế được triệu trong càn khôn hồ lô. Bạch Nguyệt vui vẻ ở Trúc Thanh cùng Bạch Liên trên mặt in lên vừa hôn. Cái này 500,000 dặm hồ lô là lao tổ trí bảo, ban đầu cấp ta thời điểm, còn có thể thấy được không thôi vẻ mặt, đợi trở lại tiên giới, liền đem cái này 1 triệu dặm hồ lô quá đáp lễ cấp lao tổ. Bạch Nguyệt vui vẻ nói, trên mặt hiện đầy nụ cười hạnh phúc. Trúc Thanh cùng Bạch Liên nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có quấy rầy Bạch Nguyệt hồi ức. Ba người đứng ở cao vạn trượng trên đỉnh, mắt nhìn xuống phía dưới 10 triệu dặm lục địa. Nơi này vốn là linh giới thổ địa, năm đó ta bị đuổi giết lúc, liền dẫn động bí thuật đem dẫn tới nhân giới. Lúc nói chuyện, Bạch Nguyệt trên mặt hiện ra chút đau thương, nhưng ánh mắt lại dấy lên hừng hực lửa giận. Mặc dù không có báo cho chuyện năm đó, nhưng Trúc Thanh cùng Bạch Liên đã đoán được rất nhiều. Phản bội sư phó người nên là nàng chí thân, hoặc là chính là chồng của nàng. Bất quá, người nọ tướng mạo tại sao lại cùng Trúc Thanh tương tự? Bạch Nguyệt thu hồi tức giận, trầm rãi nói, nơi này dãy núi, linh thảo cứ việc lấy dùng, đối đãi ta sau khi rời đi cũng là vô dụng nơi. Còn có, Bạch Nguyệt lưu luyến không rời địa đem một kiếm giao cho Bạch Liên, có thể dùng nó thu nạp nơi đây tiên linh khí, đến lúc đó các ngươi liền có thể đem hồ lô tặng cho người khác. Đa tạ sư phó. Bạch Liên nói, nhớ thanh kiếm còn trở về. Bạch Nguyệt nghiêm túc dặn dò, biết rồi, ngược lại ta lại đánh không lại sư phó. Bạch Liên không vui nói, cũng đúng. Dứt lời, Bạch Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Bạch Liên đánh giá một kiếm, nguyên bản một hôi sắc đã hoàn toàn rút đi, nhàn nhạt một màu vàng phơi bày ra. Nguyên bản không thể nào hiểu được thần bí linh lực, bây giờ lại có thể rõ ràng cảm giác được, là tiên linh lực, hơn nữa tinh thuần cực kỳ. Khó trách sư phó sẽ như thế hợp ý ngươi. Bạch Liên êm ái vuốt ve một kiếm giống vậy lóe ra ngũ sắc quang mang để cho đáp lại, rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Nhìn đem ngươi đáp ý. Dứt lời, Bạch Liên làm ra thu kiếm động tác, một kiếm lập tức hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, bay vào Bạch Liên bên hông. Từ đâu bắt đầu? Bạch Liên hỏi hướng Trúc Thanh. Từ nhất cạnh ngoài bắt đầu đi. Được rồi. Ngược lại cách khá xa chút, ngươi cũng có thể tùy ý làm sằng. Trúc Thanh không chút do dự đem Bạch Liên kéo vào trong ngực, hai người cùng cưỡi một thanh phi kiếm về phía trước phi nhanh. Mặc dù sử dụng chính là hóa thần kỳ bổn mạng bảo kiếm, nhưng hai người tốc độ cũng không nhanh, quan sát tỉ mỉ chạm đất địa tình hình, làm tiếp hợp lý phân phối. Trong lúc ở chỗ này, Trúc Thanh còn tìm đến rất nhiều nhân giới không có khoáng thạch, cũng thử chế tác. Dĩ nhiên, mỗi ngày cam kết, Trúc Thanh đều là chăm chú hoàn thành, thường xuyên cũng sẽ tùy tâm sử dụng. Một ngày này, Bạch Liên đứng ở ngàn trượng cự phong trước, rậm rạp vung tùm hoa cỏ cây cối trải rộng cả ngọn núi. Bạch Liên gắng sức vung ra một kiếm, năm màu trang khuyết phi nhanh mà ra, một hóa 10, 10 hóa 100, trong nháy mắt liền hóa thành hơn 10 trong lớn nhỏ cực lớn trang khuyết. Trang khuyết thẳng chạm tại trên ngọn núi, mọi việc đều thuận lợi địa phi nhanh về phía trước, qua trong dây lát liền xuyên việt mà ra, bay về phía càng phương xa hơn. Bay một tiếng, trang khuyết vỡ nát, hóa thành rực rỡ pháo đông phiêu sái ở không trung. Cao ngàn trượng phong chóp đỉnh, một con cao trăm trượng hồ lô treo ngược xuống phía dưới, lưu thải hà chỉ từ miệng bình bắn ra, trực tiếp đánh ở trên ngọn núi. Hào quang phảng phất chảy nhỏ giọt nước suối, chảy về hạ, rất nhanh tựa như giống mạng nhện hiện đầy cả ngọn núi. Chỉ thấy hào quang long lánh, ngàn trượng ngọn núi từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành chừng 10 trượng, mèo chui vào miệng hồ lô. Cái hồ lô này cũng đã trang bị đầy đủ. Nương theo lấy thanh âm, cực lớn hồ lô chậm rãi hạ xuống, Trúc Thanh cũng từ hồ lô đáy bay ra. Được rồi, cũng nên để cho một kiếm ăn non nê. Dứt lời, Bạch Liên cùng Trúc Thanh cất bước tiến vào hào quang trong, ngay sau đó hóa thành hai đạo lưu quang bay vào trong hồ lô. Hào quang rút đi, phong cảnh đại biến. Nơi này là một mảnh mênh mông lục địa, chừng 100,000 trong. Bạch Liên giơ lên cao một kiếm, ôn nhu nói, đem nơi này tiên linh khí tất cả đều ăn hết đi. Một kiếm nhất thời nở rộ ra chói mắt hào quang năm màu, chiếu sáng khắp lục địa. Chỉ thấy núi đá, hoa cỏ, sông ngòi, rồi rít sông ra trong suốt bạch quang, như nước suối vậy chảy xuôi mà tới, toàn bộ không có vào một kiếm. Sau một hồi, hào quang tiêu tán, một kiếm tựa hồ ở một cái. Nguyên bản nhàn nhạt một màu vàng đã nồng nặc, chợt nhìn lại, phản phất từ mới bằng gỗ làm mà thành. nơi này chuẩn bị đưa cho ai? Bạch Liên cười rạng rỡ địa hỏi thăm. Dĩ nhiên cấp Suối Nhi. Nơi này thảo dược, linh mạch tất cả đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Trúc Thanh mang theo khiêu khích nói. Vậy ngươi chuẩn bị cùng tỷ tỷ ở nơi nào vui vẻ? Phía trước rừng trúc. Nơi đó có trong suốt linh tuyển, còn có ta tỉ mỉ chuẩn bị phòng trúc. Ai như vậy a? Bạch Liên tà mị cười một tiếng. Không biết Liên Nhi phu nhân có nguyện ý hay không phẩm giám một phen. Vừa lúc nói lên chút ý kiến. Được rồi, bản phu nhân liền bất đắc dĩ cùng ngươi đồng hành. Nước trong róc rách hoa đào lên, trúc lâu chập chờn đêm sinh ca, nhật nguyệt lưu chuyển hoan hô cười, không biết hôm nay lúc bao nhiêu. Thời gian kế tiếp, Trúc Thanh cùng Bạch Liên du lịch với khắp lục địa, mặc dù chỉ có hai người, nhưng mỗi ngày đều là tiếng cười nói. Trong lúc hai người chế tác 60 nhiều càn khôn hồ lô, có 100,000 giảm, cũng có 10,000 giảm, đều có chỗ dùng. Mặc dù bị rút đi tiên linh khí, nhưng nơi đây linh khí dồi dào, xa không phải bên ngoài có thể so với. Vô luận là tu hành hay là tài bồi linh thảo đều là 10 phần thích hợp. Càn khôn hồ lô trung luyện chế ra hơn 120, trong đó 100,000 giảm trở lên bị Bạch Nguyệt lấy đi, Trúc Thanh bọn họ phân đến hơn 80 cái. Bọn họ vốn muốn tự tuyệt, lại nghe Bạch Nguyệt 10 phần chê bai nói, không muốn, có thể vứt bỏ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành toàn bộ nhận lấy. Về phần chỗ dùng, vẫn còn ở cẩn thận trong trước. Chương 216, chật vật phân biệt sẽ gặp lại chương 216, chật vật phân biệt sẽ gặp lại đội vã 5 năm chợt lóe lên. Bạch Nguyệt hết sức vui mừng nghe xa xa huyền chuyển tiếng hát. Thật đúng là một ngày cũng không lười biếng a. 5 năm giữa, Bạch Nguyệt dốc túi truyền cho, chuẩn xác hơn chút, Trúc Thanh cùng Bạch Liên chỉ dùng 1 năm liền toàn bộ học được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành lấy ra áp đáy hòm vật, nhưng không ngờ, trong đó có đối nhân giới tu sĩ vô cùng hữu ích vật phẩm. Dĩ nhiên, Bạch Nguyệt thu hoạch cũng là rất nhiều. 5 cái 1 triệu giảm càn khôn hồ lô, luyện chế lại một lần thiên kính có 10 triệu giảm, còn có Trúc Thanh hội chế các loại trận pháp, bánh ngọt chế tác, tiên văn ứng dụng. Nhưng, lúc chia tay rồi sẽ tới. Một ngày này, trên Liên Hoa Hồ, Bạch Nguyệt cùng Bạch Liên ngồi đối diện nhau, Trúc Thanh không ở phía sau cạnh. Có hay không cân nhắc cùng ta cùng nhau trở về thượng giới? Bạch Nguyệt hỏi. Bạch Liên lắc đầu một cái không có trả lời, sau đó mặt lộ đau thương hỏi, Thanh còn có thể sống bao lâu? Ai? Bạch Nguyệt nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói, hắn bây giờ là kết đăng kỳ, nên còn có 100 năm thọ nguyên, nếu như có thể lên cấp đến kim đăng kỳ, nên còn có thể gia tăng 100 năm. Bất quá, hắn bản nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, rất khó đến nguyên anh kỳ. Nghe đến mấy câu này, Bạch Liên không có biểu hiện ra kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết hết thảy. Ta nguyện ý hầu ở Thanh bên người, cho dù chỉ có thời gian 100 năm, ta cũng biết đem hắn hết thảy ghi ở trong lòng. Thanh âm nhu hòa, nụ cười ngọt ngào, đồng thời có không thể lay động niềm tin. Bạch Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng đã sớm biết kết quả, chẳng qua là muốn chạm tìm vận may. Một khối đẹp đẽ ngọc bài bay đến Bạch Liên trước mắt, chỉ nghe Bạch Nguyệt nói, khối ngọc bài này là yêu linh giới vật phẩm. Phi thăng lúc cầm ở trong tay sẽ gặp phi thăng tới yêu linh giới. Do dự một chút, Bạch Nguyệt tiếp tục nói, ngươi cũng đã đoán được, ngươi cũng không phải là nhân tộc, coi như là trong yêu tộc một tộc, cửu thải liên hóa thân. Ừm. Bạch Liên gật đầu một cái. Thương thế của ta đã khôi phục, nhưng tu vi chỉ có hợp đạo cảnh giới, cũng sẽ ở lại yêu linh giới tiếp tục tu luyện, ngươi cứ việc tới trước thuận tiện. Chẳng qua là, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là đệ tử của ta. Ta hiểu. Bạch Liên trịnh trọng địa đáp ứng. Sư phó có cường địch mơ ước, nếu như có lời đồn đãi truyền ra, không chỉ là bản thân, thậm chí ngay cả sư phó cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Liên tự nhiên hiểu đây hết thảy. Bạch Nguyệt giơ tay lên, 3 cây hoa sen chậm rãi bay ra. Bên ngoài hoa sen mặc dù có thể giúp ngươi tỉnh thần, nhưng đối với tu hành giúp ích không lớn, cái này 3 cây hoa sen, ngươi liền thu cất đi. Đa tạ sư phó. Bạch Liên lấy ra dài 3 tấc nhỏ hồ lô, nắp bình mở ra, hào quang lóng lánh, 3 cây hoa sen liền biến mất không thấy. Còn có, những thứ này cũng thu cất đi. Bạch Nguyệt ném ra một cái nhẫn bạch ngọc. Bạch Liên lấy đến trong tay, quan sát một lát sau nói, sư phó chuẩn bị vật phẩm thật nhiều. Ngươi cùng Thanh tiểu tử tối tăm trời đất lúc sung sướng, ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế, vừa lúc có thể thử một chút tiểu tử kia trận pháp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có tiếp tục ngôn ngữ. Không bao lâu, Trúc Thanh đi tới Liên Hoa Hồ, sâu sát chắp tay, rất là cung kính. Bạch Nguyệt khoát qua tay, mang theo giễu cợt nói, bình thường đem sư phó làm một kiện, hôm nay vì sao cung kính như thế? Đó là bởi vì sư phó tuyệt mỹ vô song, nếu như không hành lễ đến, thật sẽ làm ngại chết thọ nguyên. Miệng ngọt vô cùng, khó trách nhiều như vậy nữ tu bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Trúc Thanh quanh chân ngồi xuống, ngay sau đó nói, sư phó, có thể hay không báo cho Liên Nhi thần thế? Các ngươi nha, chuyện của mình nát bét, lại chỉ biết quan tâm với nhau. Phàn nàn thì phàn nàn, Bạch Nguyệt còn nói ra suy đoán của mình. Kỳ thực ngươi đã sớm biết. Bạch Nguyệt 10 phần bình tĩnh hỏi thăm, đáp lại nàng cũng là bình tĩnh gật đầu. Cũng được, Liên Nhi là bị ném bỏ cái đó. Trúc Thanh vui mừng nói. Bất quá, Liên Nhi sớm muộn sẽ biết. Ta chỉ hy vọng khi đó có thể hầu ở bên người của nàng, cùng nhau khóc cũng tốt, cùng nhau cười cũng tốt. Trúc Thanh cắn răng, trên mặt viết đầy không cam lòng. Bạch Nguyệt nhìn ở trong mắt, nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục tu hành, lập tức tìm tư chất tốt thân xác đoạt xá, hoặc giả còn kịp. Loại nào tư chất có thể đuổi kịp Liên Nhi? Bạch Nguyệt nhất thời không lời nào để nói, chớ nói nhân giới, cho dù ở linh giới cũng không có người nào tư chất có thể so với vai Bạch Liên. Ta tạm thời không chuẩn bị đổi thân xác. Đây là gia gia cứu tính mạng, có Suối Nhi ấm áp, Liên Nhi ôn tồn, bọn nhỏ dây dưa, còn có rất nhiều rất nhiều dứt bỏ không hết chi nhớ. Trúc Thanh đơn giản giảng thuật quá khứ của mình, Bạch Nguyệt cũng là chăm chú nghe, cũng là không gấp. Bạch Nguyệt trầm giai nói, tu sĩ thọ nguyên bao gồm thân xác cùng thần hồn, mà thần hồn của ngươi nên là nguyên anh trung kỳ, có 1,800 tuổi thọ nguyên, đợi thân xác thực tại không dùng được, suy nghĩ thêm đi. Ta cũng là tính toán như vậy. Bạch Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn cùng một bộ màu bạc phục sức giao cho Trúc Thanh. Sáng áo bào màu bạc không hề rêu rao, ngược lại mười phần chữ trạng, màu vàng trúc văn tú với trên đó, càng là tăng thêm mấy phần phong thái. Hộ giáp cùng trên đai lưng có chút đúng mau, là Bạch Nguyệt khí tức. Đây là vì người nọ chuẩn bị. Bạch Nguyệt không có biểu hiện ra kinh ngạc, dù sao tiểu tử này quá thông minh. Ngươi biết làm gì? Đến tiên giới đánh tơi bởi hắn một bữa, lại đem quần áo vứt xuống trên người của hắn. Bạch Nguyệt cười ha ha, rất là ngọt ngào. Quả thật không tệ. Bất quá lãng phí bộ này ta tự tay chế tác quần áo. Vậy dạng này, đối đãi ta đem hắn đánh một trận tơi bời, lại đàng hoàng khoe khoang một phen. Cái ý nghĩ này rất không sai. Hai người thản nhiên cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Rời đi đáy hồ, ba người đứng lơ lửng trên không. Khắp lục địa gần như bị Trúc Thanh moi không ra, trong liên hoa hồ hơn 1,000 đóa hoa sen đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử ngươi đào được thật sạch sẽ. Bạch Nguyệt trêu ghẹo nói. Nếu như sư phó dùng đến, đệ tử nguyện ý dâng lên. Thiếu nói nhiều. Ba người đối lập, cảm khái rất nhiều. 8 năm chung sống, 5 năm học tập, các loại tiếng cười nói vẫn ở chỗ cũ bên tai vang vọng. Bạch Nguyệt ném ra pháp bản, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa hơn 10 trượng pháp trận. Trúc Thanh cùng Bạch Liên đồng thời đưa tay ra, trong lòng bàn tay là trưởng phong môn đệ tử lệnh bài. Trúc Thanh bệnh kín chưa chữa khỏi, bọn họ vẫn không thể trở lại Hợp Hoan Tông. Hai người bước vào pháp trận, Trúc Thanh nói, "Sư phó, hữu duyên lại gặp nhau." Không phải cáo biệt, mà là gặp lại, tỏ rõ hắn ý chí bất khuất. "Sư phó, hữu duyên lại gặp nhau." Bạch Liên mỉm cười phất phất tay. "Tốt, hữu duyên lại gặp nhau." Bạch Nguyệt giống vậy phất phất tay, ngay sau đó bấm pháp quyết. Chói mắt hào quang bao phủ hai người bóng dáng, hào quang tản đi, trong trận pháp không có một bóng người, chỉ để lại trận trận không gian ba động. Bạch Nguyệt mang theo đau thương cười cười, vỗ ngực nói, chúng ta cũng nên đi. Ừm. Tiểu Tuyết. Bạch Nguyệt lập tức thả ra thần thức nội thị thân thể của mình. Vốn nên vây quanh ở bản thân trong trái tim đoàn kia bi trắng đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc nào? Ở địa phương nào? Là bản thân ngủ say thời điểm chạy ra ngoài sao? Hay là lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, theo người khác chạy ra ngoài? Bạch Nguyệt lắc đầu, đem toàn bộ tạp niệm toàn bộ vứt bỏ. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái ống trúc, dài hơn thước, đường ba tấc, hiện lên thanh mục sắc, không có vật gì. Nàng đem ống trúc ném không trung, sau đó đem toàn bộ pháp lực dốc vào. Trong lúc bất chợt, mây đen giăng đầy, sấm sét tầm vang, đem mảnh này lục địa rung động được lảo đảo muốn ngã. Cuồng bạo sấm sét chút nước xuống, lại bị ống trúc toàn bộ hấp thu, một con thăm trúc chậm rãi ngưng tụ mà thành. Sấm sét tiêu tán, ống trúc rơi xuống, Bạch Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí cầm lên thăm trúc. Tốt nhất ý, đi bộ 10,000 dặm, chí thân làm bạn, tuy có lận đận, một đường trôi chảy, là đại cắt chi tượng. Xem tốt nhất ký cùng đại cắt nét chữ, Bạch Nguyệt trong lòng thạch đầu cuối cùng là buông xuống. Nhưng chí thân là ai? Người kia tuyệt không có khả năng. Tựa hồ có cảm ứng, tham trúc bên trên chữ viết giấy rùa hiện ra mới chữ viết, tâm ý vĩnh cửu, rất nhanh gặp nhau. Bạch Nguyệt an tâm cười một tiếng, lại thấy trong tay tham trúc hóa thành linh quang tung bay ở không trung. Nếu tiểu tuyết vô sự, tiêu cửu linh thánh quân Bạch cửu linh trở lại rồi. Chương 217, trở lại tông môn tặng đáo vật. Chương 217, trở lại tông môn tặng đáo vật. Trong trường phong môn, ba cái thuyền bay đi song song. Mười năm một lần thăng tiên đại hội mới vừa kết thúc, trường phong môn trực tiếp nhận lấy hơn 5,000 tên đệ tử. Thuyền bay bên trên, chúng đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước. Yêu nhã chứng trạc đại trưởng lão Kim Văn, phong lưu phóng khoáng ngũ trưởng lão Hoa Dật Luân, thành thục vận đẹp cẩm phu nhân, yêu nhã diễm lệ Mai Lan, xinh đẹp động lòng người Đặng Sảng Muội. Năm vị nguyên anh kỳ trưởng lão tự mình giới thiệu tông môn sự vụ, thật để bọn họ vừa mừng lại vừa lo. Đúng lúc này, tông môn trước đại điện trên quảng trường đột nhiên truyền ra trận trận chấn động. Kim Văn ánh mắt ngưng lại, lập tức hạ lệnh, "Vũ sư đệ cùng ta đi trước xem xét, Vân Nhi cùng hai vị sư muội lưu lại bảo vệ đệ tử." "Là." Dứt tiếng, tất cả mọi người vào vị trí. Theo hai đạo lưu quang đến, trên quảng trường đã vây đầy kim đan kỳ tu sĩ, chừng ngàn người, lấy khổng kim châu cầm đầu nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có hơn 10 người. Quảng trường ở trung tâm đột nhiên xuất hiện dài 10 trượng pháp trận, tản ra hào quang sáng tỏ. Bạch quang nở rộ, phản phất một vành mặt trời chiếu sáng tông môn đại điện cùng tu sĩ mặt núi. Quang hà thu lại, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Trúc Thanh cùng Bạch Liên. Hơn 1,000 người sững sờ chốc lát, ngay sau đó bộc phát ra khoan khoái tiếng cười. Là tiểu sư đệ cùng Liên Nhi sư muội trở lại rồi. Tiểu sư đệ rốt cuộc trở lại rồi, nghĩ đến sư tỷ thật vất vả a. Tiểu sư đệ, sư tỷ bình cảnh một mực không qua được, mau tới giúp sư tỷ nhìn một chút. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới tiểu sư đệ nhân khí hay là cao như vậy. Bạch Liên nói. Ổn chứ? Trúc Thanh có chút chột dạ đáp lại nói. Lúc này, hai đạo lưu quang rơi xuống, hiện ra Kim Văn cùng Hoa Dật Luân thân hình. Đại trưởng lão, đệ tử Trúc Thanh chính thức trở về tông môn. Đệ tử Bạch Liên chính thức trở về tông môn. Trúc Thanh cùng Bạch Liên không người chắp tay, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, có ít người thậm chí rơi xuống nước mắt. Tốt, trở lại là tốt rồi. Kim Văn cười ha hả nói. Tiểu sư đệ. Hoa Dật Luân lưỡng ngực, tựa hồ đang đợi tán dương. Chúc mừng ngũ trưởng lão lên cấp nguyên anh trung kỳ, hơn nữa khí tức cường thịnh, nói vậy khoảng cách nguyên anh hậu kỳ chỉ có gang tấc. Trúc Thanh tán dương. Tiểu sư đệ diệu khen, sư minh khoảng cách nguyên anh hậu kỳ hay là rất xa. Nói khiêm tốn vậy, lộ ra cười đắc ý, thấy đám người rất muốn đánh tơi bởi hắn một bữa. Lời nói tiểu sư đệ, con mắt của ngươi vì sao là màu bạc? Hoa Dật Luân hỏi. Đây là thiên linh nhãn thần thông, có thể nhìn thấu linh khí lưu động. Trúc Thanh không dám nói nhiều, như sợ có người đòi hỏi linh dịch. Còn có thấu thị thần thông, có thể phẩm giám các loại mỹ ngọc thân thể. Bạch Liên lịch ngầm nói. Người này, Hoa Dật Luân vội vàng ngăn che, lại bị dọc trời ngập đất tiếng hô hoán bao phủ. Tiểu sư đệ mau nhìn xem ta. người kia vóc người có cái gì tốt nhìn, tiểu đệ nên phẩm dáng ngọc thể của ta. Người kia nhất mã bình xuyên, còn không biết xấu hổ xưng là ngọc thể. Xem đánh nhau ở cùng nhau nữ tu nhóm, Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp. Các vị sư tỷ đều là xinh đẹp động lòng người, câu hồn phách người, đợi sư đệ làm xong chính sự, chắc chắn bái phỏng. Tiểu sư đệ, sư tỷ một mực chờ ngươi. Sư tỷ ngọc thể tùy thời chờ đợi tiểu sư đệ phẩm dáng. Sư tỷ chắc chắn tắm gội sạch sẽ, chờ đợi tiểu sư đệ đến thăm. Thanh âm vui mừng mà vui thích, Trúc Thanh chỉ đành lộ ra nụ cười ấm áp để cho đáp lại. Quay đầu nhìn về phía Kim Văn, Trúc Thanh nói, có thể hay không mời đại trưởng lão triệu tập chư vị trưởng lão? Sư đệ có chuyện quan trọng bẩm báo. Sư đệ mới vừa trở về, nghỉ ngơi mấy đêm cũng không sao. Đại trưởng lão yên tâm, sư đệ nghỉ ngơi rất khá. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên che miệng cười trộm, rất là quyến rũ. Mọi người thấy ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng, giống vậy lộ ra giảo hoạt nụ cười. Tông môn đại điện phòng họp, thon dài bàn cạnh có ngồi 58 người, trừ Trúc Thanh cùng Bạch Liên, những người còn lại đều là trưởng phong môn nguyên anh kỳ trưởng lão. Kim Văn ngồi trên chủ vị, bên tay trái là Trúc Thanh cùng Bạch Liên, bên tay phải là Cẩm Phu Nhân cùng hai vị thị thiếp, cũng không có dựa theo tư bối sắp xếp thứ tự. Trúc Thanh trực tiếp lấy ra mấy cái hộp gỗ, đặt ở bàn bên trên, bên trong đều là đầy am áp ngọc phù. Sư đệ ở sư phó nơi đó học tập 8 năm, những thứ này chính là thành quả. Sư phó gọi để cho đám người không ngừng hâm mộ, làm nghĩ đến bản thân cũng có thể chia sẻ thành quả lúc, trên mặt mọi người trong nháy mắt triển lộ ra nụ cười sán lạ. Có thể không? Kim Văn dò hỏi. Sư phó cho phép. Người này, đám người không còn khách khí, rồi rít cầm lên ngọc phù bắt đầu xem xét. Trúc Thanh từng cái một giải thích, công pháp có ngũ hành luân hồi quyết, ngũ hành thối thể quyết, ngũ linh thanh phong quyết, ngũ lôi chính pháp, ngưng thần quyết, ngũ linh thần thông thuật, đều lấy ngũ hành công pháp làm chủ. Toa thuốc trong chỉ có căn nguyên đan có thể dùng. Pháp khí pháp bảo trong có chứa vật giới, trong chứa vật loại pháp khí, còn có đưa tin kính có thể dùng, vật phẩm còn lại cần linh giới, thậm chí tiên giới tài liệu mới có thể luyện chế. Sư đệ, ban đầu rời đi bí cảnh lúc, Bạch Khê tiên tử đã đem công pháp tặng cho trưởng phong môn, còn có. Kim Văn thả ra năm màu linh quang, mặc dù thượng không quá hiệp điều, nhưng đúng là ngũ hành công pháp không thể nghi ngờ. Ta mời Thiên Thông Thương hội tìm tới thích hợp ngũ linh căn, đã bắt đầu tu luyện. Đại trưởng lão có biết những công pháp này huyền bí? Trúc Thanh lộ ra tà mị nụ cười nói, xin lắng hay nghe. Tất cả mọi người trong nháy mắt thả ra trong tay ngọc phủ, cẩn thận lắng nghe Trúc Thanh giảng giải. Cái này mấy bộ công pháp có thể tái diễn tu luyện. Tái diễn tu luyện? Ý gì? Đúng như đánh nền móng như vậy. Trúc Thanh trên tay linh quang chớp động, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái hình vuông hòn đá. Tu luyện thứ nhất là lúc, đúng như đầm chắc nền móng, viên mãn sau tu luyện nữa thứ nhì lần, thứ ba lần, như vậy liền có thể kiến tạo ra nguy nga cung điện. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đem hòn đá chất đống thành cỡ nhỏ cung điện bộ dáng. Tu luyện trăm lần coi như là chút thành tựu, có thể chặn đại thừa lôi kiếp, tu luyện ngàn thứ coi như là đại thành, có thể vượt qua phi thăng tiên kiếp, tu luyện vạn thứ mới tính viên mãn. Ta nói sư đệ à, chúng ta chẳng qua là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ viên mãn mới có thể tu luyện xong thứ nhất lần, cân nhắc phi thăng tiên giới, có phải là quá sớm hay không? Tống Bình xin nói, lo trước khỏi hỏa mà. Trúc Thanh mỉm cười nói, Bạch Liên thời là che miệng cười trộm. Sĩ diện hao ra hỏa. Sư đệ, ta nghe nói tiên hồ tiền bối có thể sử dụng ngọn lửa năm màu, không biết nhưng có. Tống Bình xin hỏi, hắn là luyện khí sư, đối với ngọn lửa khẩn cầu cực cao. Sư phó sử dụng chính là ngũ hành linh hỏa, là hỏa phượng tộc truyền thừa, chưa cho phép, không có phương tiện truyền thụ cho người khác. A, Tống Bình Sinh hơi lộ ra thất vọng. Lại nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, nơi này có một bộ ngũ hành diễm hỏa quyết là tiên giới tu sĩ nhân tộc căn cứ ngũ hành linh hỏa cảm ngộ mà tới, sư minh có thể tham khảo. Nghe nói này ngọn lửa càng thêm nồng nặc, thích hợp chiến đấu cùng luyện khí, thuộc về bản nguyên linh hỏa một loại. Sư đệ nói sớm a. Oan trách một câu, Tống Bình Sinh lập tức nhận lấy ngọc phù, bắt đầu xem xét. Sư đệ, toa thuốc chỉ có căn nguyên đan sao? Vũ Tử Vân hỏi. Đối. Sư phó là chân tiên hay là yêu tộc, có thể có căn nguyên đan toa thuốc đã là kỳ tích. Ta cũng biết a. Vũ Tử Vân xem đầy cái dương toa thuốc, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Người khác là vì cầu toa thuốc trải qua trăm cây nghìn đắng, mà mình thì là toa thuốc ở trước mắt lại không thể luyện chế. Sư đệ, căn nguyên đan vì vật gì? Giống như cùng linh căn có liên quan. Phùng Thanh Huy hỏi. Đối. Căn nguyên đan phân ba loại, một là bản nguyên căn nguyên đan, có thể để cho người phàm giải ra linh căn. Ở linh giới, giống vậy có người phàm, chẳng qua là số lượng ít, bọn họ đều là dùng loại này đan dược mà thu được linh căn. A, thứ hai là đơn thuộc tính căn nguyên đan, có thể đem nhiều linh căn chuyển hóa thành đơn linh căn. Chuyển hóa linh căn. Kinh ngạc lại tò mò thanh âm vang lên. Trúc Thanh giải thích nói, tỉ như kim mộc nước tam linh căn, dùng kim chi căn nguyên đan là được đem thủy mộc thuộc tính chuyển hóa, trở thành kim hệ thiên linh căn. A, đây chẳng phải là thiên linh căn khắp nơi đi? Coi là vậy đi. Bất quá, đan dược cũng có hạn chế, như không tồn tại lửa thổ linh căn liền không thể chuyển hóa. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Sư đệ, thứ ba loại căn nguyên đan vì vật gì? Phùng Thanh Huy trong tròng mắt toát ra mong đợi quan mang. Chương 218, 8 năm biến hóa sát thực lớn. Chương 218, 8 năm biến hóa sát thực lớn. Thứ ba loại vì ngũ hành căn nguyên đan, có thể đem linh căn chuyển hóa thành ngũ linh căn, phong lôi loại biến dị linh căn giống vậy hữu hiệu dùng, chỉ có dương linh căn cùng ngầm linh căn không chịu này ảnh hưởng. Người này, Phùng Thanh Huy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bên người Phong Thanh Yến ôm chặt cánh tay của hắn, đồng dạng là vui mừng vô cùng. Kể từ Kim Văn bắt đầu tu luyện ngũ hành công pháp, Phùng Thanh Huy liền nhận ra được hai người chênh lệch càng ngày càng lớn, nhất thời sinh lòng không cam lòng. Nhưng hắn là phong thuộc tính biến dị linh căn, nếu như muốn tu luyện ngũ hành công pháp nhất định phải lấy ra phong linh căn, đổi lại bên trên ngũ linh căn, cái này rủi ro quá lớn. Trúc Thanh đoán được nguyên do trong đó, ngay sau đó lấy ra bình ngọc, hơi run lên liền có hơn 100 viên thuốc bay ra, rơi vào đám người lòng bàn tay. Đan dược trắng như tuyết, hơi trong suốt, mơ hồ tản mát ra hào quang năm màu. Cho dù không có dùng, cũng có thể cảm nhận được nhu hòa ngũ hành lực. Mỗi người trong tay đều là hai viên, không có thiên lệnh. Thứ một viên dùng để chuyển hóa linh căn, thứ nhị viên dùng để ổn định cùng với lớn mạnh linh căn. Trúc Thanh nói. Kim Văn không chút do dự nuốt vào đan dược, bắt đầu luyện hóa. Hắn đang vì đám người thí nghiệm thuốc, đồng thời cũng muốn để bọn họ gia tăng lòng tin. Chỉ thấy năm màu linh quang vòng quanh Kim Văn quanh thân, màu vàng cực kỳ chói mắt, còn lại bốn màu thời là ảm đạm rất nhiều. Theo linh quang lưu chuyển, năm loại màu sắc từ từ điều hòa, cuối cùng hóa thành hài hòa hào quang năm màu liễm nhập Kim Văn trong cơ thể. Ai ngũ hành căn nguyên đan còn có thể chuyển hóa pháp lực thuộc tính, sắc thực ly kỳ. Vũ Tử Vân nói, ta cũng là lần đầu tiên biết. Trúc Thanh thở dài nói, ngươi không có dùng sao? Dùng, không có hiệu quả. Vũ Tử Vân quan sát Trúc Thanh chốc lát, liền không còn xoắn xuýt, dù sao trên người hắn biến số quá nhiều. Bên người Bạch Liên lại phi thường rõ ràng, Trúc Thanh dùng dược hiệu mạnh hơn ngũ hành điều hòa đan, những thứ này cấp thấp đan dược tự nhiên không có hiệu quả. Sư đệ, bọn ta lại tu luyện từ đầu sau, có hay không cần ngưng luyện nội đan? Phùng Thanh Huy hỏi. Phương pháp có hai cái. Một, ngưng tụ linh căn bản nguyên sau từ nguyên anh ăn bảo, liền có thể đạt được ngũ hành lực. Thứ hai, lần nữa ngưng kết nội đan, lại luyện hóa linh căn bản nguyên, cuối cùng lại do nguyên anh luyện hóa kim đan. Trúc Thanh tiếp tục nói, chẳng qua là suy đoán của ta, thứ nhì loại phương pháp có thể đột phá bình cảnh. Ai như vậy a? Đám người cười rạng rỡ nhìn về phía Trúc Thanh, nhất thời để cho hắn toàn thân phát rét. Bọn họ cũng đều biết vị tiểu sư đệ này cực kỳ cẩn thận, không có tám phần nắm chặt liền sẽ không nói ra miệng. Sự thật đúng như bọn họ suy nghĩ. Rất nhanh, Trường Phong môn vì vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu sư đệ, căn nguyên đan muốn bán ra sao? Vũ Tử Vân hỏi. Nàng rất lo âu, căn nguyên đan một khi bắt đầu bán, sẽ gặp có vô số thiên linh căn thiên tài thoát ra, tu tiên giới cũng lại bởi vậy đại loạn. Hơn nữa, trải qua mấy năm này tích lũy, Trường Phong môn mười phần đầy đủ sung túc, không hề thiếu linh thạch. Bán ra? Trúc Thanh mười phần quả quyết địa trả lời, tu tiên là ở người, cũng không phải là linh căn, cho dù có thiên linh căn cũng chưa chắc có thể thành tài. Hơn nữa, ta cũng hy vọng một ít người có thể đạt được cơ hội. Đám người hiểu Trúc Thanh suy nghĩ, nhưng vẫn là lo âu. Nếu không, tìm bảo thúc thương lượng một chút. Kim Văn nói, đang có ý đó, bản nguyên căn nguyên đan có thể tùy ý bán ra, đơn thuộc tính căn nguyên đan thì từ Thiên Thông Thương Hội bán ra, về phần ngũ hành căn nguyên đan. Trúc Thanh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngũ hành căn nguyên đan dược hiệu tương đối mạnh, chỉ có kim đan kỳ trở lên mới có thể dùng, nên như thế nào bán ra, ta còn chưa nghĩ ra. Những tông môn khác căn bản không có ngũ hành công pháp, hoặc giả căn bản không ai mua đâu. Bạch Liên một tay chống cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem Trúc Thanh nói, có lẽ vậy, ngược lại cũng phải đưa qua một ít, vừa lúc hỏi một chút bảo thúc ý kiến. Đưa qua, đương nhiên là đưa cho Hợp Hoan Tông. Mọi người thấy ở trong mắt, mười phần vui mừng, tiểu sư đệ quả nhiên là hoài cửu người. Sư đệ a, Tống Bình Sinh thanh âm vang lên, những thứ này pháp bảo nên làm cái gì? Tất cả đều là tiên văn, sư minh xem không hiểu a. Chỉ thấy Tống Bình Sinh bên người nữ tu mỹ nhãn hoa đào nói, tiểu sư đệ, sư tỷ có thể học tập. Sư đệ dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý địa truyền thụ cho sư tỷ. Thanh âm nhu hòa, nụ cười khinh phủ, thấy tại chỗ nữ tu rũ rượi cánh hoa. Đa tạ sư đệ. Được rồi, sau này có nhiều thời gian. Tống Bình Sinh không khách khí nói. Sư đệ, những pháp khí này cần luyện chế sao? Trừ pháp khí chứa đồ cùng đưa tin kính, cái khác pháp khí không cách nào luyện chế, không có tài liệu. Tiên hổ tiền bối không có đưa người một ít sao? Tống Bình Sinh xoa xoa hai tay, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Trúc Thanh. Không có tài liệu, chỉ có mấy món phục sức. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh trên tay chiếc nhẫn lóe ra hào quang nhỏ yếu, lưu quang bay ra, ba bộ phục sức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một bộ áo tím có thêu màu xanh trúc văn, một bộ màu lam nhạt áo bào có thêu màu vàng trúc văn, một bộ áo trắng có thêu màu xanh da trời trúc văn. A, đám người kêu lên, rối rít cầm ở trong tay tham quan. Chỉ có Tống Bình Sinh lộ ra vẻ mặt thất vọng, bên người Vu Tử Vân an ủi, tiên giới tài liệu bao nhiêu hiếm hoi, như thế nào lại đưa người? Ta cũng biết, đó không phải là còn có vạn nhất mà. Tống Bình Sinh đưa làm nói, hơn nữa, coi như đem tiên giới tài liệu cho ngươi, ngươi cũng không cách nào luyện hóa, không phải sao? Nhìn một chút được chưa? Tống Bình Sinh càng như đưa đám. Đám người cười nhưng không nói, trong lòng cảm thán, tam trưởng lão an ủi người thủ đoạn thật là cao. Tán gẫu hồi lâu, đám người rời đi, chỉ để lại Trúc Thanh cùng Kim Văn. Kim Văn báo cho tiểu hồ ly chuyện, mặc dù không có tìm được, nhưng cũng xác định cái khác tông môn giống vậy không có được. Còn báo cho 8 năm qua bắc vực biến hóa, Đại Sơn huyện chính thức triệt tiêu Văn Quảng Hạo đại trưởng lão chức vị, từ đại phu nhân thay thế, cũng thông báo bắc vực. Về phần Văn Quảng Hạo bản thân, bị phạt hối lỗi 100 năm. Đại phu nhân tự mình tới trước thông báo, cũng trịnh trọng nói xin lỗi, Kim Văn tiếp nhận. Bùi Hỏa Thắng giống vậy tới trước xin lỗi, cũng nói rõ thật tình. Kỳ thực Bùi Hỏa Thắng thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi 10 năm liền có thể, nhưng hắn trong cơ thể hỏa độc vì vậy bùng nổ, về phần kết quả như thế nào, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ hy vọng ở bản thân trong lúc bế quan, Trường Phong môn đừng làm có dễ. Kim Văn cân nhắc liên tục, giống vậy tiếp nhận xin lỗi. Dù sao Bắc Lĩnh Sơn mạch cùng tiến lùi, chỉ cần không phải quá mức, vẫn là có thể tha thứ. Về phần Bắc Hạc Lĩnh cùng Bắc Diễm cung, Trường Phong môn không có tự mình ra tay, chỉ đứt gãy đan dược cung cấp liền có Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới trước đầu nhập. Phẩm hạnh tốt toàn bộ lưu lại, phẩm hạnh không tốt thì bảo đảm gia nhập những tông môn khác sau không đáng truy cứu. Cũng không lâu lắm, nguyên bản Bắc vực thập đại tông môn bị những tông môn khác thay thế. Bây giờ Bắc vực có nguyên anh hậu kỳ trấn giữ tông môn có 15 nhà, nhưng đã không tồn tại thập đại tông môn cách nói. Giảng thuật xong thay đổi của những năm này, Kim Văn dò hỏi, sư đệ khi nào rời đi Trường Phong môn? Trúc Thanh hơi kinh ngạc, hơi sững sờ nhìn về phía Kim Văn. Làm Trường Phong môn đại trưởng lão, Kim Văn tự nhiên hy vọng Trúc Thanh cùng Bạch Liên có thể lưu lại, nhưng hắn biết đây là không thể nào. Hợp Hoan tông tình xưa, Trúc Thanh bệnh kín, những thứ này đều là chướng ngại. Còn cần mấy năm? Trúc Thanh nói, bằng vào chúng ta tu vi bây giờ còn không cách nào du lịch đại lục, đợi Liên Nhi lên cấp đến Kim Đan hậu kỳ, lại định đoạt sau. Sư đệ chớ có quên, Trường Phong môn vĩnh viễn là nhà của ngươi, tùy thời có thể trở lại. Kim Văn mỉm cười nói, là sư đệ sẽ không quên. Trúc Thanh giống vậy mỉm cười trả lời. Chương 219, 100,000 bí cảnh trở về biển hoa. Chương 219, 100,000 bí cảnh trở về biển hoa. Đại sư Minh, tông môn bên trong nhưng có chỗ hẻo lánh. Sư đệ nghĩ bố trí một chỗ bí cảnh. Nghe được đại sư Minh gọi, Kim Văn tự nhiên cao hứng. Nhưng bí cảnh là có thể tùy ý bố trí sao? Có vài chỗ, sư đệ có thể đi kiểm tra một phen. Tốt. Hai người đồng hành, chậm rãi với trong Trường Phong môn. Trường Phong môn cũng không lớn, phương biên chỉ 5,000 dặm. Đây là bảo thúc cố ý đưa tới pháp trận đoạt được. Cẩn thận kiểm tra sau, Trúc Thanh nhìn chúng mới mở ra một chỗ thung lũng. Nơi này bình bình, nhưng trung quanh có thật nhiều thấp lùn ngọn núi có thể bố trí pháp trận. Trọng yếu nhất chính là nhị trưởng lão Phùng Thanh Huy cư ngụ ở mười mấy dặm ngoài, lấy hắn tốc độ bay mấy tức liền có thể chạy tới. Trúc Thanh ở một chỗ trăm trượng lớn nhỏ bên hồ nước bố trí pháp trận, Kim Văn ở một bên chăm chú tham quan. Trải qua mấy năm học tập, Kim Văn trận pháp thành tựu tăng lên rất nhiều, nhưng thấy được Trúc Thanh thiết trí pháp trận còn chưa phải minh cho nên trận pháp hoàn thành, chỉ thấy trắng loan anh nắng tung bay xuống, hội tụ ở mặt nước, nhất thời một mặt thuần trắng gương hiện ra mà ra. Trúc Thanh đi tới Kim Văn trước người, lấy ra một cái xinh xắn hồ lô cùng một cái vàng một lệnh bài. Kim Văn cắn chót lưỡi, nhỏ xuống hai giọt máu tươi, rơi vào hồ lô cùng trên lệnh bài. Trúc Thanh kinh hãi, đại sư Minh như vậy không tiếc mệnh sao? Định tình quan sát, hắn mới yên tâm, Kim Văn nhỏ xuống chẳng qua là bình thường máu tươi, cũng không phải là bản nguyên chân huyết. Hồ lô hấp thu máu tươi nhất thời trở nên đen nhánh vô cùng, vô số bạch quang tô điểm trên đó, cũng lóng lánh trắng trẻo quan mang, phảng phất trong đêm tối vạn tượng sao trời. Vàng một lệnh bài giống vậy trở nên đen nhánh, cùng hồ lô lẫn nhau chiếu rọi. Trúc Thanh đem hồ lô ném vào cái ao, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ có thật nhỏ sóng gợn dập dờn ở trắng loãng trên mặt nước. Kim Văn nhận lấy lệnh bài, lại nhìn về phía ý cười đầy mặt Trúc Thanh, nhất thời đầy cõi lòng mong đợi rơi vào trên mặt nước. Truyền vận chút pháp lực, lệnh bài lập tức bắn ra quang mang đen kịt, nương theo lấy vô số tinh điểm ánh chiếu ở trên mặt nước. Dài 10 trượng nước xoáy chậm rãi xuất hiện, Trúc Thanh trước tiên cất bước mà bảo, Kim Văn theo sát phía sau. Bạch quang tiêu tán, phong cảnh chợt biến. Trước mắt là núi non trùng điệp dãy núi, phía sau là cao 10 trượng trắng loãng mặt tiếng, lại hướng sau, hay là tầng tầng lớp lớp ngọn núi. Nơi này linh khí dồi dào lại trong suốt thông suốt, là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nơi này chính là hồ lô nội bộ không gian, có 100,000 dặm. Trúc Thanh nói. 100,000 dặm. Kim Văn hơi kinh ngạc nói, tông môn lãnh địa bất quá 5,000 dặm. Đại sư Minh chớ đội, đối đãi ta từng cái một giới thiệu. Lối vào là 10,000 dặm dãy núi, không có đặc biệt linh thảo linh dược, có thể làm các đệ tử bế quan nơi. Kim Văn quan sát tỉ mỉ, càng là cách xa cửa vào, ngọn núi càng là cao vút, biên giới chỗ đều là mấy ngàn trượng cao điểm, phảng phất đang ẩn nút cái gì. Lướt qua ngọn núi, in vào tầm mắt chính là một phen khác cảnh tượng, liên miên chập trùng trên dãy núi hiện đầy hoa cỏ, chảy nhỏ giọt nước suối âm thanh chậm rãi truyền tới, xa xa còn có tầng tầng lớp lớp rừng cây. Nơi này là thảo dược biên, các loại hoa cỏ đã dựa theo chủng loại tài bồi, linh mạch cũng đã bố trí xong. Trúc Thanh chậm rãi giới thiệu, Kim Văn đi theo ở bên cạnh, kinh ngạc lắng nghe. 90,000 dặm thảo dược biên, cho dù là cao cấp nhất tông môn cũng hẳn là không có chứ. Đi tiếp nửa ngày, hai người tới một chỗ cái ao, 20 đóa ngũ thải liên hoa an tĩnh nằm song xoài trong đó. Những thứ này năm màu sen thuộc về linh giới vật, có thể tịnh hóa trong cơ thể ô trọc, cũng có thể điều lý ngũ hành lực. Này hạt sen có hiệu quả, nhưng dược hiệu quả lớn, muốn dùng cẩn thận. Sư đệ a, ngươi dứt khoát nói đừng ăn dùng chẳng phải tốt hơn? Kim Văn trêu nói. Cũng chưa chắc, ta từng thưởng thức qua, hoặc giả đối đột phá hóa thần kỳ có hiệu quả. Trúc Thanh tiếp tục nói, đối với hóa thần kỳ đột phá, ta cũng là biết rất ít, không thể làm tham khảo. Được rồi, sư Minh đi xuống. Hai người đi dạo một ngày, cũng ở dưới tinh dạ nói chuyện với nhau hồi lâu. Ngày thứ nhì, hai người từ đằng xa chậm rãi tới, đứng ở trước gương. Nguyên lai nơi đây là cái hình cầu, vờn quanh một vòng liền có thể trở lại cửa vào. Kim Văn nói, chính xác mà nói là cầu nội bộ, bất quá. Trúc Thanh nhìn lên bầu trời nói, cái này càn khôn hồ lô lớn nhất đặc điểm chính là cảm ứng nhật nguyệt, cho dù chôn sâu lòng đất và trượng, bên trong hồ lô vẫn vậy có nhật nguyệt tinh thần. Đúng là hiếm thế chân bảo. Kim Văn thở dài nói, tối hôm qua nói chuyện phiếm lúc, Kim Văn liền muốn cự tuyệt, khi thấy Trúc Thanh lấy ra hơn 30 cái giống nhau hồ lô lúc, hắn chỉ có thể cười khổ nhận lấy. Chỉ có thể cảm thán, tiên hồ tiền bối thật sự là quá khẳng khái. Rời đi hồ lô, Trúc Thanh cùng Kim Văn ở hồ nước phụ cận trong sơn cốc bố trí mười mấy tầng pháp trận, mới an tâm rời đi. Không bao lâu, trong Trường Phong môn có một chỗ tu luyện bảo địa chuyện liền truyền ra. Bất quá, chỉ có tông môn cống hiến rất cao đệ tử mới có thể tiến về tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, các đệ tử nhiệt tình dị thường dâng cao, các loại nhiệm vụ đều là tranh đoạt hoàn thành. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trở lại cung điện lúc, hơn 4,000 vị mỹ nhân đang lo lắng chờ. Khi thấy mặt mũi quen thuộc lúc, toàn bộ nữ tu bay nhào tiến lên, trực tiếp đem Trúc Thanh đè ở dưới người. Được rồi, ta đã trở về. Trúc Thanh mỉm cười nói, cũng trên dưới này tay an ủi run rẩy không chỉ vận đẹp thân thể mềm mại. huyền chuyển tiếng hát du dương chậm rãi dâng lên, vang vọng với biển hoa, trong rừng cây. Liên Nhi đâu? Trúc Thanh hỏi. Nương nương đã bế quan, cũng dặn dò, trừ chủ nhân, những người khác không nên quấy nhiễu. Lãnh Ngưng nói, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Liên nên tại bên trong Càn Khôn Hồ Lô tu luyện, bí mật trong đó quá nhiều, xác thực không thể tiết lộ. Ừm, ta đã biết. Trúc Thanh đáp lại nói, lời nói, nương nương đã tiến cấp tới kết đan kỳ viên mãn, vì sao sư huynh chỉ có kết đan sơ kỳ? Diễm Nương tươi cười rạng rỡ nói, tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, bao gồm Trúc Thanh, sau đó chính là la hét cái cỏ âm thanh. Ngươi cái này háo sắc nương môn, chủ nhân vừa trở về liền đi nhớ. Tiên hạ thủ vi cường, ai bảo các ngươi chậm? Chủ nhân, chúng ta cũng làm chuyện sai lầm, thỉnh cầu trừng phạt. Ta cũng phải. Phụ thân. Một đạo thanh âm thanh thúy xuyên qua huyền náo đám người bay vào Trúc Thanh lô thai. Định thần nhìn lại, hai vị 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ song song đứng ở đám người sau. Một người trong đó mặt mũi cùng Tâu Nguyễn Nguyễn có 9 phần tương tự, chính là Ilya, tên còn lại cùng Lý Tiểu Yến có 6 phần tương tự, chính là Tiểu Tiểu. Lắc người một cái, Trúc Thanh đã đi tới hai người bên người. Ilya đều lớn như vậy, đã là trúc cơ trung kỳ, Tiểu Tiểu càng là trúc cơ hậu kỳ, thật là quá tốt. Trúc Thanh vui vẻ ôm lấy hai người, nụ cười trên mặt càng là tràn đầy mà ra. Tô tỷ tỷ, người đem Ilya rời ra ngoài, có phải hay không quá hèn hạ? Diễm Nương không vui nói. Ai bảo chủ nhân thích Ilya đâu? Tâu Nguyễn Nguyễn vui vẻ nói. Ta đồng ý. Lý Tiểu Yến phụ hòa nói. Các ngươi a, chỉ nghe Trúc Thanh nói, Ilya, Tiểu Tiểu, phụ thân còn có chút quan trọng sự tình, đợi xử lý xong, lại đàng hoàng đuổi các ngươi. Tốt. Ilya rất vui vẻ, Tiểu Tiểu rất buồn bực, mình là muội muội, khi nào thành nữ nhi? Mục Sương ở đây không? Thanh âm mới vừa vang lên liền có một đạo bóng dáng chạy nhanh đến, trực tiếp nhào vào Trúc Thanh trong ngực. Sương Nhi ở chỗ này, tùy thời cung kính chờ đợi chủ nhân sủng hạnh. Sương Nhi, ở, Sương Nhi vẫn luôn ở. Trước hết nghe ta đem lời kể xong. A, ta tìm được thanh trừ bên trong cơ thể ngươi độc tố phương pháp, bây giờ muốn nếm thử một phen. Chủ nhân xin tùy ý, Sương Nhi tùy thời cung cấp chủ nhân thưởng thức. Ừm. Được rồi. Trúc Thanh ôm lấy một sương, đi về phía cung điện. Chương 220, thanh trừ độc tố tiểu tuyết hiện chương 220, thanh trừ độc tố tiểu tuyết hiện trắng như tuyết trên giường hẹp, một sương đã sớm rút đi quần áo, 10 phần ưu nhã nằm ngửa. Trúc Thanh tay du tẩu nàng toàn thân, vì nàng kiểm tra thể nội độc tố. Kể từ Trúc Thanh rời đi, một sương liền không có tiếp tục dùng một tinh bồi nguyên đan, thể nội độc tố đã tích góp rất nhiều. Cũng tốt. Vừa lúc nhìn một chút ngũ hành căn nguyên đan hiệu quả như thế nào, Trúc Thanh lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa vào một xương trong miệng. Một xương nuốt xuống đan dược, mặt mũi hàm tình địa khẽ cắn Trúc Thanh ngón tay. Trước luyện hóa đan dược, chờ một hồi còn phải thần hồn của mình. Trúc Thanh lời vừa mới rơi xuống, một xương đột ngồi dậy, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Hào quang năm màu chậm rãi dâng lên, vòng quanh ở một xương toàn thân, trong đó màu xanh lá cực kỳ nồng nặc, chiếm hơn nửa sát thái. Theo hào quang không ngừng chạy chuyển, màu xanh lá từ từ mỏng manh, kim, lam, đỏ, vàng từ từ nồng nặc. Một khắc đồng hồ sau, hào quang nội liễm vào cơ thể, nhưng năm loại màu sắc cũng không có đạt tới thăng bằng. Cần lại dùng một viên sao? Trúc Thanh suy tư. Chủ nhân Sương Nhi đã luyện hóa đan dược, không biết chủ nhân khi nào đáp ứng. Một xương má lúm như hoa nói, đáy mắt toát ra rảo hoạt quan mang. Nữ tu nhóm đều biết, chủ nhân phi thường để ý cam kết, một khi đáp ứng chắc chắn đáp ứng. Sương Nhi khi nào học xong chơi ý đồ? Trúc Thanh đem một xương kéo vào trong lực hỏi. Ai bảo chủ nhân thị thiếp nhiều như vậy? Nếu như không tranh thủ, vĩnh viễn không tới phiền Sương Nhi. Một xương nâng lên yêu kiểu gương mặt nhìn về phía Trúc Thanh, trong con ngươi hoa đào nở rộ. Trong miệng xương trắng phun ra nuốt vào, trắng như tuyết màn che phong đung đưa lên, dịu dít hoàng oanh nguyện chuyển âm thanh, hình bóng trùng trùng điệp điệp giao thoa chiếu, phong hoa tuyết nguyệt rơi cuộc sống. Huyền chuyển tiếng hát liên miên bất tuyệt, nhưng một xương một mực kháng cự thần hồn của mình, bất đắc dĩ, Trúc Thanh chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn ứng gián. Không biết qua bao lâu, một xương rốt cuộc buông tha cho chống cự sủi lơ ở Trúc Thanh trong ngực. Cái chan chống đỡ, nhu hòa thần hồn chấn động nhộn nhạo lên. Phong cảnh biến đổi, hai người tới một xương đan điền. Xanh biết hoa cỏ, xanh biết rừng cây, liền núi đá cũng là xanh biết chi sắc, trong không khí giống vậy tràn ngập màu xanh lá đám xương. Trúc Thanh ôm một xương eo liễu bước chậm với núi sông trong rừng cây. Sau một hồi, hai người tới cao trăm trượng đại thụ trước. Chỉ thấy cây khô to lớn sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc lá cây trong suốt thấu lượng, hào quang năm màu từ ngọn cây vẩy xuống chiếu sáng cả vùng không gian. Trúc Thanh nắm tay đặt tại trên cây khô, hơi chuyển vận linh khí liền có thể thấy được năm màu linh khí ở cây khô trong chảy xuôi. Nụ cười vui mừng leo lên gò má, tâm tình vui thích trong nháy mắt truyền lại đến một xương trong lòng. Thành công, cuối cùng đem linh căn độc tố thanh trừ. Chúc mừng chủ nhân. Một xương vui vẻ nói, nhưng từng tia đau thương truyền tới. Trúc Thanh không có nhiều lời, trực tiếp đem một xương kéo vào trong ngực không chút kiên kỵ trở nên nồng nhiệt. Hào quang năm màu đại phóng, phản phất nóng bỏng thái dương chiếu sáng mảnh này lục địa. Ánh sáng thắp sáng biển hoa, chỉ thấy màu xanh lá từ từ điêu linh, năm màu rực rỡ đóa hoa trong nháy mắt nở rộ. Ánh sáng chiếu sáng đại địa, lại thấy màu xanh lá từ từ vỡ nát, sinh cơ bừng bừng thổ địa hiện lộ mà ra. Ánh sáng thiêu đốt sương mù, chỉ để lại từng tia hơi trắng tung bay lên, chung quanh phong cảnh trong nháy mắt rõ ràng sáng ngời. Hồi lâu sau, Trúc Thanh buông ra một xương, lại thấy mặt mũi xinh đẹp bên trên treo đầy nước mắt. Trúc Thanh biết tâm tình của nàng, bởi vì đây là ở thần hồn của mình, toàn bộ tâm tình một mạch địa chuyển tới. Nguyên bản trắng tay nàng có hoa lạc, có hạnh phúc, cho nên nàng lo lắng sẽ mất đi, nàng sợ hãi bị ném bỏ. Nói thật, Trúc Thanh rất không hiểu. Kim đan kỳ viên mãn tại bất luận cái gì tông môn đều sẽ bị đối xử tử tế, một xương sẽ không bị vứt bỏ, huống chi là trưởng phong môn. Sương Nhi, ngươi có muốn hay không lên cấp nguyên anh kỳ? Trúc Thanh thực tại tìm không ra lời an ủi, chỉ có thể như vậy phụ họa. Nguyên Anh kỳ. Mộc Xương hơi nghi hoặc một chút. Ngươi Mộc Độc đã hiểu, tự nhiên có thể lên cấp Nguyên Anh kỳ.
A.
Mộc Xương có chút hoảng hốt, nguyên bản cảnh giới xa không thể đợi vậy mà gần ngay trước mắt. Ta mong muốn lên cấp.
Tốt, ta giúp ngươi.
Hai người trở lại thân thể, Mộc Xương lần nữa ăn vào ngũ hành căn nguyên đan, như vậy liền có thể vững chắc linh căn. Xem cân đối năm màu linh quang ở Mộc Xương trên thân lưu chuyển, Trúc Thanh lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ thực chẳng qua là suy đoán, căn nguyên đan có thể chuyển hóa linh căn rất có thể là thay đổi linh căn chi thụ. Kế hoạch ban đầu là trước đem Mộc Xương linh căn chuyển đổi thành nước, lại chuyển đổi ngũ hành. Chỉ vì nổi hứng nhất thời, trực tiếp dùng ngũ hành căn nguyên đan, không nghĩ tới không ngờ thành công. Mộc Xương mở mắt ra, trực tiếp thấy được ánh mắt sáng quắc Trúc Thanh, trong lòng nhất thời vui mừng vô cùng, chậm rãi nằm xuống, mặc cho người trước mắt sùng hạnh. Đón lấy một tháng, Trúc Thanh an ủi tư niệm nóng lòng nữ tu nhóm, đồng thời đi ra ngoài tìm tiểu hồ ly. Lãnh Ngưng, Mai Lan, Đặng Sảo muội đi cùng tiến về, đem Trường Phong môn tìm kiếm qua địa phương lần nữa tìm kiếm một lần, vẫn như cũ không có bất kỳ kết quả. Trúc Thanh thở dài, hy vọng tiểu tử không có sao, nếu không thật xin lỗi sư phó. Ba người nhìn ở trong mắt, nhất thể tràn vào trong ngực của hắn, để cho trấn an. Phong tiêu tiêu, nước chảy liên tục, hơi nóng quần quần cuốn qua trái tim. Bóng người loạn, hoa nở đằng đắng, hoàng anh dịu dít tiếng hát huyền chuyển. Bên kia, ba đạo yêu kiều bóng dáng phi nhanh về phía trước, không hề đứt đoạn địa la lên, tiểu tuyết đừng có chạy lung tung, mau mau trở lại. Tiêu la người chính là Minh Nguyệt Hà, bên người còn có một vị 24-25 vận người mỹ phụ cùng 15-16 xinh đẹp thiếu nữ. Chỉ thấy một đạo xinh xắn thân ảnh màu trắng thật nhanh qua lại bụi cỏ trong bụi cỏ, lông xù trên mặt hiện đầy vui sướng, không chút nào dừng lại ý tứ. Nhưng sau lưng ba người lại gặp tội, đỉnh đầu hiện đầy lá cây, chán dính đầy bụi bặm, quần áo cũng dính vào đường màu sắc. Khoan khoái buôn ba tiểu hồ ly đột nhiên dừng ở một khối thạch đầu trước, chỉ thấy nó lay động chóp mũi người một cái, liền gắng sức tiếp thị động thạch đầu. Lúc này Minh Nguyệt Hà ba người cũng đã đi tới, xem tiểu hồ ly gắng sức đào đất, cố gắng về phía trước dáng vẻ, các nàng hỏa khí trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa. Vốn tưởng rằng đầu lâu lớn nhỏ thạch đầu không nặng chút nào, kết quả Minh Nguyệt Hà sử xuất bú sữa khí lực cũng chỉ có thể di động nửa phần. Cuối cùng ở ba người một hồ cố gắng hạ, thạch đầu rốt cuộc di động một thước, kết quả phía dưới tảng đá hay là một khối bằng phẳng thạch đầu. Minh Nguyệt Hà mắng, đây là cái nào khốn kiếp bố trí pháp trận, thật là gieo hòa người. Chỉ thấy tiểu hồ ly nâng lên móng trước, sắc bén hàn mang đột nhiên rơi xuống, nhìn như kiên không thể phá trên thạch đầu trong nháy mắt lưu lại ba đạo vết vào. Rất nhỏ đôm nốt tiếng vang lên, thật nhỏ vết rách từ từ lan tràn, cuối cùng thạch đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay ở không trung. Ánh sáng tàn đi, một cái quả táo lớn nhỏ chứa vật túi an tĩnh nằm song xoài hố đất trong. Thấy được chứa vật túi, Minh Nguyệt Hà ngực nhất thời cuộn trào không chỉ, trong tròng mắt cũng là dâng lên sương trắng. Nàng vốn là muốn đem tiểu hồ ly giao cho Trúc Thanh, lại nghe nói hắn bế quan, không cách nào gặp mặt, chỉ có thể bản thân khổ sở gánh. Bây giờ hắn trở lại rồi, khổ nạn của mình rốt cuộc đến cuối. Thu hồi tâm tình, lại thấy tiểu hồ ly đang cắn xé chứa vật túi, Minh Nguyệt Hà vội vàng tiến lên, khẽ vuốt tiểu hồ ly cái chán. Tiểu Tuyết, ta tới giúp ngươi cầm. Tiểu hồ ly phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, đàng hoàng đem chứa vật túi giao cho Minh Nguyệt Hà trong tay. Minh Nguyệt Hà ba người cấp tiểu hồ ly lấy rất nhiều tên, nhưng nó đối Tuyết chữ tình hữu độc trùng, cho nên gọi là Tiểu Tuyết. Các nàng không biết, Tuyết chữ chính là tên của nó. Chương 221, bỏ lỡ Tiểu Tuyết gặp bạn cũ. Chương 221, bỏ lỡ Tiểu Tuyết gặp bạn cũ. Linh quang chớp động, vô số đẹp đẽ hộp gỗ bày khắp mặt đất. Cho dù không có tiểu hồ ly khứu giác, Minh Nguyệt Hà ba người cũng có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Bay một tiếng, tiểu hồ ly trực tiếp mở ra hộp gỗ, đẹp đẽ bánh ngọt trưng bày vào trong đó, cho dù chỉ nhìn vẻ ngoài cũng có thể để cho người thèm ăn đại chấn. Tiểu hồ ly không có lòng tham, dùng thon nhỏ thân thể đem một cái hộp gỗ đẩy hướng Minh Nguyệt Hà ba người. Vừa nghĩ tới là Trúc Thanh chế tác bánh ngọt, Minh Nguyệt Hà nước miếng liền không ngừng được hướng xuống lưu. Mà lúc này, muội muội cùng thiếu nữ đã cầm lên bánh ngọt, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Minh Nguyệt Hà không cam lòng lạc hậu, huy động cánh tay vẽ ra trên không trung một vầng trăng huyết, đầu ngón tay liền nắm được một khối màu xanh biếc bánh ngọt. Vốn định cắn xuống cái miệng nhỏ, nhưng bánh ngọt quá mức mỹ vị, không tự chủ giữa liền toàn bộ nuốt vào trong miệng. Bánh ngọt hóa thành trong suốt linh tuyền tắm rửa thân thể của bọn họ, thỏa mãn ngũ tạng lục phủ dục cầu, lại chảy vào toàn thân. Thông suốt cảm giác sảng khoái làm cho các nàng phát ra du dương nguyện chuyển tiếng hát. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vàng lóng ánh trong mắt to xem các nàng, lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi ngờ. Xôi trào mãnh liệt linh lực làm cho các nàng khôi phục tỉnh táo, ba người vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa bánh ngọt dược hiệu. Vì có thể thỏa mãn tiểu hồ ly khẩu vị, Trúc Thanh sử dụng linh quả tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó không thiếu bí cảnh trong 10,000 năm linh quả. Cho nên mỗi một khối bánh ngọt đều có bất phàm dược lực. Một lúc lâu sau, ba đạo sóng linh khí theo thứ tự nhộn nhạo lên. Minh Nguyệt Hà tiến cấp tới kết đan hậu kỳ, muội muội tiến cấp tới trúc cơ kỳ viên mãn, thiếu nữ giống vậy tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ. Tiểu hồ ly lần nữa đẩy một cái hộp gỗ, lại thấy ba người lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ, đây nên làm sao bây giờ? Ngươi thật phải đem Tiểu Tuyết đưa cho chủ nhân sao? Muội muội hỏi. Ngươi là thế nào biết? Minh Nguyệt Hà nghi ngờ hỏi. Chỉ ngươi biểu tình kia, đừng nói ta, liền Tiểu Uyển cũng thấy rõ. Ừm, vừa nhìn liền biết, nhất định là tư niệm phụ thân. Tiểu Uyển nói. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Nếu không, chúng ta giữ Tiểu Tuyết lại. Ngược lại tỷ tỷ cũng muốn ăn chủ nhân bánh ngọt. Các ngươi chẳng qua là nghĩ mau mau lên cấp đi. Tu tiên đường rất dài, không có đường tắt. Minh Nguyệt Hà nghiêm nghị nói. Di nương, ta cùng mẫu thân sẽ thật tốt tu luyện, ngươi nhìn Tiểu Tuyết, nó cũng nguyện ý lưu lại. Tiểu Uyển nâng lên hai tay, tiểu hồ ly liền vui sướng nhảy vào trong ngực của nàng. Được chưa? Minh Nguyệt Hà bất đắc dĩ đáp ứng. Trúc Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì mình đưa ra bánh ngọt ngược lại bỏ lỡ cùng Tiểu Tuyết gặp nhau. Một ngày này, Trúc Thanh bốn người ở bờ biển bước chậm. Nơi này khoảng cách Tiểu Tuyết rơi xuống địa điểm rất xa, nhưng để phòng vắng nhất, hắn hãy tìm đến rồi. Bên người Lãnh Ngưng, Mai Lan, Đặng Sảo Mội càng là vui vẻ bồi bạn, không một câu oán hận nào. Đi ra ngoài cái này nguyệt thời gian, ba người trôi qua mười phần thỏa mãn. Không chỉ có mỗi ngày có thể hưởng thụ Trúc Thanh trấn an, tu vi càng là tinh tiến rất nhiều. Đột nhiên, Trúc Thanh xít sao che đầu của mình, thật giống như hết sức thống khổ dáng vẻ. Chủ nhân không có sao chứ? Lãnh Ngưng vội vàng hỏi thăm. Nhưng Trúc Thanh phảng phất không nghe thấy, trợn to cặp mắt phảng phất khiếp sợ cái gì. Ba người vội vàng đem Trúc Thanh vây vào giữa, mười phần cảnh giác nhìn một phía. Rộng lớn mặt biển gió êm sóng lặng, rừng cây rậm rạp không có tiếng vang nào, chỉ có từ từ gió nhẹ vô lá cây, phát ra ba ba thanh âm. Người là ai? Rốt cuộc muốn nói cái gì? Trúc Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đưa tới ba người chú ý. Đáp lời a. Chờ đợi chốc lát, Trúc Thanh buông xuống hai tay, mặt mũi cũng là khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nhìn về phía mênh mông vô biên đại dương, nay tầm mắt tựa hồ vẫn còn ở càng xa xôi. Trắng loa mắt sao trong linh quang không ngừng lưu chuyển, hắn tựa hồ đang suy tư chuyện phức tạp. Lãnh Ngưng, Mai Lan, Đặng Sảo Mội ba người nhìn ở trong mắt, cũng không có mở miệng bấy giờ. Cho đến linh quang nội liễm, Mai Lan mới cẩn thận hỏi thăm, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thấy được ba người vẻ lo lắng, Trúc Thanh đem các nàng kéo vào trong ngực, lửa nóng địa trấn an một phen. Không bao lâu, ba người an tâm địa rúc vào lồng ngực của hắn, mới nghe Trúc Thanh nói, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, nói, sau đó không lâu chúng ta sẽ gặp nhau. Ba người hơi kinh ngạc, mới vừa rồi các nàng chăm chú đề phòng, cũng không có nhận ra được thần thức. Có phải hay không là yêu thú? Một ít cao giai yêu thú cũng có thể sử dụng thần thức truyền âm. Đặng Sảo Mội nói, thế nhưng là, chủ nhân cũng không ở chỗ này chém giết qua yêu thú, hẳn không có kẻ thù. Lãnh Ngưng nói, nếu như là chúng ta cũng không phát hiện được thần thức, nên là hóa thần kỳ yêu thú. Nhất định phải kịp thời hồi báo cho tông môn. Mai Lan nói, không cần nóng lòng. Trúc Thanh ôn nhu địa vớt ve ba người thân thể mềm mại nói, hẳn không phải là yêu thú, hoặc là nói đối phương không có ác ý. Vậy đối phương sẽ là cái gì? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng loại cảm giác càng giống như là bạn già gặp nhau. Bạn già gặp nhau. Lãnh Ngưng ba người kinh ngạc lên tiếng, với nhau nhìn nhau, đều là không biết làm sao. Không cần lo âu. Nếu đối phương nói sau đó không lâu sẽ gặp nhau vậy liền chờ thêm một đoạn thời gian. Đến lúc đó tự nhiên sẽ chân tướng phơi bày. Người này, ba người chậm rãi đưa ra một hơi. Các nàng biết Trúc Thanh cùng Bạch Liên sắp rời đi. Có thể nhiều một ngày, cũng là rất tốt. Trở về tông môn, ba người liền bắt đầu bế quan. Trải qua một tháng ngọt ngào chung sống, ba người tu vi đều là đến đỉnh núi, có rất lớn có thể lên cấp. Trúc Thanh vốn định trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ với việc cần phải làm quá nhiều. Mưa rông gió giật đột nhiên lên, dịu rít hót vang miên không dứt, phong hoa mưa móc tung bay hạ, cuộn cuộn sương trắng chiếu trắng sáng. Một xương mỏi mệt nằm song xoài Trúc Thanh trong ngực, trắng trẻo tay ngọc chậm rãi vuốt ve lồng ngực nở nang. Trắng trẻo như tuyết trên da hiện đầy mồ hôi hột, phong vận rất tự hào hai ngọn núi phập phồng không chừng, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Chủ nhân, xương nhi không nóng nảy lên cấp nguyên anh kỳ. Nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra vỗ vào ở Trúc Thanh trên da, sáng ngời trong mắt toát ra chút tịch mịch. Chính là bởi vì bản thân có linh căn độc tố mới là đặc biệt nhất một cái, nếu như mất đi. Xương nhi, mặc dù linh căn của ngươi độc tố đã trừ sạch, nhưng khó tránh ngoài ý muốn, nếu như lên cấp nguyên anh kỳ lúc tái phát, sẽ là mười phần nghiêm trọng chuyện. A một xương thở dài nói, nguyên lai lên cấp nguyên anh kỳ có thể để cho độc tố tái phát à? Chẳng qua là có thể, đừng tổng hướng chỗ xấu nghĩ. Trúc Thanh nghiêm túc dặn dò. Biết rồi. Chủ nhân giúp Xương Nhi ngưng kết nguyên anh đi. Một xương vui vẻ nói. Nửa tháng sau, năm màu áng mây hóa thành cột ánh sáng phiêu nhiên rơi xuống. Ngay sau đó một đạo bảng bạc linh khí gợn sóng cuốn qua mà ra. Cung điện trung quanh nữ tu vớt ve tung bay lên váy lụa mỏng, liền không còn quan tâm. Lên cấp nguyên anh kỳ thiên tượng, ở nơi này tòa cung điện, thậm chí còn trưởng phong môn đều không là hiếm hoi chuyện, mấy tháng liền có phát sinh. Bên trong cung điện, Trúc Thanh xem linh khí tinh khiết một xương, nhất thời vui mừng quá đỗi, đưa nàng thật chặt kéo vào trong ngực. Thành công. Một xương thành công tiến cấp tới nguyên anh kỳ, hơn nữa linh căn độc tố không có tái phát dấu hiệu. Như vậy, hắc nữ hỏa độc cũng có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Trúc Thanh ôn nhu địa hôn một xương tiểu thần nói, xương nhi, nhớ tu luyện muốn vừa phải, chớ có bởi vì tu luyện quá độ mà đưa tới độc tố. Chủ nhân yên tâm, xương nhi hiểu. Một xương ngọt ngào địa giúp vào Trúc Thanh trên ngực đáp lại nói, với nhau đều biết đây là lời nói dối, nhưng vậy thì như thế nào? Có thể trấn an lòng người chính là lời hay. Chương 222, trên đường đi gặp đánh cướp mới phủ văn. Chương 222, trên đường đi gặp đánh cướp mới phủ văn. Mấy ngày sau, Trúc Thanh, Tống Bình Sinh, Vũ Tử Vân ba người tiến về Thiên Thông Thương hội. Tuy nói có hai tên nguyên anh trung kỳ đồng hành, nhưng vẫn có không có mắt tu sĩ chuẩn bị giết người và bảo. Một tòa hạ cốc trong, trên trăm tên che mặt tu sĩ đem 20 trượng thuyền bay vây nước chảy không lọt, người cầm đầu hình như là nguyên anh hậu kỳ. Đàng hoàng giao ra đan dược, liền có thể để cho các ngươi rời đi, nếu không chỉ có chết. Hung ác lời nói vang vọng với thung lũng, lại không có chút nào đáp lại. Thuyền bay bên trên ba người dị thường bình tĩnh, phản phất nhìn như người chết nhìn về đối diện trăm người. Ai ra tay? Trúc Thanh hỏi. Tiểu sư đệ à, thủ đoạn của ngươi, chúng ta đã từ đại sư Minh nơi đó nghe nói, lần này sẽ để cho ngươi xem một chút tứ sư Minh thực lực. Tống Bình Sinh vỗ ngực nói. Được chưa, phải nhanh chút. Vũ Tử Vân không để ý chút nào nói. Được rồi. Dứt lời, Tống Bình Sinh cầm trong tay lửa đỏ bảo kiếm xông về đối phương. Chỉ thấy ngọn lửa năm màu bay lên, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một món chiến giáp bao trùm với Tống Bình Sinh toàn thân. thật là không biết sống chết. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức huy động màu vàng bảo kiếm, nhất thời màu vàng trăng khuyết phi nhanh mà ra, một hóa 10, 10 hóa 100, qua trong giây lát liền hóa thành màu vàng biển lửa. Mưa lửa chút nước, cuốn qua hướng Tống Bình Sinh. U, lại là Liệt Dương Tông, thật là khách hiếm. Thanh âm vui mừng, phảng phất như gặp phải chuyện tốt. Tống Bình Sinh đạp chân xuống, nhất thời ngọn lửa năm màu tuôn trào ra, xoay tròn ngưng tụ, tạo thành nóng bỏng ngọn lửa vòi rồng. Vòi rồng quanh quần mà lên, phảng phất gầm thét cự long, vọt thẳng tiến đẩy trời mưa lửa trong. Tiếp theo màn, đối phương hơn 100 người khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy ngọn lửa màu vàng nóng phảng phất tuổi khô, dễ dàng bị ngọn lửa năm màu đốt, qua trong giây lát liền hóa thành cho bụi. Vòi rồng xông vào màu vàng biển lửa, nguyên bản lóe sáng màu vàng, trong thời gian ngắn hóa thành rực rỡ năm màu chi sắc. Xì xì tiếng liên miên bất tuyệt, từng kia khói trắng lượn lờ dâng lên. Gặp trưởng lão tuyệt chiêu bị tùy tiện kích phá, đối diện trăm người nhất thời thất kinh. Nếu đạo hữu biết bổn tọa là Liệt Dương Tông trưởng lão, vậy liền xin từ biệt. Người cầm đầu chắp tay nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tống Bình Sinh mặc dù đề phòng, lại không có truy kích. Liệt Dương Tông thế lực quá lớn, cho dù các đệ tử nhân phạm lỗi, cũng hẳn là giao cho bọn họ xử trí. Thấy vậy, những người còn lại cũng là chuẩn bị trốn đi. Xin hỏi tiền bối là vị nào lão tổ đệ tử? Trúc Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên, ẩn chứa trong đó lạnh lùng sát ý cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Chỉ thấy thân thể đối phương khẽ run, sau đó hung tợn nói, tiểu bối, ngươi còn chưa có tư cách chất vấn bổn tọa. Một đám bị Liệt Dương Tông đuổi giết phản đồ, còn không biết xấu hổ bổn tọa địa nói không ngừng. Thanh âm bình tĩnh, mang theo giễu cợt, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu sư đệ, nói thế ý gì? Vũ Tử Vân vội vàng hỏi thăm. Tống Bình Sinh dùng khỏe mắt liếc nhìn Trúc Thanh, ngay sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, bên người ngọn lửa vòi rồng nhất thời gầm thét không chỉ. Tiểu bối chưa có nói nhảm, chúng ta là Liệt Dương Tông đệ tử không thể nghi ngờ, Kim Dương Bảo Điện chính là tốt nhất chứng cứ. Đối phương hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Thanh, nhưng chán đã diện ra mồ hôi lạnh. Tiền bối có biết, ngươi Kim Dương Hỏa kỳ thực chẳng qua là Kim Diễm Hỏa. Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Tiểu bối vô tri, bổn tọa sử dụng chính là hàng thật giá thật Kim Dương Hỏa. Lời này vì sao như vậy quen tai đâu? Vũ Tử Vân một tay vào ngực, một tay bày nạp địa suy tư, một lát sau liền trực tiếp buông tha cho, đầy mặt mong đợi nhìn về phía Trúc Thanh. Kim Dương lão tổ, Hầu An Thái. Trúc Thanh nhắc nhở, thanh âm không lớn, lại bị tất cả mọi người nghe vào trong lỗ tai. Hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Quay đầu nhìn về phía toàn thân run rẩy nam tử, Trúc Thanh khinh miệt nói, Kim Dương lão tổ Hầu An Thái đã bỏ mình, các ngươi những thứ này làm chảnh cho hộ đệ tử dĩ nhiên là Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ giết chết mục tiêu. Kim Dương lão tổ cùng còn lại hai vị lão tổ có cực lớn thù oán, chuyện đã sớm truyền khắp tu tiên giới. Hắn môn nhân đệ tử bị giết hết cũng hợp tình hợp lý. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nam tử chợt quát một tiếng, liền muốn xông lại, lại bị Tống Bình Sinh ngăn lại. Vị này bổn tọa từ tại hạ lãnh giáo một chút Kim Dương lão tổ đệ tử có thực lực cỡ nào, có hay không như Kim Dương lão tổ như vậy không chịu nổi một kích. Ngươi muốn chết? Đang khi nói chuyện, nam tử khí thế tăng vọt, tựa hồ có lưỡi rách cá chết địa bộ. Những người khác không dám gia nhập bên kia chiến đấu, chỉ đành vây công thuyền bay. Tiểu sư đệ muốn ra tay sao? Thấy Trúc Thanh tay nâng pháp bản, Vũ Tử Vân dò hỏi. Đối, cũng không thể để cho bảo thúc chờ quá lâu. Dứt lời, Trúc Thanh trên tay pháp bản đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là bao trùm cả tòa sơn cốc cực lớn pháp trận. Pháp trận hiện lên hình biến trụ, trên dưới đều có pháp trận, cũng có thâm ảo khó hiểu phù văn tô điểm trên đó. Mặc dù không cách nào hiểu, nhưng pháp trận bên trong tất cả mọi người đều là cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hộ, như gió mát thanh âm thổi lên, Tống Bình Sinh trên thân nhất thời dâng lên một tầng mù sương linh quang, đồng thời khí thế của hắn cũng ở đây liên tục tăng lên, đột phá nguyên anh hậu kỳ, thẳng tới nguyên anh kỳ viên mãn. Tiểu sư đệ tân pháp trận còn thật có ý tứ. Tống Bình Sinh đánh giá trên người bạch quang, vui vẻ nói, nhưng một đạo tiếng nuốt cắt đứt động tác của hắn. Chỉ thấy đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng, trong tròng mắt đều là vẻ sợ hãi, Tống Bình Sinh mỉm cười nói, yên tâm, ta không có ngược đãi hắn người ham mê, bây giờ liền tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, ngọn lửa vòi rồng hóa thành gầm thét cự long, thẳng cắn về phía đối phương. Chỉ có môn phái nhỏ trưởng lão, lại dám coi rẻ ta Liệt Dương Tông, bây giờ. Lời đến một nửa liền ngừng lại. Chỉ thấy nam tử như tượng gỗ vậy đứng chết chân tại chỗ, dưới chân hiện lên to lớn định chữ, trên dưới trái phải còn có bốn cái phong chữ. Chữ viết mặc dù có thể phân biệt, nhưng sáng rõ có chút bất đồng, hơn nữa chữ viết chung quanh còn có thần bí hoa văn. Xem chạy nhanh đến một máu, nam tử điên cuồng hét lên một tiếng, đáng ghét. Cự long gầm thét mà qua, tiếng kêu thảm thiết thê lương dập dờn chốc lát liền biến mất mất tích. Đây chính là linh văn, cùng phàm văn không có bao nhiêu phân biệt mà. Vũ Tử Vân nói, chẳng qua là định tự quyết cùng phong tự quyết, dĩ nhiên không nhìn ra sự khác biệt, vậy dạng này đâu. Đang khi nói chuyện, vô số đùa chú nổi lên, đem thuyền bay hoàn toàn chôn. Đùa chú bên trên chữ viết giống vậy có thể phân biệt, nhưng xác thực có chút bất đồng. Trúc Thanh giơ bàn tay lên, ba búng tay dường như sấm sét nổ vang. Hơn 100 lá phủ chú trong nháy mắt hóa thành sấm sét bắn ra, đánh út về phía đối phương hơn 100 người. Một người một kích, không có thiên lệnh. Các loại pháp bảo, phù lục nhất để bay ra, hóa thành các loại linh quang bao phủ lại người sau lưng, nhưng ở sấm sét trước mặt phảng phất giấy mỏng vậy yếu ớt. Sấm sét phi nhanh, ầm vang không ngừng, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, còn có nám đen bóng người như liếu như vậy phiêu nhiên rơi xuống. Như vậy liền có thể phân biệt đi. Trúc Thanh chỉ rơi xuống bóng người nói, xác thực. Vũ Tử Vân một tay vòng quanh bộ ngực đầy đạn, một tay vớt cảm nói, Kim Đan kỳ nhất kích tất sát, Nguyên Anh kỳ cũng là trọng thương, trước kia bữa chú sát thực không làm được. Uy năng lúc trước gấp mấy lần. Tống Bình Sinh bay xuống ở hai người bên người, bình thản hỏi, ước chừng gấp 5 lần. Trúc Thanh trả lời, có mạnh như vậy sao? luyện chế pháp bảo lúc thật không có phát hiện. Tứ sư huynh luyện chế chính là kiểu mới pháp bảo, tự nhiên không cách nào so sánh. Cũng là, Tống Bình Sinh cười ha ha. Nhìn đối phương không e dè địa trò chuyện với nhau, người bị thương nặng 8 tên nguyên anh kỳ vội vàng xoay người, chạy từ phía Linh Văn, gấp 5 lần uy năng. Nếu như đem chuyện này hồi báo cho tông môn, nhất định có thể miễn trừ tội lỗi. Vành, vành, vành. Mấy đạo tiếng vang trầm đục vang vọng với thung lũng. Chỉ thấy 8 đạo bóng người vớt trán của mình, đánh ra trước mắt bình chướng. Dầu gì cũng là nguyên anh kỳ, vì sao ngay cả trận pháp thông thường cũng không biết được? Mang theo giọng nghi ngờ vang lên, chỉ thấy Trúc Thanh khẽ lắc đầu, nơi này là ta trận pháp, chưa cho phép, không người nào có thể trốn đi. Ba búng tay tái khởi, 8 tấm bùa chú vỡ vụn, hóa thành như mưa rông gió giật kiếm quang màu vàng chém về phía đối phương, còn nữa 8 tấm bùa chú vỡ vụn, hóa thành cuồng bạo sấm sét theo sát phía sau. Mỗi người 2 kích, không có thiên lệch. Các loại linh quang đột nhiên nổi lên, lại bị kiếm mang chém vỡ nát, tùy theo mà tới chính là đầy trời mưa máu, còn có thê lương tiêu rên. Sấm sét sẽ qua, toàn bộ thanh âm toàn bộ bao phủ ở ầm ầm loảng xoảng sấm vang trong. Thanh âm tiêu tán, trận pháp biến mất, 20 trượng thuyền bay phi nhanh về phía trước, tựa hồ không có bất kỳ chuyện phát sinh. Chương 223, kim quang lóng lánh cung điện đến chương 223, kim quang lóng lánh cung điện đến Đông Chu địa vực 10 phần rộng lớn, nếu như dựa theo người phạm tốc trình, từ Bắc vực thành trấn tiến về trung ương chỗ kinh thành ít nhất cần thời gian 1 năm. Kinh thành hướng nam 100 dặm chỗ thì có một tòa liên miên ngàn dặm tung lũng, bị một tầng đạm bạc sương mù chôn. Mặc dù thường xuyên có người phạm tiến vào bên trong thám hiểm, nhưng đều là thất bại mà về, giống vậy đều không thương vong. Về phần kinh thành vì sao phải xây dựng ở như vậy hung hiểm chi địa, thời là mỗi người nói một kiểu. Nói một cái, năm đó trong quốc gia loạn, hoàng đế chạy trốn tới nơi này mới lấy mạng sống, liền vì vậy đóng đô. Nói một cái, bên trong cốc có cực kỳ hung ác manh thú, chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể trấn áp. Mà chân tướng là, Thiên Thông Thương hội Đông Chu phân bộ tọa lạc ở bên trong cốc. Người phàm hoàng đế vì không chịu người tu tiên uy hiếp, liền đem kinh thành thành lập ở đây, để cầu Thiên Thông Thương hội che chở. Một ngày này, một mảnh năm màu áng mây chậm rãi thổi qua kinh thành, trong nháy mắt đưa tới cả thành hoan hô. Điềm lành giáng lâm, ta Đông Chu đế quốc nhất định vạn thế thịnh vượng. Ta hoàng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Một vị hơn 40 tuổi người mặc long bào nam tử nhìn về phía không trung áng mây, không tự chủ lộ ra nụ cười. Biết rõ chân tướng, hắn tự nhiên biết đó là tiên nhân đi ngang qua. Bất quá, có thể dùng cái này trấn an lòng dân, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thuyền bay tiến vào thung lũng liền bị vàng óng ánh hào quang lóe mù mắt. Rõ ràng như vậy vị trí, không cần thiết lại làm ra kim quang đi. Trúc Thanh lấy tay cánh tay che mắt, tự lẩm bẩm. Thói quen là tốt rồi. Chẳng biết lúc nào, Bảo Thúc bóng dáng đã đi tới thuyền bay bên trên, cười ha hả xem Trúc Thanh nói. Được chưa? Trúc Thanh bất đắc dĩ đáp lại nói. Xuyên qua kim quang, liền có thể thấy được một tòa cung điện to lớn tọa lạc ở thung lũng đấy. Dài rộng đều có 50 dặm, cao có ngàn trượng, giường cột chạm trổ, rất là đẹp đẽ. Trước cung điện quảng trường cũng là rộng rãi vô cùng, dọc theo thung lũng, hướng tả hữu trùng điệp mà đi, còn có một chút tinh xảo cửa hàng chia nhóm hai bên. Mới vừa rơi xuống đất, Bảo Thúc liền vui cười hớn hở địa lôi kéo Trúc Thanh tiến về phòng khách quý. Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân hơi lộ ra kinh ngạc, tiểu sư đệ cùng Bảo Thúc như vậy thân mật sao? Sang trọng bên trong gian phòng, một vị chừng 20 tuổi nam tử đã chờ đợi ở đây. Nam tử có 8 thước 7 tấc cao giáo thân hình, không tính khôi ngô, cũng không gầy yếu, 10 phần cân đối. Một bộ áo bào màu trắng có thêu màu vàng hoa văn, lại hợp với văn tính tự nhiên mặt mũi, thật có thư sinh văn nhã. Trúc Thanh hơi xem xét, liền phát hiện hắn cùng vị tiên linh thư sinh có mấy phần giống nhau, tu vi càng là nguyên anh kỳ viên mãn. Hắn gọi Linh Giai, là Đông Chu phân bộ chủ sự. Bảo Thúc nói, Thanh tiểu tử đã nhìn ra, hắn là Linh thư sinh con cháu, chẳng qua là tương đối cứng nhắc. Đa tạ Bảo Thúc khích lệ. Linh Giai nho nhã cười một tiếng, hơi hành lễ. Ngươi từ nơi nào nghe được khen ngợi? Cứng nhắc chính là chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ ý tứ, đương nhiên là khích lệ. Linh Giai nho nhã nói, ngươi, các ngươi phủ văn sư thật là. Bảo Thúc không biết nói gì, chỉ đành chào hỏi Trúc Thanh ba người ngồi xuống. Trúc Thanh ba người hướng Linh Giai cung kính thi lễ, Linh Giai lễ phép đáp lễ. Năm người ngồi xuống, Trúc Thanh trực tiếp lấy ra căn nguyên đan, pháp khí chứa đồ, đưa tin kính, ngọc phù các loại vật phẩm, chỉnh tề địa trưng bày ở bàn bên trên. Xem ra Thanh tiểu tử thu hoạch thật không thiếu. Bảo Thúc vui cười hớn hở địa nói, tiện tay cầm lên một cái ngọc phù, bắt đầu xem xét. Thấy được viết có linh văn tiên văn nét chữ ngọc phù, Linh Giai khỏe mắt chịu động không chỉ. Lại nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn cười rạng rỡ gật đầu, Linh Giai liền không cố kỵ nữa, cầm lên hai quả ngọc phù bắt đầu cẩn thận tra duyệt. Hồi lâu sau, Bảo Thúc cùng Linh Giai buông xuống ngọc phù, nhìn nhau một cái, đồng thời thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc. Ngọc phù trong ghi lại chính là ngũ hành công pháp, còn có báo vật phương pháp luyện chế, dĩ nhiên còn có linh văn cùng tiên văn chú giải. Trúc Thanh đạo hữu, ngươi quả thật phải đem như thế báo vật tặng cho Thiên Thông Thương hội. Linh Giai kích động nói, hai tay nắm thật chặt hai quả ngọc phù, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Làm phù văn sư, hắn hết sức rõ ràng những bảo vật này giá trị. Vũ khí pháp bảo uy lực gặp nhau tăng lên trên diện rộng, trận pháp uy năng cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mình thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Chỉ nghe Trúc Thanh lạnh nhạt nói, báo vật ở một người trong tay chính là tai họa, nếu lại ra đều có chính là vật bình thường. Bảo Thúc cùng Linh Giai tự nhiên hiểu, lấy Trường Phong môn thực lực tự nhiên không thủ được những bảo vật này, nhưng không cần thiết toàn bộ đưa ra đi. Vì sao? Phản phất nghe được hai người tiếng lòng, Trúc Thanh mỉm cười nói, ta tin tưởng Bảo Thúc nhân phẩm, nhất định có thể khiến cái này báo vật tạo phúc tu tiên giới. Thanh âm ôn hòa, mặt mang nụ cười, không nhìn ra dối trá chi sắc. Mặc dù là lời khen tặng, nhưng Bảo Thúc cũng là nghe vào trong lòng, thật là hơi nóng chạy trồm. Nếu Thanh tiểu tử tin tưởng Bảo Thúc, kia Bảo Thúc liền nhận lấy. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói, trong tròng mắt dính vào một tầng sương trắng. "Đúng, những vật phẩm này có thể cấp Vân Hoa sao?" "Dĩ nhiên, ta vốn có ý tặng cho Vân Hoa chân quân, chỉ tiếc không biết như thế nào liên lạc, còn phải làm phiền Bảo Thúc chuyển giao." "Giao cho Bảo Thúc đi, vừa lúc có thể khí khí tiểu tử kia." Bảo Thúc cùng Ninh Giai cẩn thận thu hồi ngọc phù, cũng ở hộp ngọc bên trên dán mười mấy tấm tinh xảo phù lục. Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân nhìn ở trong mắt, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên Tiên Thông Thương Hội cũng sẽ coi trọng náo vật, đặt ở trong tay của mình quả thật không có vấn đề sao? Hai người nhìn về phía Trúc Thanh, trong lòng xông ra chút sùng bái. Liên quan tới đưa ra công pháp, tiên văn chuyện, mấy người từng phát sinh qua cãi vã. Lúc ấy, Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân là phản đối, dù sao vật trọng yếu như vậy tuyệt đối không thể ngoại truyền. Trúc Thanh ý kiến thời là, chiến đấu không cách nào tránh khỏi, một khi sử dụng công pháp sẽ gặp bị thấy được, một khi lấy ra pháp bảo sẽ gặp bị phát hiện, đến lúc đó chính là các đại tông môn bao vây chặt đánh. Cuối cùng ở Kim Văn Uyên mới quyết định chuyện này. Bây giờ, Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân rốt cuộc hiểu rõ Trúc Thanh dụng ý, thấy Bảo Thúc cất xong ngọc phù, Trúc Thanh đưa ra hai cái hộp gỗ, phân biệt viết có Thiên Thông Thương Hội cùng Lục Gia Bảo nét chữ. Bảo Thúc hưng phấn nhận lấy, thuận tay đem Thiên Thông Thương Hội hộp gỗ mở ra, lại thấy một cái lớn chừng ngón cái hoàng mục hồ lô nằm song xoài trong đó. "Thanh tiểu tử, này là vật gì?" Trúc Thanh không có trả lời, chẳng qua là cười rạng rỡ địa đưa ra một cái ngọc phù. Bảo Thúc cùng Ninh Giai nhìn nhau một cái, hơi nghi hoặc một chút địa nhận lấy ngọc phù, bắt đầu xem xét. Một lát sau, hai người đồng thời đứng lên, đầy mặt khiếp sợ xem Trúc Thanh. "Thanh tiểu tử, cái này..." Bảo Thúc muốn nói lại thôi. "Trúc Thanh đạo hữu, ngươi quả thật phải đem 100,000 dặm núi sông tặng cho Thiên Thông Thương Hội?" Linh Giai hỏi. "Dĩ nhiên. Vật này tên là Càn Khôn Hồ Lô, coi như là tiên giới pháp khí chứa đồ, chính là sư phó luyện chế, tặng cho ta cùng Liên Nhi, số lượng rất nhiều, trong hồ lô núi sông cũng là thiên tưởng bí cảnh vật, cũng rộng lớn như vậy, nếu Bảo Thúc không ngại, xin hãy nhận lấy." "Ngươi..." Bảo Thúc chỉ Trúc Thanh, lại nói không ra lời, ngay sau đó thản nhiên cười một tiếng. Hắn biết Trúc Thanh trọng tình trọng nghĩa, tích thủy tri ân chắc chắn suối tuôn tương báo. Nhưng là a, như thế tiên giới báo vật cũng có thể tùy ý tạo. Ai Bảo Thúc thở dài một tiếng, thu hồi hộp gỗ, ngay sau đó nhìn về phía Lục Gia Bảo hộp gỗ. Lục Gia Bảo gia tài giàu có, không thiếu những vật này. Nếu như bọn họ đừng, Bảo Thúc có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Người này, Trúc Thanh ba người, Linh Giai đều là ha ha cười không ngừng. Đùa giỡn đi qua, Bảo Thúc bắt đầu kiểm tra đan dược, Linh Giai thời là cầm lên pháp khí chứa đồ. "Bản nguyên căn nguyên đan từ các ngươi bán liền có thể." Bảo Thúc nói, cho dù là tu tiên gia tộc, sinh ra hải tử cũng chưa chắc có linh căn nguyên đan nhu cầu nhất định thịnh vượng. Mặc dù là tiểu lợi, cầm ở trong tay cũng không sao. "Là..." Vũ Tử Vân vui vẻ đáp lại nói. "Về phần thiện thuộc tính căn nguyên đan, hy vọng từ Thiên Thông Thương Hội bán. Bảo Thúc chắc chắn si tuyển nhân tuyển tốt. Vậy liền nhờ cậy Bảo Thúc." Trúc Thanh nói. "Cái này ngũ hành căn nguyên đan, nha đầu ngươi có thể luyện chế sao?" "Còn không được." Vũ Tử Vân nói, "Ngũ hành căn nguyên đan nhất định phải điều hòa ngũ hành lực, ta mới vừa bắt đầu tu luyện ngũ hành công pháp, vẫn không thể rất tốt khống chế ngũ hành lực." "Cũng đúng. Bất quá cũng không sao, ngũ hành căn nguyên đan nhu cầu tương đối nhỏ, trước hết để cho Thanh tiểu tử khổ cực một đoạn thời gian." Bảo Thúc cười ha hả nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, "Không có sao. Ngược lại ta mỗi ngày trừ tu luyện, luyện đan, luyện khí, nghiên cứu trận pháp, giúp nữ tu nhóm tu hành, cũng không có đặc biệt chuyện quan trọng." Nghe đến mấy câu này, đám người cười ha ha, hơi có vẻ ngột ngạt không khí cũng biến mất theo. Chương 224, náo nhiệt trò chuyện đưa làm ăn. Chương 224, náo nhiệt trò chuyện đưa làm ăn. Trúc Thanh đạo hữu, những thứ này pháp khí chứa đồ, các ngươi chuẩn bị bản thân luyện chế sao?" Linh Giai hỏi. "Biết luyện chế số ít, chủ yếu là phân phát cho tông môn đệ tử, tạm thời không chuẩn bị đối ngoại bán ra." "Cũng đúng. Pháp khí chứa đồ nhu cầu lượng rất lớn, ít hơn tông môn căn bản là không có cách cung cấp, ngược lại sẽ bị đại tông môn chèn ép." Linh Giai bước cảm nói, "Những thứ này có thể thiết trí cấm chế pháp khí chứa đồ nhất định phải sử dụng linh văn, chúng ta bên này cũng cần học tập thời gian." Ba Bảo Thúc nặng nề vỗ vào ở Linh Giai trên bả vai. "Bây giờ luyện chế không ra, vậy thì không bán, chờ các ngươi quen thuộc linh văn, suy nghĩ thêm." "A, xác thực." Linh Giai phảng phất đại mộng mới tỉnh vậy gật đầu liên tục. Trúc Thanh cùng Vu Tử Vân cười ha ha, Tống Bình Sinh thời là như có điều suy nghĩ. Bản ý của hắn là do Trường Phong môn bán ra, bây giờ nghe được sẽ bị đại tông môn chèn ép, quả thật làm cho hắn sợ. "Bảo Thúc, ta cố ý để cho thần binh các tham dự trong đó, có thể hay không mời Bảo Thúc liên lạc?" Trúc Thanh nói. Bảo Thúc lộ ra giảo hoạt nụ cười, mang theo nhạo báng nói, "Bán tiểu mới pháp bảo, đã để thần binh các kiếm được đầy mâm đầy chậu, còn lo lắng cho ngươi kia chín đứa bé đói bụng đâu?" "Chín đứa bé?" Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh. "Không sai, thần binh các bên kia xác thực có Trúc Thanh chín đứa bé. Đoàn Tam tiểu cho hắn sinh ra 3 nam 1 nữ 4 cái hài tử, Phù Văn sư sư tỷ sinh ra 2 đứa bé, Trận Pháp sư sư tỷ sinh ra 1 cái, còn có 2 vị sư tỷ giống vậy cho hắn sinh ra con cháu. Mặc dù hài tử thuộc về thần binh các, thậm chí sẽ không gặp nhau, nhưng Trúc Thanh cũng là vững vàng ghi ở trong lòng." Chỉ thấy hắn đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, tỏ ý muốn giữ bí mật. Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân gật đầu một cái, nhưng trên mặt cũng lộ ra không có ý tốt đủ cười. "Làm phiền Bảo Thúc." Trúc Thanh cầm lên một chiếc gương nói, "Còn có 10,000 dặm đưa tin kính, ta cũng muốn để cho thần binh các luyện chế." "Hành. Ngược lại chúng ta cùng thần binh các hợp tác cũng nhiều." Nói xong, Bảo Thúc cầm lên đưa tin kính, cẩn thận quan sát. Gương dài 1 xích, chiều rộng 5 tấc, hiện lên hình bầu dục trạng, không tiếng cùng phía sau phủ đầy hoa văn, rất là đẹp đẽ, nhưng chỉ là trang sức, cũng không uy năng. Thời chuyển vận pháp lực, đưa tin kính bên trên liền dâng lên nhạt nhẽo linh quang, cũng có chữ viết hiện ra, nhất nhị loại. Trúc Thanh đạo hữu, cái này đưa tin kính chỉ có thể đưa tin 10,000 giảm sao? Linh Giai hỏi. Ít nhất dù sao cũng trong. Trúc Thanh nói, ta từng ở bí cảnh trong đã nếm thử. Chia nhóm đại lục hai đầu đều có thể rõ ràng liên lạc, theo sư phó nói, này đưa tin kính khoảng cách vì triệu triệu trong, nhưng nhân giới tài liệu kém một chút, sẽ phải giảm phân nửa. Về phần 10,000 giảm đưa tin kính danh sừng, chẳng qua là dễ nghe chút mà thôi. Xác thực, 10 triệu giảm đưa tin kính quá mức lê thê. Linh Giai như có điều suy nghĩ nói, 50 triệu giảm, nên có thể từ nơi này liên lạc đến đường quốc tổng bộ, hơn nữa còn là như vậy bỏ túi, rất là hữu dụng. Tu trong tiên giới đã sớm tồn tại khoảng cách xa đưa tin pháp khí, phần lớn vì pháp bản, sử dụng lúc hơi có vẻ bất tiện, sẽ còn tiêu hao đại lượng pháp lực, khoảng cách càng xa, tiêu hao pháp lực càng nhiều, rất khó gặp thời ứng biến. Đám người đánh giá gương suy tư bán phương pháp, lại nghe bảo thúc tự lẩm bẩm, nếu như có thể liên lạc toàn bộ phía đông đại lục là tốt rồi đi. Có. Nhẹ nhõm thanh âm truyền ra. Ừm. Bốn đạo thanh âm nhất tề dâng lên, bốn đôi mắt nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh. Tiểu sư đệ, ta cũng không nghe nói a. Tống Bình Sinh kinh ngạc nói. Bởi vì phải sử dụng tiên văn, ta liền chưa nói, để tránh tứ sư minh bội vàng hấp tấp. Là như thế này. Tống Bình Sinh vậy còn không có kể xong, trực tiếp bị Bảo Thúc đẩy ra. Chỉ thấy Bảo Thúc đã đứng ở bàn bên trên, ánh mắt sáng rực xem Trúc Thanh. Thanh tiểu tử, tiên văn có thể từ từ học, trước hết để cho chúng ta nhìn một chút hiệu quả đi. Trúc Thanh quả thật bị hù dọa, trên tay chiếc nhẫn lóe lên, hai mặt gương trực tiếp bị Bảo Thúc lấy vào tay trong. Linh Giai một thanh kéo về Bảo Thúc, chỉ nghe bành một tiếng, Bảo Thúc nặng nề ngồi về ghế dài, nhưng vẫn vậy ánh mắt sáng rực xem gương. Ai Linh Giai nhẹ giọng thở dài, trực tiếp lấy ra một mặt pháp bản, đường hai thước, hoa văn răng đầy, mười phần huyền diệu dáng vẻ. Cái này là? Trúc Thanh hỏi. Truyền vật pháp bản, chỉ có thể truyền tống vật phẩm, cho nên tương đối đơn giản. Chỉ thấy Linh Giai nhẹ một chút pháp bản, nhất thời yếu ớt linh quang sáng lên, nhiều lần luân chuyển sau xuất hiện vân hoa nét chữ. Ha ha. Trúc Thanh gật cười, hắn đã tưởng tượng đến sau đó chuyện sẽ xảy ra. Chuẩn bị xong chưa? Bảo Thúc hỏi. Đối, chuẩn bị xong. Linh Giai chỉ vân hoa nét chữ nói. Bảo Thúc đem một chiếc gương bỏ vào pháp bản, Linh Giai lập tức bấm niệm pháp quyết, chói mắt linh quang đi qua, pháp trên bản không có bất gì. Phải dùng làm sao? Bảo Thúc hỏi hướng Trúc Thanh. Truyền vận pháp lực sẽ gặp biểu hiện tên, chống không số 10 chính là mới vừa rồi gương. A. Bảo Thúc làm theo, kết quả ở trên gương thấy được Trúc Thanh, Bạch Liên, Bạch Khê, Kim Văn. Còn có Bảo Thúc nét chữ, nhất thời để cho hắn vui vẻ ra mặt. Sương mù mông lung linh quang đi qua, trên mặt kiếng hiện ra vân hoa chân quân mặt mũi. Bảo Thúc chưa mở miệng, lại nghe vân hoa chân quân thao thao bất tuyệt nói, Bảo Thúc cái gương này là vật gì? Vì sao phía trên phủ văn chưa từng thấy qua? Đây nhất định là tiểu sư đệ từ tiên hồ tiền bối nơi đó học được. Có thể hay không gặp một chút tiểu sư đệ? Lời nói Bảo Thúc ở nơi nào? Chẳng lẽ là Đông Chu? Được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Bảo Thúc chợt quát một tiếng, trực tiếp đem gương đưa cho Trúc Thanh. Trúc Thanh nhận lấy gương, hơi chuyển vận pháp lực, liền có phức tạp phù văn hiện ra, sau đó nhẹ nhàng ném không trung. Nguyên bản lớn hơn một xích nhỏ gương trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng, trôi lơ lửng đang lúc mọi người trước mắt. Vân Hoa chân quân hơi quét nhìn đám người, lập tức nhìn về phía Trúc Thanh, đầy mặt hưng phấn hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi ra ngoài rồi, nói nhanh lên, trên gương chính là loại nào chữ biết?" "Tiên văn, lại xưng ngân trúc văn, từ kim diệp văn mà tới. Còn có kim diệp văn a." Sau đó, Trúc Thanh đem kim diệp văn, ngân trúc văn, thảo mộc văn chuyện giảng giải một lần, cũng tỏ rõ có thể tặng ngân trúc văn cùng thảo mộc văn đọc hiểu phương pháp. "Tiểu sư đệ, ngươi ở Đông Chu phân bộ đi, ta bây giờ liền đi qua." Dứt lời, Vân Hoa chân quân trực tiếp chặt đứt liên hệ. Trúc Thanh vội vàng giao ra bốn cái hộp gỗ, phân biệt viết có hợp hoàn tông, tiên vũ cát, thiên vũ đường, thần bình các nét chữ. "Làm phiền Bảo Thúc giúp ta đưa đạn, ta rời đi trước." Trúc Thanh mới vừa đứng dậy liền bị Bảo Thúc vững vàng ôm lấy. Mặc dù Bảo Thúc so Trúc Thanh thấp hơn 5 tấc, nhưng hóa thần kỳ lực lượng há là tiểu tiểu kết đan kỳ có thể tránh thoát. "Thanh tiểu tử, Vân Hoa tật xấu giống như ngươi, các ngươi là số vị tương đầu, vừa lúc có thể thoải mái tán chuyện một phen." Trúc Thanh vốn định giãy giụa, nhưng không ngờ, một khắc đồng hồ chưa tới, Vân Hoa chân quân liền đã đi tới. Ai Trúc Thanh sâu sắc thở dài, chỉ có thể ngồi xuống cùng Vân Hoa chân quân tham khảo. Chẳng biết lúc nào, Ninh Thư Sinh chờ hơn 30 người cũng tới đến căn phòng, thỉnh thoảng gia nhập thảo luận. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, huống chi là hóa thần kỳ lực lượng. Không ngừng tham khảo trong, Trúc Thanh cũng có cảm ngộ mới. Trên Tây Lạc đảo, Đoàn Thiết Nhất hai tay dâng hộp gỗ đi tới một gian bên trong đại sảnh. Lúc này, hơn 50 người đã tụ tập ở chỗ này, trong đó liền có Đoàn Nhị Cương cùng Đoàn Tam Tiểu. Đoàn Thiết Nhất ngồi trên chủ vị, cầm trong tay hộp gỗ đặt ở trên hai chân mới khoát khoát tay tỏ ý đám người ngồi xuống. "Đại ca, trên tay ngươi cầm chính là cái gì? Vì sao như vậy cẩn thận?" Đoàn Nhị Cương hỏi. "Ngũ hành luân hồi quyết, ngũ hành thối thể quyết, ngũ hành diễm hỏa quyết, ngũ linh thanh phong quyết, ngũ lôi chính pháp ngưng thần quyết." A kinh ngạc tiếng vang dội đại sảnh. Sau đó chính là huyên náo tiếng nghị luận. "Bạch Khê đưa sao?" "Bạch Khê đưa ngũ hành luân hồi quyết, ngũ hành thối thể quyết, ngưng thần quyết, bây giờ vì sao còn phải tặng công pháp mới?" "Vậy là ai? Chúng ta thần binh các khi nào có loại này quý nhân?" Lên tiếng. Huyên náo đại sảnh trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Đoàn Thiết Nhất trên thân. Chỉ thấy hắn ý cười đầy mặt nói, "Là tiểu sư đệ." "Tiểu sư đệ? Cái nào tiểu sư đệ?" Đám người tựa hồ lòng vừa nghĩ nhất tề nhìn về phía Đoàn Tam Tiểu. "Đối, chính là ba tiểu hài tử cha hắn, Hợp Hoan Tông tiểu sư đệ." Đoàn Thiết Nhất vui vẻ nói. Đám người mặt lộ kinh ngạc, mà bốn tên xinh đẹp nữ tu giơ lên cao cánh tay, nói, "Tiểu sư đệ cũng là chúng ta hài tử cha hắn." "Biết, biết. Cái này không, tiểu sư đệ nhớ các ngươi, cố ý đưa tới lễ vật sao?" Người này, đám người đầy mặt vui mừng, lại nghe Đoàn Tam Kiểu lo lắng dò hỏi, tiểu sư đệ không có sao chứ? Yên tâm đi, tiểu sư đệ rất tốt. Đoàn Thiết Nhất nói, tại bên trong tiên tường bí cảnh, tiểu sư đệ bị tiên hồ tiền bối ưu ái, truyền thụ các loại tuyệt học, bây giờ lo lắng ngươi cùng bọn nhỏ, cố ý đưa tới công pháp và làm ăn. Người này, Đoàn Tam Kiểu trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạ, nhiều đóa hoa đào hiện đầy đại sảnh. Nam Hải tu sĩ tương đối tùy tính, mặc dù có con cháu cũng sẽ không quá để ý, như tiểu sư đệ như vậy hoài cựu người sát thực ít gặp. Đoàn Nhị Cương cảm thán, thật bị đại ca nói chúng, kể từ cùng tiểu sư đệ có liên hệ, thần binh các danh vọng càng ngày càng cao, tư sản càng là đến không xuể. Đại ca, là loại nào làm ăn? Một là pháp khí chứa đồ, thứ hai là 10,000 dặm đưa tin tính. Coi như là làm ăn sao? Pháp khí chứa đồ đến không xuể, đưa tin loại pháp bảo cũng có rất nhiều. Đoàn Nhị Cương nghi ngờ nói, có thể thiết trí cấm chế pháp khí chứa đồ đâu? Còn có thể đưa tin 50 triệu dặm đương đâu? Quan trọng hơn, Đoàn Thiết Nhất dừng lại chốc lát, thấy mọi người ánh mắt tụ tập, lớn tiếng nói, chúng ta có thể học tập linh giới chữ biết. Linh giới chữ biết. Kinh ngạc tiếng lần nữa vang dội đại sảnh, đám người tả hữu ngắm nhìn, nhìn thấy đều là nụ cười vui mừng. Chương 225, tặng đáo vật còn ân tình. Chương 225, tặng đáo vật còn ân tình. Một tòa rậm rạp vung tùng hòn đảo bên trên, cực lớn bia đá đứng sững ở này, trên đó khắc dấu có Thiên Vũ Đường nét chữ. Hòn đảo một góc, Vũ Khôi, Phan Trường Hà, Long Tuyết Bình, Hoa Phượng mấy người đứng ở một cái đen nhánh trước cửa hang. Linh khí nồng nặc nhào tới trước mặt, còn có trận trận hoa cỏ mùi thơm. Đại sư huynh, các ngươi còn phải đứng bao lâu? Hoa Phượng nói. Không phải, trước hết để cho ta ổn định tâm tình. Vũ Khôi có chút khẩn trương nói, tiểu sư đệ đưa tới vật làm sao có thể có yêu thú? Dứt lời, Hoa Phượng trực tiếp cất bước tiến lên, Long Tuyết Bình mong muốn kéo nàng nhưng cũng tiến vào trong đó. Phong cảnh biến đổi, liên miên bất tuyệt trên dãy núi tràn đầy linh hoa dị thảo, mỗi một gốc đều có 10,000 dự tính. Hoa Phượng cùng Long Tuyết Bình sững sờ mà nhìn trước mắt phong cảnh, Vũ Khôi cùng Phan Trường Hà theo sát phía sau cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Vũ Khôi trước tiên lấy lại tinh thần, nói, như thế đại lễ, chúng ta không thể tiếp nhận. Ba người kia cũng trở về qua thần, cũng không biết như thế nào khuyên Vũ Khôi. Quay đầu nhìn về phía xuất khẩu, chỉ thấy một hàng chữ to, Thiên Vũ Đường sư huynh sư tỷ mở xem. Dọc theo đầu mũi tên, đám người tìm được một cái đẹp đẽ hộp gỗ, mấy chục quả ngọc phù cùng một phong thư an tĩnh nằm song xoài trong đó. Vũ Khôi cầm lên tin cẩn thận duyệt đọc đứng lên, chỉ thấy phía trên viết, Khê phu nhân mới vừa lên cấp, tu vi không yên, trải qua tiên hồ tiền bối chỉ bảo, sợ cần bế quan hơn 100 năm. Trong lúc ở chỗ này, còn mời Thiên Vũ Đường sư huynh sư tỷ nhiều hơn chiếu cố Hợp Hoàn Tông, nơi này linh thảo có thể trợ sư huynh sư tỷ tu luyện, đợi các vị tu vi tinh tiến sau, mời nhiều hơn chiếu cố Hợp Hoàn Tông đệ tử. Sư đệ chúc thanh khẩn cầu. Thấy được những thứ này, Vũ Khôi do dự. Người ta xin ngươi giúp một tay, đưa chút lễ vật coi như là tình ý, nếu như mình cự tuyệt chính là cự tuyệt đối phương tình cầu. Huống chi tiểu sư đệ còn biết xuống thần cầu. Nhưng, lễ vật này cũng quá quý trọng. Phan Trường Hà, Long Tuyết Bình thấy được nội dung bức thư, trong lòng cảm thán, tiểu sư đệ thật là quỷ tinh. Đại sư Minh, nếu như Bạch Khê bế quan, Xích Viêm Kiếm Tông cùng Thiền Kiếm Môn nhất định sẽ tìm phiền toái, chúng ta rút sao? Phan Trường Hà hỏi. Dĩ nhiên rút. Vũ Khôi quả quyết trả lời. Tiểu sư đệ tâm ý, chúng ta hay là thu cất đi. Nếu không tiểu sư đệ không cách nào an tâm du lịch, Bạch Khê cũng không thể an tâm bế quan. Long Tuyết Bình nói. Thế nhưng là, quá quý trọng đi. Ở tiểu sư đệ trong lòng, không có bất kỳ vật gì so Hợp Hoàn Tông các vị sư tỷ quan trọng hơn. Hoa Phượng kêu lấy một bụi hoa tươi nói, dường như thờ ơ, lại đánh động Vũ Khôi. Đối, xác thực không có cái gì vật so mạng người quan trọng hơn. Vậy chúng ta liền nhận lấy tiểu sư đệ tâm ý. Phan Trường Hà, Long Tuyết Bình mặt lộ vui mừng, lặng lẽ cấp Hoa Phượng giơ ngón tay cái lên, chỉ tiếc nàng không thấy. Hoa tươi trải rộng bên trong dãy núi, Hoa Vũ Tiên Cô, Hà Ngọc Mai mấy người đang đứng ở trăm trượng phương viên bên hồ nước. Một bước tiến lên trước, phong cảnh chợt biến. Rồi giao linh khí nhào tới trước mặt, kẹp nồng nặc mùi hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiểu sư đệ thật là dụng tâm. Hoa Vũ Tiên Cô nói, cũng không phải là sao, không ngờ chuẩn bị nhiều như vậy màu biển hoa. Hà Ngọc Mai xem mênh mông bát ngát biển hoa nói, mấy người khác đã sớm bước chậm với bách hoa trồng, thưởng thức các loại kỳ dị đóa hoa. Thật là một đám tiểu nha đầu, thấy xinh đẹp vật đi liền bất động đạo. Hoa Vũ Tiên Cô cảm thán một tiếng liền bay về phía trước, Hà Ngọc Mai thì theo sát phía sau. Bay qua biển hoa, đập vào mi mắt chính là khắp núi linh thảo linh dược. Tỷ tỷ, những thứ này thảo dược là bí cảnh trong a? Hà Ngọc Mai hỏi. Đối, có mấy loại, chúng ta trên tay cũng có. Hoa Vũ Tiên Cô quan sát chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ? Hai người phi nhanh về phía trước, bay qua 10,000 dặm dãy núi sau liền thấy được một mảnh cái ao. 20 đóa năm màu sen an tĩnh lơ lửng trong đó. Rơi vào hoa sen bên trên, hai người cẩn thận vuốt ve, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Đã là đem tiên linh lực rút lấy, bất quá vừa lúc đủ chúng ta dùng. Hoa Vũ Tiên Cô nói. Xác thực. Tiểu sư đệ tâm tư hay là như vậy mạnh. Hà Ngọc Mai có chút hăng hái nói, thật không biết khi nào mới có thể sinh ra tiểu sư đệ con cháu. Hoa Vũ Tiên Cô sững sờ chốc lát, lập tức hiểu lời của nàng ngoài thanh âm. Chuyện của ta còn không cần ngươi bận tâm, lần sau gặp phải tiểu sư đệ ôn tồn một phen thuận tiện. Tỷ tỷ không muốn sao? Hà Ngọc Mai nói, nếu như có tiểu sư đệ con cháu, mỗi ngày sẽ bị tiểu sư đệ vương vấn, mỗi lần gặp nhau đều sẽ bị hỏi han ân cần, còn sẽ có như mưa rông gió giật trần an, tỷ tỷ thật không muốn sao? Hoa Vũ Tiên Cô do dự, trăng trẻo trên mặt mũi hiện ra sầu bi. Nàng rất sợ hãi, sợ hai chuyện lúc trước bị nói tới, sợ hãi bây giờ toàn bộ mất đi. Chồng của nàng chính là ngàn năm trước Hợp Hoan Tông diệt tông thảm án người tham dự. Khi đó nàng không hề hiểu những thứ này, một lòng chỉ muốn tu tiên, càng là vui mừng bị hóa thần kỳ tu sĩ nhìn trúng. Vậy mà ở trong mắt đối phương nàng chẳng qua là song tu bạn lữ, dùng tức bỏ bất kiện. Nàng rất bất hạnh, cũng rất may mắn. Làm người nọ trọng thương mà quay về lúc, nàng lựa chọn phản kháng. Vậy mà cho dù bản thân đem hết toàn lực cũng không thể đem người nọ đánh chết, lưu lại lựa chọn chỉ có tự bạo hoặc là mặc người chém giết. Đúng lúc này, một vị đi ngang qua áo trắng tu sĩ nhẹ nhàng huy kiếm liền đem người nọ hóa thành cho bay. Nàng còn sống. Khi nàng biết Hợp Hoan Tông cảnh ngộ lúc, mới hiểu được người nọ làm bực nào tàn nhẫn chuyện, nàng nguyện ý đền bù, cho nên mới phải trợ giúp Hợp Hoan Tông. Nhưng mình là người nọ thị thiếp, đây là vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ dấu vết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hà Ngọc Mai la lên sững sờ Hoa Vũ Tiên cô. Ta ngược lại cảm thấy tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều, chẳng bằng trực tiếp nói cho Bạch Khê các nàng, từ các nàng để phán đoán. Hoa Vũ Tiên cô suy tư hồi lâu hay là gật đầu đáp ứng. Thay vì cả đời sống ở trong bóng tối, chẳng bằng dung cảm một lần. Hà Ngọc Mai lại biết, tiểu sư đệ đã sớm biết sự tình chân tướng, mới có thể như vậy ôn nhu điệu dỗ dành lấy tỷ tỷ tâm. Đúng như Hà Ngọc Mai suy nghĩ, Bạch Khê các nàng chẳng những không có trách cứ Hoa Vũ Tiên cô, ngược lại thật chặt ôm nàng. Hợp Hoan Tông, Dương Trúc tiểu lâu. Bạch Khê mười mấy người tụ tập ở lầu 2 sân thượng, chen lấn đầy ấm áp. Một đoàn sáng ngời hào quang năm màu rọi vào đám người tầm mắt, cũng chậm rãi lưu chuyển. Tươi đẹp màu đỏ từ từ nhạt nhẽo, kim, lam, lục, vàng bốn màu từ từ nồng nặc, năm màu giao dung rất là hài hòa. Hào quang nội liễm, hiện ra một kẻ nữ tu thân hình. Nữ tu thân hình hơi thấp, 6 thước 8 tấc, da lệch đen hiện lên màu lúa mì, mảnh khảnh eo liếu chống đỡ rất tự hào hai ngọn núi, rất là nở nang. Ai đây là Hắc Nữ sao? Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc hỏi. Hắc Nữ một mực tại chúng ta trước mắt, sư tỷ thật là ngốc biết. Nguyễn Phi Linh nói. Không phải. Hoa Nguyệt Dung còn muốn nói chuyện, lại bị Mộc Chi Hạ trực tiếp cắt đứt. Hay là trước xác nhận hỏa độc tình hình đi. A trên Mộc Chi Hạ trước, cẩn thận nuốt ve nàng mỗi một tấc da thịt, mười phần nghiêm túc cảm thụ hỏa độc tình hình. Trong lúc vô tình, Hắc Nữ trên mặt nổi lên đỏ ửng, khóe miệng cũng là gợi lên nét cười. Đám người biết, nàng nhớ tới Trúc Thanh. Trước kia tiểu thanh tử chính là như vậy tỉ mỉ chu đáo kiểm tra. Hồi lâu sau, Mộc Chi Hạ thật dài đưa ra một hơi, mặt mũi xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Hắc Nữ hỏa độc đã cơ bản thanh trừ, còn thừa lại chút cũng là không ảnh hưởng mấy. Thật không có sao sao? Hắc Nữ nhỏ giọng đặt câu hỏi. Kỳ thực ngươi so với ta rõ ràng hơn. Mộc Chi Hạ vui vẻ nói, linh căn của ngươi đã hoàn toàn thay đổi, những thứ kia hỏa độc hoàn toàn có thể coi như hỏa linh khí luyện hóa hết. Lý do an toàn, chúng ta hay là dựa theo thanh cách nói, lại dùng một viên ngũ hành căn nguyên đan, hoàn toàn vững chắc linh căn. Tốt. Chương 226, con cái tề tụ thật vui náo. Chương 226, con cái tề tụ thật vui náo. Nhu hỏa ngũ hành linh quang liễm nhập thể nội, Hắc Nữ thân hình lần nữa hiện ra. Da tay ngăm đen hoàn toàn không còn, nhạt nhẽo màu lúa mì rất là diễm lệ, là một loại mười phần khỏe mạnh đẹp. Mộc Chi Hạ lần nữa tiến lên kiểm tra, vẫn vậy mười phần cẩn thận. Hỏa độc đã hoàn toàn thanh trừ, linh căn cũng là mười phần tinh khiết, hơn nữa, tu vi đã đột phá kim đăng kỳ viên mãn, tùy thời có thể đánh vào nguyên anh kỳ. Quá tốt rồi. Thanh âm vui sướng vang vọng với Dương Trúc, trên mặt mọi người đều là vẻ vui thích. Hắc Nữ nhìn ở trong mắt, giống vậy vui mừng. Nàng bất hạnh, nhưng nàng cũng rất may mắn. Nàng gặp phải quan tâm sư tỷ của mình, đồng thời nàng cũng gặp phải vĩnh viễn nhớ lòng của mình yêu người. Đa tạ một sư tỷ. Hắc Nữ xấu hổ nói. Không khách khí chỉ thấy Mộc Chi Hạ từ phía sau ôm lấy Hắc Nữ, cũng nắm thật chặt mềm mại hai ngọn núi, mảnh khảnh ngón tay thật sâu lâm vào trong đó. Hắc Nữ nhất thời đỏ mặt tiến hai, ý muốn tránh thoát, lại nghe Mộc Chi Hạ nói, ai nha Hắc Nữ thân thể thật mềm, thanh chắc chắn yêu thích cực kỳ. Có thật không? Hắc Nữ nhỏ giọng hỏi. Đó là dĩ nhiên. Người suy nghĩ một chút, thanh mỗi lần thích nhất làm gì? Các loại hình ảnh hiện lên ở đám người đầu, nhất thời hoa đào nở rộ, tràn ngập rừng trúc. Mộc Chi Hạ cũng là xuân tâm dập dờn, lực đạo trên tay càng là tăng thêm mấy phần. Gặp tình hình này, những người khác cũng là rối rít tiến lên, quan sát Hắc Nữ biến hóa. Lời nói, thanh trừ hỏa độc còn có đẹp ra, gầy thân hiệu quả sao? Liêu Ngưng Hàn nói, có lẽ là Hắc Nữ thể chất tương đối đặc biệt. Vân Nhu Nhu nói, ừm, sát thực khá lớn, cũng đủ mềm mại. Thủy Vân Nguyệt xoa xoa bản thân hai ngọn núi, có chút lo âu nói, hoặc giả thanh ánh mắt sẽ bị Hắc Nữ hút đi. Cái đó, Bạch Khê nói, Hắc Nữ đã không đen, chúng ta không bằng gọi hồng lộ đi. Đám người sững sờ chốc lát, ngay sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười. Khê phu nhân là nghĩ ở thanh trước mặt khoe khoang sao? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Làm. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy Hắc Nữ tên đã không thích hợp. A, ta còn tưởng rằng Khê phu nhân chuẩn bị hướng thanh khoe khoang là ta thay đổi Hắc Nữ gọi, thanh nên tưởng tượng ta. Đừng nói cản. Ta mới không có nghĩ như vậy. Xem Bạch Khê nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng khả ái, đám người đồng thời đưa ra bàn tay dê sồn. Cái đó. Sư tỷ vẫn là gọi ta Hắc Nữ đi, đã thành thói quen. Hắc Nữ nhỏ giọng nói, lại bị vui chơi tiếng cười chôn. Nguyệt Oanh Oanh nhìn về phía xứng sở Lãnh Thúy, nghi ngờ hỏi, Lãnh Thúy sư tỷ còn đang suy nghĩ linh văn cùng tiên văn chuyện sao? Ừm. Thanh chú giải phi thường cặn kẽ, nhưng trong lòng của ta hay là hoang mang rối loạn, nếu như có thể cùng thanh thần hồn cộng minh liền tốt. Ai êm ái tiếng thở dài chuyển tới. Hai người nhìn, Nguyễn Phi Yên đang chán ngán mệt mỏi địa cuốn chuẩn bị mái tóc. Ta nói, ngươi muốn gặp tiểu sư đệ cứ việc nói thẳng, nhìn ngươi kia không được tự nhiên tính tình. Lãnh Thúy tức giận nói, người ta thế nhưng là thanh thuần sư tỷ, lại có thể nào như vậy to gan trắng trợn đâu. Nguyễn Phi Yên ai mà nói. Ai Lãnh Thúy cùng Nguyệt Oanh Oanh không tự chủ phát ra than thở. Lời nói, hôm mai các nàng đã đi cái ao bên kia sao? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Đối. Mang theo hải tử, đi lấy thanh đưa tới lễ vật. Mục Chi Hạ nói. Ta thật đúng là phách lối. Không phải là sinh đứa bé sao? Mỗi ngày đem nàng đắc ý. Nguyễn Phi Yên tức giận nói, thanh thuần sư tỷ hình tượng không còn sót lại gì. Tỷ tỷ, lần sau gặp phải tiểu sư đệ, chúng ta cũng cố gắng một chút, tranh thủ sinh cái sinh đôi. Nguyễn Phi Linh nói, đó là tự nhiên. Thanh chứng nhiệt phát khởi tới, thế nhưng là không ngừng được. Đám người cười nhưng không nói, nhưng trong ánh mắt tất cả đều toát ra mong đợi. Bên hồ nước, Hồng Mai lôi kéo 13 tuổi thiếu nữ nhìn về phía tỏa ra ánh sáng lung linh mặt nước, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Mẫu thân, đây chính là phụ thân đưa tới lễ vật sao? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi thăm. Không phải, lễ vật ở bên trong. Ừm. Thiếu nữ mười phần không hiểu nhìn về phía Hồng Mai. Đi vào bên ngay. Hồng Mai lôi kéo thiếu nữ bước lên mặt nước, nhất thời rực rỡ hào quang dâng lên, đem hai người hoàn toàn cái bọc. Hào quang tung bay, trước mắt phong cảnh đột nhiên thay đổi. Liên miên bất tuyệt trên dãy núi trải rộng diễm lệ đóa hoa, các loại linh dược xen lẫn trong đó, cách đó không xa còn có rừng cây rậm rạp, ngọt trái cây mùi thơm tung bay mà ra. Mẫu thân, nơi này là nơi nào? Thiếu nữ đặt câu hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Nơi này là phụ thân đưa tới Bảo Sơn. Ôn nhuận thanh âm từ thiếu nữ bên người truyền tới. Quay đầu nhìn, một vị 17-18 tuổi thiếu niên đang cười rạng rỡ mà nhìn xem thiếu nữ. Thiếu niên thân hình to lớn thẳng tắp, chiều cao 8 thước 2 tấc, mặt mũi cũng là tuấn mỹ không tì vết, cùng Trúc Thanh có 9 phần tương tự. Hắn chính là Trúc Thanh con trai trưởng Trúc Tuấn Vũ. Lý Di, Di Thư, mẫu thân đang phân phát phụ thân đưa tới quần áo, các ngươi cũng đi cầm đi. Nói xong, Trúc Tuấn Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Đại ca, có chuyện gì không? Chẳng lẽ không có chúng ta? Di Thư hỏi. Ngược lại, ngươi lúc sinh ra đời, phu quân đã đi ra ngoài du lịch, không biết ngươi giới tính, nên là chuẩn bị cả mấy phần. Hồng Mai nói. Hay là Lý Di quen thuộc phụ thân? Ngươi a, tướng mạo cùng cha ngươi vậy thì thôi, liền miệng lưỡi chân chu cũng là bình thường không hay. Đa tạ Lý Di khích lệ. Tiếng cười đột nhiên nổi lên, mười phần hoan tâm. Cách đó không xa trong rừng trúc, một tòa trúc lâu đứng sững ở này, tầng năm cao, dài rộng đều có trăm trượng, hai bên đều có hai tòa tiểu lâu. Trúc lâu trước bày khắp nền đá gạch, mười phần cẩn thận, không có chút nào khe hở. Mười mấy người tay cầm các loại phục sức, đang lẫn nhau so với. Đám người phía trước, Hạnh Đào tay nâng hộp gỗ, Nưu Lan thời là từ trong hộp gỗ lấy ra chiếc nhẫn giao cho đám người. Đại nương, nhị nương. Thanh thúy tiếng hô hoán chuyển tới. Nưu Lan, Hạnh Đào cười rạng rỡ điểm lên đón. Di Thư thần ngoan. Nưu Lan méo một cái thiếu nữ gò má, trực tiếp lấy ra năm cái chiếc nhẫn đưa tới. Có nhiều như vậy sao? Hồng Mai hỏi. Trên mặt nhẫn đều có tên, muội muội hay thu đi. Nưu Lan nói. Hồng Mai đưa qua chiếc nhẫn, sắp thực thấy được Lý Hồng Mai nét chữ. Linh quang chớp động, mấy trăm kiện đẹp đẽ phục sức trôi lơ lửng ở trước mắt, có nam trang cũng có nữ trang, các loại màu sắc hoa văn đều có. Phu quân thật là, sợ ta nhóm không tìm được thích quần áo sao? Hồng Mai vui vẻ nói. Mẫu thân, cái này ta rất thích, món đó cũng là. Thiếu nữ vui vẻ chọn quần áo. Được được được, đợi lát nữa toàn bộ thử một lần. Xem vui mừng nữ nhi, Hồng Mai trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai vị tỷ tỷ, không biết. Hồng Mai vậy còn chưa nói hết, nhưng Nưu Lan cùng Hạnh Đào hiểu, nàng nghĩ hỏi thăm thanh chuyện. Muội muội chờ, đợi Vu sư tỷ các nàng đến đây, chúng ta lại nói chuyện. Ừm. Hồng Mai gật đầu một cái, liền phụng bồi thiếu nữ chọn lựa quần áo đi. Không bao lâu, trúc lâu tầng năm trong tính đường ngồi đầy nữ tu, Bạch Khê mấy người cũng ở đây. Phu quân tại bên trong tiên tường bí cảnh chuyện học tập, nói vậy các vị sư muội đã nghe nói. Bạch Khê nói, phu quân thương thế như thế nào? Liễu Huệ Lan lo lắng hỏi. Chỉ thấy Bạch Khê lắc đầu một cái, mười phần tiếc nuối nói, mặc dù phu quân tu vi cùng học thức đều có tăng trưởng, nhưng bệnh tín chưa chữa khỏi, tạm thời sẽ không trở lại. Không trở lại cũng không có sao, chỉ hy vọng. Đang khi nói chuyện, Liễu Huệ Lan trong tròng mắt nổi lên sương trắng, bên người Vu Thu Thiền đem nàng kéo vào trong ngực an ủi. Những người khác cũng là như vậy, Tiếu Mị trên mặt mũi hiện đầy lo âu, sáng ngời trong mắt từ từ ảm đạm xuống, Tiểu Chi, A Thúy, A Liễu càng là lặng lẽ lau nước mắt. Yên tâm đi. Bạch Khê mỉm cười nói, phu quân rất được Thiên Bảo lão tổ coi trọng, cũng hứa hẹn, nếu như cần có thể tìm thích hợp nhất thân xác. Chẳng qua là, Thanh chính là Thanh, bất kể hắn biến thành loại nào bộ dáng đều là phu quân của ta. Nưu Lan cao giọng nói, bên người Hạnh Đào gật đầu phụ họa. Những người khác đồng dạng là cao giọng phụ họa. Nhỏ hẹp bên trong gian phòng nhất thời tiếng sóng của trào, quần quần hơi nóng đánh thẳng vào lòng của mỗi người phi. Nếu như Thanh cũng có thể nghĩ như vậy thì tốt biết bao. Bạch Khê trong lòng cảm thán. Chương 227, Nguyên Anh lên cấp mới bí thuật chương 227, Nguyên Anh lên cấp mới bí thuật sư tỷ, nên nói chuyện chính. Thủy Vân Nguyệt nói, chính sự. Đám người nghi ngờ. Bây giờ ngồi ở trong căn phòng đám người, trừ là Trúc Thanh phu nhân, thị thiếp, đồng thời cũng là Hợp Hoàn Tông đệ tử nòng cốt. Phu quân lần này đưa về hai kiện hồ lô, món này là đặc biệt tặng cho các ngươi, một kiện khác thời là đưa cho tông môn. Bạch Khê nói, Khê phu nhân, cái hồ lô này nên là 100,000 giảm đi. Nưu Lan hỏi, đối. Ngươi nhìn cái này rừng trúc cùng trúc lâu, còn có phía sau linh tuyển hồ, hiển nhiên là vì các ngươi mà chuẩn bị. Là chúng ta. Nưu Lan mang theo tức giận nói, phu quân chuẩn bị những thứ này, dĩ nhiên là vì sủng hạnh ngươi ta, Khê phu nhân có thể hào phóng tới trước. Ừm. Biết. Bạch Khê xấu hổ đáp lại. Ai Thủy Vân Nguyệt có chút phiền nào nói, bây giờ muốn nói là chính sự, vì sao lại nói tới tư tình nhi nữ? Thủy sư tỷ cũng muốn nói đi. Chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Hoa Nguyệt Dung nói. Ừm. Thủy Vân Nguyệt hung tợn trừng nàng một cái, trong nháy mắt đem Hoa Nguyệt Dung bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn. Chuyện là như thế này, cái này hồ lô chúng ta chuẩn bị làm linh dược cao cấp bồi dưỡng điện, mong muốn tranh thủ ý kiến của các ngươi. Ta không có ý kiến, ngược lại 100,000 dặm không gian chúng ta cũng chưa dùng hết. Ngưu Lan nói, chúng ta cũng không có ý kiến. Hành Đạo, Tiểu Chi, Lưu Huệ Lan, A Thúy, A Liếu giống vậy tỏ thái độ. Kia một món hổ lô nên làm cái gì? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Dung vẫn là phải dùng, chẳng qua là cần trì hoãn thời gian. Thủy Vân Nguyệt hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Kể từ Bạch Khê lên cấp đến Hóa Thần Kỳ, Hợp Hoan Tông đệ tử đang từng bước tăng nhiều. Mặc dù cố ý si tuyển, nhưng khó tránh sẽ bị những tông môn khác thẩm thấu. Nếu như thế báo vật hiện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Món đó hổ lô không gian tương đối nhỏ, hơn nữa không có trọng yếu linh thảo, trước hết để cho cao cấp đệ tử đi vào tu luyện đi. Bạch Khê nói. Xác thực, cũng chỉ có thể như vậy. Thủy Vân Nguyệt gật đầu đáp ứng. Tương đối nhỏ, có nhiều nhỏ. Nưu Lan nghi ngờ hỏi thăm. 10,000 dặm. Cái này coi như nhỏ sao? Chúng ta tông môn lãnh địa cũng bất quá 10,000 dặm. Đây là bởi vì Thanh đưa tới hộ tông pháp trận mới có cái này 10,000 dặm. Liễu Ngưng Hàn bổ sung nói, kỳ thực còn có thể lớn hơn chút, chẳng qua là có người không muốn. Có cần phải sao? Thủy Vân Nguyệt lạnh giọng nói, không tới 10,000 người tông môn, làm cái 50,000 trong lãnh địa, đã lãng phí tài liệu, còn khó hơn với quản lý. Nếu như không phải là các ngươi liên tục tìm cầu, cái này 10,000 dặm ta cũng sẽ không đồng ý. Được được được, đa tạ tông chủ đại độ. Đám người vui vẻ cười một tiếng, nhất thời dâng lên một mảnh tiếng cười nói. Trải qua 3 tháng dây dưa cuốn quýt, Trúc Thanh, Tống Bình Sinh, Vũ Tử Vân ba người rốt cuộc thoát khỏi Vân Hoa Chân Quân ma trảo. Mới vừa trở lại Trường Phong môn liền có từng đạo linh khí gợn sóng cuốn tới. Lại là ai lên cấp? Tống Bình Sinh nói. Từ vị trí nhìn, nên là tiểu sư đệ độc phủ. Vũ Tử Vân cười rạng rỡ nói, hình như là. Nhìn một chút liền biết. Trúc Thanh bình thản địa đáp lại nói, tu sĩ lên cấp chính là bình thường cực kỳ chuyện, hoàn toàn không có cần thiết ngạc nhiên. Nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ. Thanh âm kinh ngạc vang vọng với biển hoa, trong rừng cây. Trúc Thanh ba người định tình đánh giá Lãnh Ngưng, xác định là Nguyên Anh hậu kỳ không thể nghi ngờ, bên người Mai Lan cùng Đặng Sảo muội giống vậy tiến cấp tới Nguyên Anh trung kỳ. Các ngươi vì sao lên cấp được nhanh như vậy? Vũ Tử Vân hỏi. Đoạn thời gian trước đi ra ngoài, mỗi ngày cùng chủ nhân chiến miên, một cách tự nhiên lên cấp. Lãnh Ngưng đầy mặt chiều hướng nói. Tống Bình Sinh cùng Vũ Tử Vân có chút lúng túng, như vậy hổ lang chi từ bật tốt lên, thật không thành vấn đề sao? Trúc Thanh suy tư chốc lát, hỏi, các ngươi lên cấp lúc dùng loại phương pháp nào? Lên cấp Nguyên Anh kỳ chính là chuyện vô cùng khó khăn, chẳng không còn một. Nhưng sau lên cấp đồng dạng là khó khăn nặng nề, nếu không Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Dung chủ nhân đã nói ngưng luyện kim đan lại luyện hóa phương pháp. Lãnh Ngưng nói, Nguyên Anh kỳ lên cấp chính là lớn mạnh Nguyên Anh, thông suốt linh thể. Bình thường mà nói, lên cấp phương thức liền đem trong cơ thể chân nguyên ngưng luyện tiến Nguyên Anh, lại do Nguyên Anh phóng ra pháp lực mạnh mẽ gột rửa thân xác. Quá trình này bình thường cần mấy mươi năm, thậm chí mấy trăm năm. Bất quá, so với ngưng luyện Nguyên Anh, ngưng luyện kim đan liền dễ dàng rất nhiều, hơn nữa còn có tu vi ưu thế. Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể có ở đây không dùng đan dược dưới tình huống liền có thể ra ngưng luyện kim đan, đặc biệt là sắp lên cấp Nguyên Anh kỳ, bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên dồi dào, rất dễ dàng ngưng luyện ra vượt xa kim đan kỳ viên mãn kim đan. Đem trong cơ thể chân nguyên ngưng luyện thành kim đan, lại do Nguyên Anh luyện hóa, liền có thể đem chân nguyên toàn bộ hòa tan vào trong Nguyên Anh. Đồng thời, luyện hóa kim đan lúc lại thả ra linh căn bản nguyên chi lực, đúng như lên cấp Nguyên Anh kỳ như vậy, từ đó đạt tới thông suốt linh thể hiệu quả. Trúc Thanh cảm thán, những thứ này chẳng qua là bản thân phỏng đoán, không nghĩ tới thật sẽ thành công. Chúng ta cũng là, hơn nữa phi thường thuận lợi. Mai Lan vui vẻ nói, kỳ thực chúng ta lên cấp lúc gặp phải rất lớn bình cảnh, dùng hóa cảnh đan cũng là không có thể đột phá. Đặng Sảo Muội đầy mặt vui vẻ nói, chúng ta nghĩ đến chủ nhân đã nói ngưng luyện kim đan lại luyện hóa phương pháp, liền muốn nếm thử một phen, không nghĩ tới thật có thể thuận lợi như vậy địa lên cấp, thậm chí ngay cả đan dược cũng không có dùng. Ai Trúc Thanh có chút hoảng sợ lui về phía sau. Lên cấp được phi thường thuận lợi, luyện hóa kim đan sau chính là Nguyên Anh hậu kỳ, không có chút nào bình cảnh. Lãnh Ngưng cất bước về phía trước, dán chặt Trúc Thanh nói, như vậy a thật là chúc mừng các ngươi. Dứt lời, Trúc Thanh xoay người ý muốn trốn đi, lại bị hai bàn tay đè xuống bả vai, lại bị ba đạo nhân ảnh ôm lấy thân thể. Tam sư tỷ, tứ sư minh, chúng ta cũng coi là cùng chung hoàn nạn, chớ có hành hạ sư đệ. Tiểu sư đệ a, làm nam nhân, ta phi thường ao ước ngươi. Ừm. Một đạo kinh ngạc lại tràn đầy tức giận ánh mắt trong nháy mắt để cho Tống Bình Sinh run rẩy không chỉ. Ta không thể nào trở thành ngươi. Tống Bình Sinh nặng nề nói, ta có thể làm liền để cho ngươi Tam sư tỷ vui vẻ vui vẻ, cho nên sư minh trịnh trọng hướng ngươi thỉnh giáo. Tống Bình Sinh không người chắp tay, rất là lễ phép. Vũ Tử Vân gật đầu một cái, bày tỏ hết sức hài lòng, sau đó nhìn về phía Trúc Thanh nói, tiểu sư đệ à, ngươi cũng biết, ta cùng ngươi tứ sư minh tư chất không hề cao, cho nên cần nhiều hơn cố gắng, mong rằng tiểu sư đệ vui lòng chỉ giáo. Thấy Vũ Tử Vân cũng phải chắp tay, Trúc Thanh vội vàng đáp ứng. Tống Bình Sinh hành lễ, Trúc Thanh có thể tiếp nhận, dù sao coi như là hồ bằng cầu hữu. Vũ Tử Vân hành lễ lại không được, nếu không sẽ bị Tống Bình Sinh ghi hận. Sư minh sư tỷ muốn tham quan sao? Lãnh Ngưng bình tĩnh hỏi thăm. Lời nói vừa ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Chỉ thấy Mai Lan cùng Đặng Sảo Muội đỏ mặt tiến hai, lại không có cự tuyệt. Tống Bình Sinh cùng Vũ Tử Vân càng là lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Lên tiếng. Trúc Thanh nói, ta bình thường có ghi chép thói quen. Á kinh ngạc lại giọng tà mị vang lên. Chẳng qua là chữ biết, không có cái khác. Cũng được. Ta cùng ngươi Tam sư tỷ có thể tự đi đi sâu nghiên cứu. Ngươi thật giống như rất thất vọng. Không. Nào có. Là mừng rỡ. Cùng phu nhân ở cùng nhau mỗi một ngày đều là tuyệt vời nhất thời gian. A sau, đám người tiến vào cung điện trò chuyện, cũng biết xuống nguyên anh kỳ lên cấp bí thuật. Bằng vào này bí thuật, Trường Phong môn nguyên anh kỳ tu sĩ đều là thành công lên cấp. Trúc Thanh đem liên quan tới song tu cảm ngộ toàn bộ giao cho Tống Bình Sinh. Bằng này, hai người sinh hoạt 10 phần mỹ mãn, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, Trúc Thanh ngồi ở phía sau núi trong pháp trận tu luyện. Trắng loan ánh nắng tung bay xuống, hóa thành điểm một cái bạch quang vòng quanh bên cạnh hắn. Thổ nạp giữa, bạch quang chui vào ra, Trúc Thanh trên thân nổi lên ánh sáng ngông lung mang. Mồ hôi dọc theo thân thể cường tráng chậm rãi chảy xuống, làm ướt một mảnh nham thạch. Phi Long quyết Trúc Thanh mỗi ngày cũng sẽ tu luyện, chẳng qua là thường bị cắt đứt. Buổi trưa đã qua, một đạo thanh âm êm dịu truyền vào pháp trận. Thiếp Xuân Cơ, kính xin chủ nhân trợ giúp kết đan. Tốt. Tới ngay. 10 năm trước hay là người phàm Xuân Cơ, bây giờ đã có thể kết đan. Mà bản thân đâu? Vẫn còn ở chậm rãi với kết đan sơ kỳ. Chương 228, 10 năm đã qua, sóng gió tái khởi. Chương 228, 10 năm đã qua, sóng gió tái khởi. Thời gian trôi mau, 10 năm thoáng qua liền mất. Trong 10 năm, Trúc Thanh khắc khổ tu hành không có một ngày lười biếng, tu vi rốt cuộc đi tới kết đan sơ kỳ đỉnh núi. Nếu như đặt ở bình thường tông môn, như vậy tu hành tốc độ coi như là bình thường. Chỉ tiếc, bên người của hắn cũng không có bình thường người. Một ngày này, Trúc Thanh ở sau núi tu luyện, buổi trưa vừa qua khỏi, Xuân Cơ thanh âm liền bay đến bên hai. Thiếp Xuân Cơ, kính xin chủ nhân trợ giúp ngưng luyện kim đan. Thanh âm huyền chuyển dễ nghe, xen lẫn tâm tình vui sướng. Tốt. Tới ngay. 10 năm, Xuân Cơ từ kết đan kỳ tiến cấp tới kim đan kỳ, đây là bởi vì nàng căn cơ bất ổn, Trúc Thanh cố ý áp chế kết quả. Diễm Nương, Thiến Nương các nàng đã sớm tiến vào kim đan kỳ, Ưng Dĩnh, Tiểu Mị mấy người càng là tiến cấp tới kim đan hậu kỳ. Về phần nguyên anh kỳ, còn cần mấy thập niên củng cố chân nguyên. Nếu thật nguyên chưa đủ, cho dù dùng 3 văn linh anh đan vẫn là không cách nào lên cấp. Lam lục hai màu linh khí như rót ngược dòng suối tràn vào cung điện tầm đỉnh, không bao lâu, một đạo linh khí gợn sóng nhộn nhạo lên. Bên trong gian phòng, trắng như tuyết màn che đung đưa không ngừng, mạn rượu tiếng hát huyền chuyển du trường, hai đạo thân hình đan vào một chỗ, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Trong suốt mồ hôi hột chiếu xuống như bạch ngọc thân thể bên trên, nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra, vô vào ở lồng ngực nở nang. Chủ nhân, Xuân Cơ mong muốn dùng ngũ hành căn nguyên đan, không biết chủ nhân có thể hay không trợ giúp tu luyện. Dĩ nhiên, nếu như cần, tùy thời có thể tới tìm ta. Trúc Thanh ôm lên eo của nàng, hôn lên nàng tiểu thần bên trên. Đa tạ chủ nhân. Hơi nóng tái khởi, mưa gió sắp bay xuống. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm, chủ nhân, ta cùng thường sư tỷ mong muốn đột phá nguyên anh kỳ, không biết chủ nhân có thể hay không tương trợ. Thật là không tuân quy củ. Nhỏ giọng oán trách sau, Xuân Cơ liền thật chặt nằm ở Trúc Thanh trên ngực. Tựa hồ là nữ tu giữa ước định, nếu lên cấp, có thể độc hưởng một ngày song tu. Bất quá, Trúc Thanh thị thiếp thật quá nhiều, cho nên mấy người đồng thời lên cấp chuyện cũng là thường có phát sinh. Tốt. Bất quá chờ nửa ngày, ta cần giúp Xuân Cơ ổn định tu vi. Biết, chúng ta buổi tối trở lại. Nên là ngày mai. Xuân Cơ nhỏ giọng nói. Trúc Thanh hôn lên Xuân Cơ tiểu thần, nói, lên cấp nguyên anh kỳ cần thời gian rất dài, trước hạn báo cho, đúng là bình thường. Hừ. Xuân Cơ hừ một tiếng liền gồ lên hai gò má. Trúc Thanh khẽ vuốt gò má của nàng, ở cái trán của nàng in lên ôn nhu vừa hôn. Nhưng không ngờ, Xuân Cơ trực tiếp cưỡi mà lên, hai tay đặt đúng Trúc Thanh gò má, lửa nóng địa hôn lên. Hơi nóng chạy trồm trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, chỉ có hai thân ảnh ở mơ hồ không rõ phong cảnh trong không ngừng đung đưa. Sau một tháng, bí cảnh trong, rực rỡ năm màu áng mây trôi nổi tại không trung, trung điệp 100 dặm, này phía dưới chính là Liên Hoa Hồ. Áng mây xoay tròn không ngừng, hóa thành cái phếu trạng. Sau đó, năm màu cột ánh sáng ầm ầm rơi xuống, thẳng đánh vào hoa sen năm màu bên trên. Bay lên năm màu quang hà bao gồm hai cỗ trắng loan thân thể, trung quanh năm màu linh khí rối rít vào tới, để cho quang hà càng dày đặc mấy phần. Liên Hoa Hồ bên cạnh, mấy thân ảnh hứng chí bừng bừng mà nhìn xem đây hết thảy. Các ngươi nói, có thể thành công sao? Diễm Nương hỏi. Nên có thể chứ. Dù sao chủ nhân chưa bao giờ thất bại qua. Thiến Nương nói. Ta ngược lại cảm thấy rất khó. Chu sư tỷ lên cấp kim đan hậu kỳ chỉ 10 năm, trong cơ thể chân nguyên xa không đủ để ngưng kết nguyên anh. Tiêu Mị nói. Thế nhưng là, chủ nhân cùng Chu sư tỷ song tu trọn vẹn 10 ngày, âm dương lực nên đủ để ngủ. Thù Du xấu hổ nói. Có cái gì tốt xấu hổ? Lên cấp kim đan kỳ lúc, chủ nhân không ngủ không nghỉ cùng ngươi song tu nửa tháng, đó mới là để cho người ao ước. Tông Nguyễn Nguyên nói. Lời này vừa nói ra, Thù Du trên gương mặt hiện đầy đỏ bừng, quần quần hơi nóng mơ hồ tầm mắt. Đám người có chút hăng hái địa thưởng thức chốc lát, liền không còn trêu đùa nàng. Nương nương tu vi như thế nào? Lâm Ý Địa chi hỏi. Hiện trường nhất thời vô cùng an tĩnh, không người nào nguyện ý trả lời cái vấn đề này. Các nàng đều biết, Trúc Thanh bệnh kín chưa chữa khỏi, sớm muộn muốn rời khỏi. Thời gian như vậy chính là Bạch Liên tu luyện tới kim đan kỳ viên mãn thời điểm. Lại tới 2 tháng nên có thể tu luyện đến kim đan kỳ viên mãn. Dương Mạn Mạn nói. Mọi người nhìn về phía nàng, sững sờ chốc lát, liền yên lặng quay lại tầm mắt. Dương Mạn Mạn là Trúc Thanh trở ra, duy nhất một có thể tiến vào Bạch Liên phòng bế con người, lời của nàng không có sai. Hơn nữa, nàng hay là Trúc Thanh song tu bản lữ, so với các nàng bất luận kẻ nào cũng rõ ràng tình trạng cơ thể của hắn. Ai cũng không muốn để cho Trúc Thanh rời đi, nhưng có một số việc cũng là không thể làm gì. Năm màu áng mây toàn bộ bay xuống, ngay sau đó một đạo khí lãng mãnh liệt của tới, này uy thế chi mạnh đúng là nguyên anh kỳ. Sư Minh lại thành công. Diễm Nương thở dài nói. Thật đúng là, chủ nhân hay là như vậy để cho người yên tâm. Thiến Nương nói. Thời gian kế tiếp muốn làm sao phân? Tông Nguyễn Nguyễn hỏi. Các ngươi phân đi, ngược lại ta đã không có cơ hội. Tiêu Mị nói. Ai cho ngươi lên cấp đến kim đan hậu kỳ? Bây giờ tìm không tới lý do đi. Diễm Nương trêu nói, ta cũng là kim đan hậu kỳ, nhưng cũng muốn được chia một ngày thời gian. Dương Mạn Mạn nói, vậy ta cũng phải một ngày. Lâm Ý Địa Chi nói, ta không có ý kiến. Thù Du nói, ta cũng giống vậy. Thiến Nương nói, hành. Ngược lại lên cấp kim đan hậu kỳ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Diễm Nương nói, ai các ngươi nhìn, chủ nhân có phải hay không lên cấp? Tâu Nguyễn Nguyễn Chỉ Trúc Thanh nói, thật đúng là. Bên trong cốc, Linh Tuyền Hồ, ba nữ một hồ đang vui vẻ chơi đùa. Chờ các ngươi lên cấp đến kim đan kỳ, chúng ta liền đem Tiểu Tuyết đưa qua. Minh Nguyệt Hà nói, không cần gấp gáp như vậy đi. Chủ nhân không phải đưa tới ba đan văn linh anh đan sao? Muội muội nói, đúng vậy. Chờ Di Nương lên cấp nguyên anh kỳ, chúng ta lại cho đi qua cũng không muộn. Tiểu Biển nói, các ngươi nghĩ gì thế? Nếu như lên cấp nguyên anh kỳ có thể đơn giản như vậy, chúng ta Thạch Giáp môn như thế nào chỉ có một vị nguyên anh lão tổ, hơn nữa còn sắp tọa hóa. Ừm. Muội muội cùng Tiểu Biển lộ ra không muốn nét mặt, đừng quá lòng tham. Minh Nguyệt Hà nói, những năm này chính là bởi vì có chủ nhân tặng bánh ngọt cùng đan dược, chúng ta mới có thể nhanh như vậy lên cấp, nhưng tu hành nhất định phải bước đi từng bước một đi, nếu không chỉ biết thất bại trong gang tấc. Tỷ tỷ nói dễ nghe, nhưng lão tổ sẽ thả ngươi đi sao? Tông môn bên trong chỉ có 5 vị kim đan hậu kỳ, thiếu một cái đều là thương cân độ cốt. Ừm. Đây cũng là chưa nghĩ ra. Bất quá, chủ nhân tài trí hơn người, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Phu thân thật thông minh sao? Tiểu Điền nói, mấy năm này đưa tới đan dược chừng 100 triệu linh thạch, nào có như vậy phá của. Điều này nói rõ chủ nhân ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Bắc Lĩnh Sơn mạch Bắc Bộ đường ven biển bên trên, Đặng Sảo Bội đứng lơ lửng trên không, quan sát tỉ mỉ bình tĩnh mặt biển. Phía sau của nàng có hơn 20 danh nữ tu, trong đó liền có Ưng Dĩnh cùng Lâm Song Chi. Thật sự có đại lượng yêu thú sao? Lâm Song Chi một tay bị hiền, hơi thò đầu, nhìn về phía trước nói, nhìn thế nào cũng không giống là có yêu thú dáng vẻ, hay là cẩn thận là hơn. Ưng Dĩnh nắm chặt trường thương nói, chỉ ít có 5 cái tông môn gặp phải trên 100 con đại quân yêu thú. Bọn họ có thể hay không gạt chúng ta? Lâm Song Chi hỏi. Gạt chúng ta cái gì? Đan dược, pháp bảo từ Thiên Thông Thương hội trực tiếp lấy đi, chẳng lẽ vì một chút tiền xài vặt tới cùng chúng ta liều mạng? Bọn họ có can đảm kia sao? Ưng Dĩnh vậy để cho Lâm Song Chi không biết nói gì, những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Chương 229, Ưng Dĩnh anh vũ chiến động bật biển. Chương 229, Ưng Dĩnh anh vũ chiến động bật biển. Mấy năm trước, Bắc vực tông môn bị đại tông môn chỉ điểm hướng Trường Phong môn làm áp lực. Ở Trúc Thanh theo đề nghị, Trường Phong môn cử hành tông môn đại điện, phàm là có kim đan hậu kỳ trấn giữ tông môn đều bị mời. Hơn ngàn tông môn tề tụ một đường thật là phi thường náo nhiệt. Mượn cơ hội này, Trường Phong môn triển lộ lưỡi đao một góc. Kỳ Văn, Phùng Thanh Huy hai vị nguyên anh kỳ viên mãn, Vũ Tử Vân, Tống Bình Sinh, Lãnh Ngưng ba vị nguyên anh hậu kỳ, 10 vị nguyên anh trung kỳ, còn có 20 vị nguyên anh sơ kỳ. Như vậy chiến trận trong nháy mắt chấn áp bắt vực các tông môn, đồng thời cũng khiếp sợ phía sau bọn họ đại tông môn. Chỉ cần hóa thần kỳ không ra tay, cho dù là đỉnh cấp tông môn cũng không cách nào nắm Trường Phong môn. Đấu pháp so tài trong, Trường Phong môn các vị trưởng lão càng là cho thấy vượt cấp nghiền ép thực lực. Nguyên anh sơ kỳ trưởng lão chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng là khiếp sợ toàn trường. Thuận tiện nhắc tới, vị yêu nguyên anh sơ kỳ trưởng lão chính là ngụy trang sau Trúc Thanh. Từ đó sau, bắc vực hơi nhỏ tông môn đều là lấy Trường Phong môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất nhiều tình báo cũng là thứ nhất thời gian hội báo tới. Một ít khá lớn tông môn từ từ bị cô lập, chỉ có thể khuất phục tại Trường Phong môn, bọn họ sau lưng đại tông môn giống vậy bị Thiên Thông Thương hội gõ, không còn dám ra tay. Bây giờ bắc vực đã không có người dám đối Trường Phong môn đệ tử ra tay. Nếu như có, vậy chờ đợi bọn họ, rất có thể là diệt tông. Đang đám người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, bình tĩnh trên mặt nước tạo nên từng đạo rung động, càng ngày càng hung mãnh, từ từ tạo thành sóng biển. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đặng Sảo mọi tiếng nói rơi xuống, sau lưng đệ tử rối rít lấy ra vũ khí pháp bảo, đồng thời không chớp mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, một cái cá mập vậy đầu lộ ra sóng biển, thẳng hướng bờ biển bơi lại. Chẳng qua là ngưng đan kỳ. Một người nói, đúng là ngưng đan kỳ. Đặng Sảo mọi khẳng định nói, ta đi cho. Dứt lời, Lâm Song Chi phi nhanh về phía trước, huy động bảo kiếm trong tay thẳng hướng động vật biển. Thật là đã kim đan hậu kỳ hay là như vậy xung động. Đặng Sảo Muội nhìn về phía Ưng Dĩnh, ngươi từ cạnh coi sóc, để phòng có cao gia yêu thú xuất hiện. Là. Ưng Dĩnh đứng tiếng, lập tức theo sát phía sau, trường thương trong tay cũng là ong ong vang dội. Chỉ thấy Lâm Song Chi mang kiếm nhanh đâm, trong nháy mắt liền có hơn 10 đạo kiếm mang phi nhanh mà ra, đối diện yêu thú phảng phất không thấy, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Màu xanh da trời huyết dịch phiêu sái, nhuộm dần một mảnh mặt biển, yêu thú thi thể theo sóng biển đung đưa, từ từ chìm xuống. Lâm Song Chi hơi nhấc ngón tay, một đạo kiếm mang lôi cuốn một viên màu thủy lam yêu đan bay trở về đến trong tay của nàng. Rất nhẹ nhàng mà, chủ nhân cùng sư tỷ luôn là nói phải cẩn thận ứng đối. Không đúng. Ưng Dĩnh cao giống một tiếng, lập tức bắt lại Lâm Song Chi đai lưng, về phía sau phi nhanh mà đi. Có cái gì không đúng? Lâm Song Chi giọng điệu cứng rắn nói một nửa, mấy trăm con yêu thú liền từ sóng biển trong thoát ra, trùng trùng điệp điệp hướng bờ biển bơi đi. Gặp tình hình này, Đặng Sảo Muội nhìn về phía một kẻ nữ tu nói, "Tần sư muội, lập tức hướng tông môn cầu viện, Nguyên Anh kỳ ít nhất 10 người, Kim Đan kỳ ít nhất 100 người, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Bắc Hải bờ." "Là." Nữ tu ứng tiếng, lập tức lấy ra đưa tin kính. Các vị sư muội, phòng thủ bên bờ, không nên tiến vào mặt biển. Đặng Sảo Muội nói bổ sung, động vật biển thần thông phần lớn cùng nước có liên quan, nhớ ra tăng chú ý. Là. Sục sôi thanh âm vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt hành động đứng lên. Trên mặt biển, Ưng Dĩnh lôi kéo Lâm Song Chi phi nhanh, lại thấy một con cực lớn động vật biển theo sát phía sau, mở ra mồm máu liền muốn đem hai người nuốt vào. Vành tiếng vang ầm ầm nương theo lấy từng đạo sóng gợn ở Ưng Dĩnh dưới chân nhộn nhạo lên, thân hình của nàng dừng, nhưng cánh tay lại cao cao nâng lên, trong tay Lâm Song Chi cũng theo đó tung bay, vượt qua đỉnh đầu của nàng. "Chờ đi." Ưng Dĩnh cánh tay dài bung lên, Lâm Song Chi tựa như mũi tên bay về phía chạy nhanh đến Đặng Sảo Muội. Đặng Sảo Muội gật cười, giơ bàn tay lên, thả ra một đoàn hào quang năm màu. Lâm Song Chi phảng phất đụng vào trên đông, chậm rãi dừng lại thân hình. Nhìn lại Ưng Dĩnh, cao 10 trượng mồm máu đã ở sau lưng nàng mở ra, cao khoảng 1 trượng răng nhọn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, vành dưới chân của nàng lần nữa phát ra tiếng vang trầm đục, trường thương trong tay theo thân hình nhanh đổi, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Răng nhọn rơi xuống, trường thương nhanh đâm. Mèo, mèo, mèo. Ác liệt tiếng xé gió ở bên tai vang vọng, chói mắt thương ảnh hướng về phía trước phi nhanh. Ken, ken, ken. Thương ảnh đánh ở răng nhọn bên trên phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhưng vẫn có mấy đạo thương ảnh xẹt qua răng nhọn, đâm thẳng động vật biển cổ họng. Thê lương tiếng rên rỉ vang lên, động vật biển phi nhanh về phía sau, mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước mắt nhỏ bé sinh vật. Quả nhiên chẳng qua là súc vật, không chút nào ý thức chiến đấu. Chỉ thấy Ưng Dĩnh cầm thương với bên người, năm màu linh quang vòng quanh trên đó, nở rộ ra quang mang rực rỡ. Có lẽ là cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, cực lớn động vật biển cặp mắt trợn tròn, cực lớn miệng trong hàn khí tôn trào. Chân trái về phía trước dậm, nộn nạo lên từng đạo sóng gợn, tay phải về phía trước nhanh đâm, lóe ra tia sáng chói mắt. Vũ sát quang mang hóa thành năm đầu rắn nước phi nhanh về phía trước. Mặc dù còn không có chuẩn bị xong, nhưng động vật biển hay là nổ ra lạnh băng sương mù. Rắn nước tiến vào băng vụ trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên chậm lại, trên người quang mang cũng là ảm đạm chút. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp giảm bớt, động vật biển tiếp tục nổ ra băng vụ, hơn nữa càng thêm nồng nặc. Thật đúng là đơn thuần. Lạnh lùng thanh âm tựa hồ so băng vụ càng thêm rét lạnh, chỉ thấy Ưng Dĩnh trong tròng mắt lấp lóe chói mắt kỳ quang. Tựa hồ nhận được ra lệnh, nguyên bản ảm đạm rắn nước trong nháy mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Đôn đốp tiếng đột nhiên vang lên, màu vàng lôi hổ vòng quanh với rắn nước. Nguyên bản nồng nặc băng vụ trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa, năm đạo tia sáng chói mắt bắn ra. Tựa hồ phát giác uy hiếp trở nên lớn, động vật biển gào thét một tiếng liền muốn lẻn vào hải lý. Nhưng rắn nước đã đi tới. Rắn nước phi nhanh, không chút do dự đánh vào cực lớn động vật biển trên thân thể. Bành, bành, bành. Nương theo lấy năm âm thanh tiếng vang trầm đục, năm đầu cột máu phun ra. Đột nhiên, sấm rền tiếng ở động vật biển trong thân thể nổ vang. Từng đạo hồ quang điện thoát ra động vật biển ra, tạo thành một trường cực lớn lôi vóng, đem động vật biển hoàn toàn bao phủ. Đôn đốt tiếng liên miên bất tuyệt, màu vàng lôi xả bật nhảy không ngừng, khói đen lượn lờ dâng lên, động vật biển hai tròng mắt từ từ mất đi ánh sáng. Bành! Cực lớn động vật biển đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt nhấc lên rực rỡ bọt sóng. Nước biển phiêu sái, cầu vồng lóng lánh. Nào tới trước mặt nước biển có chút lạnh băng, Ưng Dĩnh vốn định dâng lên bình chướng, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Nước biển vẩy xuống, thấm ướt quần áo của nàng cùng tóc dài, nhưng xinh đẹp gương mặt bên trên lại có một đôi sát ý lăng nhiên hai tròng mắt. Bên người của nàng đang còn bao quanh trên trăm con cực lớn động vật biển, gần như tất cả đều là hóa hình kỳ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nguyên anh kỳ khí tức. Cắt. Ưng Dĩnh mặt mũi lạnh lùng tự lẩm bẩm, nếu như có thể sống trở về, nhất định phải để cho chủ nhân trấn an mấy ngày. Chỉ thấy nàng cắn chặt răng ngà, lần nữa bày ra địa bộ, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, năm màu linh quang lưu chuyển không ngừng, trong nháy mắt liền ngừng tụ ra năm màu khôi giáp, bao trùm này toàn thân. Đang lúc nàng mong muốn dậm chân tiến lên lúc, toàn bộ động vật biển giải tán lập tức, vòng qua nàng trăm trượng, tiếp tục hướng về bờ biển phi nhanh. Ừm. Cái này giống như không đúng lắm. Ưng Dĩnh quan sát chung quanh động vật biển, tự lẩm bẩm, chủ nhân từng nói qua, tu sĩ máu tươi, nội đan đối với yêu thú là vật đại bổ, bình thường là theo đuổi không bỏ. Tình huống như vậy là, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía đàn yêu thú phía sau. Chẳng lẽ có càng hung manh yêu thú? Có như thế sức uy hiếp yêu thú, chẳng lẽ là? Nàng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ vào không trung bay thẳng hướng trời cao, sau đó hướng bên bờ phi nhanh. Chương 230, mỹ nhân mệt mỏi chúc thanh đến chương 230. Mỹ nhân mệt mỏi chút thanh đến trên bờ biển, Ưng Dĩnh cầm trong tay trường thương gắng sức quét ngang, trong nháy mắt liền có vòi rồng dâng lên, đem phía trước mười mấy con động vật biển đánh lui trăm trượng. Hô hô, Ưng Dĩnh miệng lớn thở hổn hển, nắm chặt trường thương tay ngọc cũng ở đầy khẽ run. Nhìn về phía bên người, Lâm Song Chi giống vậy thở hổn hển, thân hình cong người xuống, còn lưng mấy phần, nhưng hai tay vẫn vậy nắm chặt bảo kiếm. Càng xa một chút hơn, trung điệp trên bờ biển chư vị nữ tu giống như vậy, chỉ đặng xảo mỗi hơi lộ ra ung dung. Nhưng cho dù là nguyên anh trung kỳ, cũng không thủ được cái này bắt ngát bờ biển. Trải qua một canh giờ kịch chiến, trên bờ biển đã hiện đầy động vật biển thi thể, không cần đếm kỹ cũng biết có mấy ngàn con. Vậy mà trên mặt biển vẫn có mênh mông bắt ngát động vật biển chạy nhanh đến. Lạnh băng nước biển làm ướt mỹ nhân gò má, nôn mửa tanh hôi tràn ngập ở trong gió biển, hung mãnh động vật biển thê lương gào thét, để cho các vị nữ tu có chút sợ hãi. Lúc này, một kẻ nữ tu mới vừa chém giết động vật biển, chỉ thấy hàn quang lấm lấm răng nhọn đã cắn xuống. Nàng vội vàng xoay người, lại nhân mệt mỏi thiếu chút nữa ngã quỵ, chỉ có thể cười khổ, thật còn muốn bị tiểu sư đệ trấn an. Lôi quang phi nhanh phảng phất thần binh trên trời hạ xuống, ầm ầm rơi vào động vật biển trên thân. Màu vàng kim điện quang giống như từng đạo lưỡi sắc, chỉ một lát sau liền đem động vật biển cắt thành mảnh vụn. Màu xanh thẳm huyết dịch hắt đến nữ tu trên mặt, để cho nàng có chút hoảng hốt. Tiếng sấm bên tai không dứt, lôi quang lóng lánh trải rộng khắp bờ biển. Thấy vậy, nữ tu nhóm xinh đẹp trên mặt mũi trong nháy mắt hiện ra vui mừng vẻ mặt, nhưng vẫn vậy chặt chằm chằm phía trước. Tông môn bên trong nắm giữ lôi pháp đệ tử có rất nhiều, bất quá, dám như vậy không chút kiêng kỵ nào sử dụng, cũng chỉ có một người, chính là tiểu sư đệ. Chẳng qua là từ tông môn chạy tới nhanh nhất cũng phải 2 canh giờ, hơn nữa còn cần triệu tập đệ tử, xin phép đăng dược, pháp bảo, không thể nào nhanh như vậy chạy tới. Chẳng lẽ tiểu sư đệ là lo lắng cho mình, mong muốn ở nơi này mát mẻ trong gió biển vui vẻ? Dĩ nhiên có thể rồi. Thẹn thùng đỏ ửng leo lên tất cả mọi người gò má, lạnh băng trong gió biển dâng lên quần quần hơi nóng. Chỉ thấy một cái cực lớn pháp trận đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, phía trước mấy trăm con động vật biển giống như vậy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở trước mắt mọi người, giơ tay lên liền ném ra hàng trăm tấm phù lục. Kim Trảm Phù, chém. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, như gió mát dập dờn ở nữ tu bên hai. Chỉ thấy toàn bộ phù lục trong nháy mắt hóa thành đầy trời kim quang vẩy hướng đối diện. Gào thét thảm thiết âm thanh nương theo lấy xanh thảm huyết dịch phiêu sái mà ra, đồng thời còn có ken 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 thanh âm truyền tới. Phong ngự thần thông sao? Có chút ý tứ. Ôn nhuận thanh âm xen lẫn vui sướng, nghe nữ tu nhóm vui mừng vô cùng. Phù lục lần nữa bị ném ra, hóa thành sáng ngời lôi quang về phía trước phi nhanh. Tiếng gào thét vang lên lần nữa, nương theo lấy bay lên khói đen lại lần nữa tiêu tán. Như vậy nên có thể. Dứt tiếng, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xoay người. To lớn bóc người trang bị tuấn mỹ không tì vết mặt mũi, nụ cười dịu dàng trong nháy mắt trấn an nữ tu nhóm mệt mỏi cả người. Chủ nhân vì sao tới đây? Đặng Sảo mội vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đây là. Trúc Thanh mới vừa mở miệng, liền bị cắt đứt. Sư đệ, sư tỷ thân thể đều bị ngươi làm dơ. Lâm Song Chi chỉ trên người màu xanh thẳm vết máu nói. Sư đệ bồi tội, đợi sau khi trở về, chắc chắn giúp sư tỷ tắm gội sạch sẽ, góc quanh ngõ nhỏ cũng sẽ không rơi xuống. Nói xong rồi. Sư tỷ chờ ngươi. Lâm Song Chi vui mừng nói. Tiểu sư đệ, sư tỷ cũng phải tắm gội, góc quanh ngõ nhỏ đều muốn rất sạch sẽ cái chủng loại kia. Tốt. Tiểu sư đệ, sư tỷ bị thương, ngươi mau đến xem nhìn. Chỉ thấy một kẻ nữ tu chỉ trước ngực nở nang hai ngọn núi nói. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, ngươi này nương môn nhi liền muốn nhanh chân đến trước. Tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi quá ngu, có thể trách ai? Xem hì hì nhốn nháo tràn diện, Trúc Thanh không có ngăn cản, mở ra bàn tay liền có ấm áp nước chảy xuống ra. Nước ấm đem toàn bộ nữ tu cái bọc, chậm rãi lưu chuyển, vì bọn họ tẩy đi vết máu trên người. Nước chảy tàn đi, đẹp đẽ hộp gỗ bay đến trước người, nhàn nhạt mùi thơm chui vào miệng mũi, trong nháy mắt để cho nữ tu nhóm hưng phấn không thôi. Bên người Đặng Sảo Mội cầm lên bánh mà hỏi, cái này cùng chủ nhân trước chế tác bánh ngọt hơi có bất đồng. Ăn đi tự sẽ hiểu. A, Đặng Sảo Mội có chút không thôi, nhưng vẫn là bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt vào miệng tan đi, ấm áp dòng nước ấm làm dịu mệt mỏi thân thể, lại hóa thành linh lực tràn ngập đan điền. Không chỉ có mỹ vị, còn có thể chữa khỏi thương thế, khôi phục pháp lực. Đặng Sảo Mội đưa ra hồng tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm láp tiểu thần nói, chủ nhân thật là dụng tâm. Các ngươi thích là tốt rồi. Trúc Thanh giải thích nói, vì có thể rất tốt bảo tồn, đan dược dược hiệu đều là nội liễm ngưng tụ, nhất định phải luyện hóa mới có thể phát huy hiệu dụng. Bánh ngọt thì lại khác, ăn là được có hiệu quả, chẳng qua là bảo tồn thời gian tương đối ngắn. Chủ nhân chế tác bao nhiêu, ta liền ăn bao nhiêu, nhất định sẽ không lãng phí. Đặng Sảo Mội mặt mũi hàm tình nói, sư tỷ rất lòng tham a. Thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống, nương theo lấy mấy thân ảnh đi tới đám người bên người. Diễm Nương, Thiến Nương mấy người hiện ra thân hình, khí thế dâng cao, nghiêm nhiên đã tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Đám người trong nháy mắt hiểu, tiểu sư đệ nguyên bản chính là tới tiếp viện bản thân, thuận tiện làm cho các nàng quen thuộc cảnh giới mới. Đặng Sảo Mội liếc nhìn tươi cười rạng rỡ thường sư muội, lại nhìn về phía khí thế ngẩng cao Chu Trường Lệ, mười phần không vui nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, mới vừa 10 năm liền tham độ nguyên anh kỳ, không, có thất bại, thật là đáng tiếc. Đó là bởi vì chủ nhân vạn phần thương yêu mới có thể thuận lợi như vậy. Chu Trường Lệ vặn vẹo bốn eo, lại vuốt ve mông con nói, bây giờ à, sư muội hai chân còn có chút tê dại, eo cũng là sủi lơ vô lực. Vậy ngươi mau mau trở về nghỉ ngơi, tới chiến trường làm chi? Mắt thấy các nàng sắp đánh nhau, Trúc Thanh đội vàng ôm hai người, nhẹ giọng mắng, được rồi, chớ có cản bẫy. Chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc. Là, hai người nằm song xoài Trúc Thanh trên ngực đáp lại. Ưng Dĩnh đi tới trước người nói, chủ nhân, ta cảm thấy có thể có đại yêu xuất hiện, nên liên hệ Thiên Thông Thương Hội. Yên tâm, hẳn không phải là đại yêu. Hơn nữa, Trúc Thanh nhìn về phía đại quân yêu thú phía sau mặt biển, nói, người nọ là tới tìm ta. Ừm. Vì sao? Đám người nghi ngờ lên tiếng. Chẳng lẽ là cái thanh âm kia? Đặng Sảo Mội hỏi. Đối. Mặc dù không biết mục đích của hắn, nhưng xác thực không có ác ý. Trúc Thanh thu hồi ánh mắt, ra lệnh, Nguyễn Nguyễn, Thiến Nương tiến về tây nam phương hướng tung lũng, ở nơi nào bố trí pháp trận ngăn trở yêu thú tiến lên. Lấy thập nhị địa chi khốn thú trận, thập nhị thiên tinh trận, thập nhị địa giáp trận làm trụ cột bố trí địa giáp khốn thú trận. Là. Tâu Nguyễn Nguyễn cùng Thiến Nương cao giọng đáp lại, trên mặt đều là kiêu ngạo. À, đám người cũng là kinh hô thành tiếng. Có thể bố trí phức tạp như vậy pháp trận, hơn nữa còn bị tiểu sư đệ như vậy tín nhiệm, thật để cho người lao ước. Dĩ nhi, nơi này là hải yêu hương, dọc theo đường về xuống, đem động vật biển dẫn dụ đến tung lũng. Ưng Dĩnh nhận lấy bình ngọc, giống vậy vui mừng đáp lại. Sau đó, chúng ta vừa đánh vừa lui, không cần lực địch, giống vậy không thể sơ sót. Là. Thanh âm khoan khoái lại ngẩng cao, vang vọng với mát mẻ trong gió biển. Chương 231, tiếng sấm quần quận thiên đạo cười. Chương 231, tiếng sấm quần quận thiên đạo cười. Mặc dù là vừa đánh vừa lui, nhưng cần vì bố trí pháp trận tranh thủ thời gian, tất cả mọi người hay là chăm chú chiến đấu. Sau nửa canh giờ, mấy bạn con động vật biển dãy rùa thân thể ở trong dãy núi bò, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy bờ. Tất cả mọi người chân đạp phi kiếm, đứt quãng thả ra pháp thuật. Sư Minh, phía trước chính là thung lũng. Thiến Nương liên lạc, pháp trận đã bố trí xong, chẳng qua là vẫn cần một khắc đồng hồ thời gian dùng để điều chỉnh thử. Diễm Nương nói, không có vấn đề. pháp trận vạn vô nhất thất mới có thể ngăn hạ nhiều như vậy động vật biển. Thế nhưng là, Diễm Nương đầy mặt lo âu nói, sư minh pháp bản đã hao hết linh lực, không thể tiếp tục mạo hiểm. Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, trên mặt lo âu tràn đầy mà ra. Các nàng đều biết, Trúc Thanh hùng mạnh nguyên bởi pháp bảo, nếu như mất đi pháp bảo, thực lực của hắn thua xa nơi này bất kỳ người nào. Yên tâm đi, ta hậu thủ còn có rất nhiều. Trúc Thanh ôn nhu địa vuốt ve Diễm Nương gò má, mười phần tự tin nói. Giơ tay lên giữa, một chương màu vàng phù lục lơ lửng mà ra, phức tạp chữ viết cùng thần bí hoa văn vẽ với trên đó, mơ hồ tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thiên văn. Đám người kinh ngạc xem phù lục, lại vui vẻ nhìn về phía Trúc Thanh. Tiểu sư đệ thủ đoạn quả nhiên đếm không xuể. Các vị sư tỷ mời lui sau, tờ phù lục này uy năng rất khủng bố. Trúc Thanh mặt mang dáng tươi cười nói, người này, tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau hơn 10 trượng. Mặc dù rất muốn khoảng cách gần quan sát, nhưng có thể bị tiểu sư đệ xưng là khủng bố tờ phù lục này uy năng nhất định bất phàm. Trúc Thanh nhẹ một chút phù lục, chỉ thấy bầu trời trong xanh trong nháy mắt hiện đầy mây đen, cuộn cuộn sấm vang vang dội không ngừng. Lôi, rơi, dứt tiếng nổ đột nhiên nổi lên. Tương đạo sấm sét từ trong mây đen bắn ra, phảng phất đầy trời lôi mâu chút nước xuống, thẳng rơi vào đại quân yêu thú trong. Núi đá vỡ nát, máu thịt vẩy ra, tràn ngập bụi mù che cản tầm mắt, lóe lên liền biến mất tiếng gào thét tỏ rõ sấm sét vô tình. Đám người ngây ngốc mà nhìn xem phiêu sái xuống mưa rông, còn có cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Theo sấm sét tung tích, Trúc Thanh trước người phù lục từ từ mỏng manh. Một nén hương sau, phù lục hoàn toàn tiêu tán, đồng thời không trung mây đen hoàn toàn mất đi màu sắc. Đúng lúc này, một cái lôi xả từ trong mây đen bắn ra, thẳng đánh về phía Trúc Thanh. Thấy vậy, sau lưng nữ tu vội vàng hô hoán, nhưng thanh âm chưa vang lên, lôi xả đã đi tới. Vang một tiếng vang trầm, lôi xả đánh vào màu lam nhạt bình chướng bên trên. Bình chướng phảng phất nước đoàn vậy hơi lõm xuống, lại nhanh chóng khôi phục, lôi xả thân hình bị đè ép, thay đổi, xẹt qua bình chướng, rơi vào trên mặt đất. Vang một tiếng, trận trận bụi mù tung bay lên, đồng thời đánh thức bị kinh ngạc đến ngây người đám người. Chỉ thấy Trúc Thanh mặt mỉm cười nhìn về phía không trung mây trắng, mang theo trâm trọng nói, các ngươi thật đúng là hội kiến khe cắm kim, liền cơ hội như vậy cũng không buông tha. Sau lưng nữ tu nhóm không thể nào hiểu được trong lời nói ý tứ, chỉ có thể nhìn hướng mây trắng. Một trương lộ hàm răng khoan khoái tươi cười nổi lên, thập phần vui vẻ bộ dáng, lại đem nữ tu nhóm chấn kinh đến sững sờ tại chỗ. Ha ha. Trúc Thanh giống vậy lộ răng, tươi cười đáp lại. Mây trắng tung bay, Trúc Thanh nụ cười không giảm. Sư minh. Diễm Nương đầy mặt lo âu nhìn về phía hắn. Xem đám người vẻ bất an, Trúc Thanh nói, chuyện của ta các ngươi cũng biết, lên cấp kết đan kỳ lúc bị thiên đạo phát hiện, nhất định phải chơi đùa một phen không thể. Chơi đùa? Ở nơi này là chơi đùa, căn bản chính là giết chết. Cổ tịch có ghi lại, là người tu tiên ngỗ nghịch thiên đạo lúc sẽ gặp hạ xuống lôi phạt. Chẳng lẽ sư minh tu tiên chính là ngỗ nghịch thiên đạo? Được rồi, giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. Trúc Thanh chỉ một mảnh hỗn độn dãy núi nói, khéo léo muội, Lệ Lệ, các ngươi dẫn đội đem trọng thương động vật biển giải quyết, Thường sư tỷ dẫn mấy người lần nữa bảy xuống Hải Yêu Hương. Là. Thanh âm vẫn vậy ngẩng cao, lại tràn đầy bất an. Vô Danh Thung Lũng dài hơn 500 dặm, chiều rộng trăm trượng, sâu ngàn trượng, không có nước đầm, không hoa cỏ, đều là cứng rắn nham thạch. Mấy mươi ngàn động vật biển nghe tâm thần sảng khoái mùi thơm, không cố kỵ chút nào điệu tiến vào thung lũng. Sau một khắc, phía trước của bọn nó dâng lên một đạo cực lớn tường đá, trực tiếp kéo dài đến thung lũng chóp đỉnh. Vô số phù văn hiện ra mà ra, lẫn nhau liên tiếp tạo thành một đạo cực lớn bình chướng, từ tường đá lan tràn tới thung lũng cửa vào. Gặp tình hình này, mấy mươi ngàn động vật biển điên cuồng đánh thẳng vào tường đá cùng chung quanh nham thạch. Bành, bành, bành. Liên miên bất tuyệt tiếng vang trầm đục vang vọng với thung lũng, cực lớn chấn động chập chờn không ngừng, chút hòn đá chưa xuống, đánh ở động vật biển trên đầu. Cực lớn tường đá chóp đỉnh, ba đạo bóng người song song mà đứng. Chủ nhân, chúng ta bố trí pháp trận như thế nào? Tô Nguyễn Nguyễn mang theo lo âu hỏi. Phi thường tốt. Trúc Thanh ôm hai người eo liêu nói, có thể vây khốn mấy bạn con hóa hình kỳ yêu thú, đủ để chứng minh tài năng của các ngươi, muốn tự tin một ít. Cùng chủ nhân so sánh, chúng ta làm sao có thể tự tin? Trúc Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp hôn lên hai người tiểu thần. Được rồi, vây khốn bọn nó đi. Như vậy quá ổn. Ừm. Thiến Nương nhẹ giọng đáp lại, lập tức bấm pháp quyết. Chỉ thấy thung lũng các nơi nham thạch rối rít phát tán ra hào quang màu vàng, đem toàn bộ thung lũng bao phủ. Ánh sáng màu lam ở động vật biển trên người sáng lên, sau đó bị tia sáng màu vàng hấp thu, động vật biển hành động từ từ trở nên chậm chạp. Gầm thét gào thét động vật biển từ từ mất đi khí lực, chỉ có thể an tĩnh nằm sấp dưới đất trên mặt, chờ đợi số mạng đến. Chủ nhân thiết kế pháp trận quả nhiên thần diệu, đơn giản như vậy địa liền trấn áp mấy mươi ngàn yêu thú. Tô Nguyễn Nguyên vui vẻ nói, "Thủ khắc thủy, đây là ngũ hành cơ sở." Trúc Thanh ôm Tô Nguyễn Nguyên nói, "Các ngươi nhiều hơn nếm thử, sau này cũng có thể sáng tạo ra pháp trận." Đang khi nói chuyện, ngón tay thon dài đã đưa vào váy của nàng trong, nặng nề tiếng thở dốc chậm rãi truyền ra. Lúc này, Thiến Nương thẹn thùng dắt Trúc Thanh quần áo, xinh đẹp trên mặt mũi viết đầy ủy khuất. Trúc Thanh nhất thời thất kinh, Tô Nguyễn Nguyên thời là trực tiếp giật ra Thiến Nương vào áo, lại đem Trúc Thanh gò má đặt tại phong vận trên lồng ngực. Thiến Nương vui vẻ ôm lấy Trúc Thanh cổ, thật lâu không muốn buông ra. Sau nửa canh giờ, Phùng Thanh Huy dẫn hơn 50 tên nguyên anh kỳ, hơn 1.000 tên kim đan kỳ tới trước. Hai bên nhìn nhau một cái, đều là cười khổ. Phùng Thanh Huy chỉ Trúc Thanh nói, nhiệm vụ của chúng ta đã bị tiểu sư đệ đoạt đi, chờ một hồi nghe theo tiểu sư đệ phân phó liền có thể. Là. Hơn 1.000 người cao giọng đáp lại nói. Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể từng cái một an bài công tác. Trong 10 năm, Trúc Thanh thường xuyên tiến về chuyển công đường giảng giải trận pháp, phù văn, đan đạo, thuật luyện khí vân vân. Vì vậy, tông môn bên trong các đệ tử hắn đều biết, tu vi, sở trường, công pháp đặc điểm cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên an bài đứng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ trưởng lão, đệ tử cũng nguyện ý nghe theo Trúc Thanh an bài. Dù sao 10 năm tiếp xúc, bọn họ đã quen thuộc tiểu sư đệ lợi hại. Không bao lâu, tất cả mọi người đều là đứng ở vị trí của mình, cẩn thận công việc. Phùng Thanh Huy đi tới Trúc Thanh bên người, mỉm cười nói, "Tiểu sư đệ rất nhàn a. Chúng ta vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi cũng đã đem pháp trận bố trí xong. Thường sư tỷ, Chu sư tỷ các nàng mới vừa lên cấp, vốn muốn đến chỗ này rèn luyện, nhưng không ngờ gặp phải chuyện như thế." Phùng Thanh Huy nhìn về phía Thường sư tỷ mấy người, nhất thời lộ ra giảo hoạt nụ cười. "Tiểu sư đệ thật là lao tâm lao lực, lại vì tông môn tăng thêm hai vị trưởng lão." Chương 232, mắng chửi người có thể tiêu sát khí chương 232, mắng chửi người có thể tiêu sát khí cũng được, lệ lệ các nàng phi thường phối hợp, tu hành cũng là cực kỳ thuận lợi. "À đúng." Trúc Thanh đầy mặt tuần chân nói, "Nghe nói Phong sư tỷ đã đột phá nguyên anh hậu kỳ, thật đúng là khổ cực nhị sư minh." Người này, người chung quanh che miệng cười trộm, Phùng Thanh Huy ngược lại thản nhiên. Thanh Yến tư chất rất tốt, lên cấp nguyên anh hậu kỳ cũng là sớm một chuyện. Trong giọng nói tâm tình vui sướng cho dù ai cũng có thể nghe ra được, nhất thời chọc cho đám người nhỏ giọng kêu lên. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, không còn trêu ghẹo, trực tiếp hỏi, "Nhị sư minh, trước kia nhưng có chuyện như thế xuất hiện?" "Có, nên là đáy biển bí cảnh sắp xuất hiện." "Đáy biển bí cảnh?" Trúc Thanh nghi ngờ lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ nổi lên hiện ra thần tính phức tạp. "Đáy biển bí cảnh trong cũng không có hiếm hoi tài liệu, những thứ kia đỉnh cấp tông môn sẽ không tham gia." Phùng Thanh Huy tựa hồ xem thấu Trúc Thanh lo âu, giải thích nói, "Đáy biển bí cảnh coi như là bắc vực đặc sắc, bình thường lấy tông môn thử thách phương thức tham gia, hơn nữa sẽ hạn chế nguyên anh kỳ nhân số." "Như vậy a, vậy cũng được, có thể đi nhìn một chút." Trúc Thanh bình thản nói. Nhưng hắn cùng Phùng Thanh Huy trong lòng đều bất bình tĩnh. Cái thanh âm kia đến từ bí cảnh sao? Là người phương nào? Vì sao nhận biết mình? Lại vì sao nhất định phải thấy bản thân? Các loại vấn đề xuất hiện ở đầu, để cho khuôn mặt của hắn có chút cứng ngắc. "Nhị sư minh, ngày mai ta muốn đi mặt biển điều tra, để phòng có chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh." "Có thể." Phùng Thanh Huy sảng khoái đáp ứng, cũng an bài ba tên nguyên anh kỳ đồng hành. Ngày thứ nhì, Trúc Thanh, Đặng Sảo Muội, Thường Sư Tỷ, Chu Trường Lệ, ba tên nguyên anh kỳ nam tu, Ương Dĩnh mười mấy tên kim đan hậu kỳ cùng nhau ngồi thuyền bay tiến về điều tra. Xem đi xa thuyền bay, Phùng Thanh Huy trên mặt hiện ra nụ cười. Hy vọng tiểu sư đệ có thể tiến vào chân chính bí cảnh. Theo Mai Lan đã nói, tiểu sư đệ nghe được thanh âm rất có thể đến từ bí cảnh. Chẳng biết lúc nào, Phong Thanh Yến đã đứng ở Phùng Thanh Huy bên người, vui vẻ vén lên cánh tay của hắn nói, "Có lẽ vậy, dù sao chúng ta cũng không từng tiến vào nơi đó." Phùng Thanh Huy nuông chiều xem Phong Thanh Yến nói, "Mới vừa lên cấp, liền tới chấp hành nhiệm vụ, thật không thành vấn đề sao?" "Phu quân." Phong Thanh Yến quyến rũ nói, "Thanh Yến thân thể phu quân hiểu rõ nhất, tu vi có hay không ổn định càng là rõ ràng, vì sao như vậy lo âu đâu?" Chỉ thấy Phùng Thanh Huy ôm thật chặt Phong Thanh Yến nói, "Bởi vì ngươi là trọng yếu nhất." Gió nhẹ từ từ, gió biển mát mẻ, 20 trượng màu lam nhạt thuyền bay phi nhanh trên mặt biển. Đám người đứng ở thuyền bay các nơi, cẩn thận quan sát mặt biển tình hình. Nhìn như bình tĩnh mặt biển, lại có mấy trăm ngàn chỉ động vật biển đang hướng bên bờ phi nhanh. Trúc Thanh đứng ở đầu thuyền, hai hàng lông mày níu chặt, tự lẩm bẩm, xem ra động vật biển số lượng so tưởng tượng còn nhiều hơn. "Nên không sao." Đặng Sảo Muội giúp vào Trúc Thanh trong lực nói, "Bắc Lĩnh Sơn mạch tông môn đều là ở vào phía nam, khoảng cách bờ biển có hàng triệu trong, chỉ cần làm sơ nhắc nhở liền sẽ không đả thương đến mạng người." "Xác thực. Bất quá, vạn nhất chuyện cũng phải làm tốt đối sách. Chủ nhân hay là như vậy suy tính cặn kẽ." Đặng Sảo Muội khẽ vuốt Trúc Thanh lồng ngực, đầy mặt hoa đào nói, "Đừng làm rộn. Diệp sư minh xem đâu." Đặng Sảo Muội đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người sau lưng trắng trẻo nam tử, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ không có chú ý tới chuyện mới vừa rồi. Trắng trẻo nam tử tên là Lá Chiết, nguyên anh trung kỳ tu vi, là kim văn đồ đệ. Nguyên bản kiếm đạo của hắn mới có thể chính là nhất lưu, nhưng tiếp xúc trận pháp sau mới biết, hắn là cái trận pháp thiên tài. Chỉ dùng 3 tháng liền học xong tiên chi thư, địa chi thư, nhân chi thư, hơn nữa Trúc Thanh tự nghĩ ra trận pháp cũng có thể vận dụng tựa như. Trải qua nhiều lần khảo nghiệm, Trúc Thanh đem bản thân trận pháp cảm ngộ toàn bộ giao cho hắn. Bây giờ hắn trận pháp thành tựu không thua gì Trúc Thanh, nhưng vẫn là 10 phần khiêm nhường địa từ bảng học tập. Đặng Sảo Muội lần nữa nằm tiến Trúc Thanh trong lực, cũng đem tay ngọc đưa vào vạt áo của hắn trong, quyến rũ nói, "Diệp sư minh quan sát động vật biển đâu? Không, có nhìn bên này." "Ừm." Trúc Thanh ôm thật chặt ở Đặng Sảo Muội, hy vọng dùng thân thể của mình ngăn trở sau lưng tầm mắt. Trong lúc bất chợt, Trúc Thanh hai hàng lông mày níu chặt, thật giống như hết sức thống khổ. "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Đặng Sảo Muội lo lắng hỏi thăm. Thanh âm lại tới. Trúc Thanh giơ cánh tay lên chỉ hướng nghiêng phía trước nói. Thuyền bay bên trên đám người nhìn nhau một cái, rối rít lắc đầu, tỏ ý bản thân không có nghe được thanh âm. "Chúng ta đi xem một chút đi." Giọng ôn hòa từ hai người sau lưng truyền tới, chính là Lá Chiết. Đặng Sảo Muội gật đầu đồng ý chuyến này, mặc dù lấy Trúc Thanh cầm đầu, nhưng trên danh nghĩa lĩnh đội là Lá Chiết, Đặng Sảo Muội hai người. Bọn họ quen thuộc Trúc Thanh tính cách, cho nên trước tiên tỏ thái độ lấy bỏ đi hắn băn khoăn. Trúc Thanh tay vị lan can tràn vào chút linh lực, thuyền bay bên trên lập tức hiện ra nhạt nhẽo phù văn, lẫn nhau móc ngặc, tạo thành cánh trạng hoa văn. Phương hướng khẽ biến, thuyền bay phi nhanh về phía trước. "Người tên khốn kiếp này, ngươi biết bọn ta bao lâu sao? Ngươi ngược lại ôm nữ nhân vui hưởng, ta lại muốn đợi ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương. Nhanh lên một chút tới, khốn kiếp." "Tiểu tử thối." Trong đầu thanh âm không ngừng gầm thét, hơn nữa lời nói càng ngày càng khó nghe. Chỉ thấy Trúc Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuồn cuộn sát khí tựa hồ muốn dâng trào mà ra. Đặng Sảo Muội khẽ vuốt ve lồng ngực của hắn liền đứng ở bên cạnh. Nàng biết, Trúc Thanh không phải thống khổ, mà là phẫn nộ. Lần nữa đi tiếp hơn 1.000 trong, nguyên bản xanh biết mặt biển trở nên trong suốt, cũng có mông lung bạch quang từ dưới nước bắn ra mà tới. Trúc Thanh dưới chân dậm, bay một tiếng, thuyền bay đột nhiên dừng lại. Đứng ở thuyền bay các nơi tu sĩ tung bay lên, trên mặt nét mặt từ kinh ngạc biến thành vui mừng. Lăng không phi hành đối bọn họ mà nói chính là việc rất nhỏ, nhưng lần này mới lạ thể nghiệm cũng là khó được. Chỉ thấy Trúc Thanh quay đầu, dùng hai tay che lỗ tai, ngay sau đó xoay người lần nữa. Đám người có chút không hiểu, khi thấy hắn linh khí tôn trào, há mồm ra thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu, lập tức dùng hai tay che lỗ tai. Ta biết ngươi sao? Ồn ào nhao nhao. Ồn ào quá. Ngươi không nghĩ đợi ở đáy biển, trên chính mình tới a. Ta ôm nữ nhân, đó là mị lực của ta. Ao đớt sao? Ghen ghét sao? Trên ngươi tới a, trên ngươi không đến cũng đừng lại nhại trong đi lắm điều. Trúc Thanh hướng về phía mặt biển mắng suốt một khắc đồng hồ, nghe đám người dựng ngược tóc gáy, đồng thời cũng để cho bọn họ vui mừng vô cùng. Nguyên lai mắng chửi người còn có thể như vậy tổn hại. Trúc Thanh thở ra một hơi dài, trên người sát khí đã sớm không còn sót lại gì, một bộ cả người thoải mái bộ dáng. Trên mặt mọi người nụ cười tràn đầy mà ra, thậm chí có người cười ra heo tiếng thê. Nguyên lai mắng chửi người còn có thể tiêu trừ sát khí. Học được. Đang lúc đám người cười vui một mảnh lúc, thuyền bay phía sau chuyển tới thanh âm, là tên khốn kiếp kia mắng bản thiếu tông chủ. Nhanh lên một chút cút ra đây. Đám người quay đầu, chỉ thấy một chiếc màu xanh đen thuyền bay chạy nhanh đến, đứng ở đầu thuyền kêu la om sòm chính là Văn Miên. Kẻ ngu này sao lại tới đây? Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Sư đệ chớ có nói bừa. Lá chết nói, Đại Sơn huyện kể từ đại phu nhân nắm giữ xong cùng Trường Phong môn quan hệ mười phần hòa hợp, chớ có bởi vì chuyện nhỏ hỏng hữu nghị. Là sư đệ quả thật có chút không giữ mồm giữ miệng. Chương 233, cự thú xông tới tể buôn trốn. Chương 233, cự thú xông tới tể buôn trốn. Không bao lâu, một chiếc dài trăm trượng màu xanh đen thuyền bay dừng sắt ở màu lam nhạt thuyền bay bên cạnh. Văn Miên tay cầm màu bạc bảo phiến, chỉ Trường Phong môn đám người hét lớn, là ai mắng bản thiếu tông chủ? Nhanh lên một chút đứng ra. Trúc Thanh mỉm cười về phía trước, không người chắp tay, rất là lễ phép. Trường Phong môn mọi người nhất thời mừng như điên, tiểu sư đệ muốn làm yêu, Văn Miên phải xui xẻo. Là ngươi mắng bản thiếu tông chủ. Nhanh lên một chút quỳ xuống nói xin lỗi, bản thiếu tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Văn Miên phách lôi giống to, nhưng hắn sau lưng Đại Sơn huyện đệ tử cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trường Phong môn hôm nay là Bắc vực thứ nhất tông môn, thực lực đã sớm không như xưa. Hơn nữa đối phương có 6 tên nguyên anh kỳ, còn có nguyên anh trung kỳ, nếu như chọc giận bọn họ, bản thân rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Tiền bối có chỗ không biết, hôm qua bọn ta chém giết yêu thú vô số, cho nên có sát khí trên thân, tới chỗ này riêng phóng ra sát khí. Trúc Thanh thần thanh khí sẵn nói, không biết bọn ta vô tâm lời nói như thế nào thương tổn tới tiền bối. Văn Miên lớn tiếng nói, ngươi mới vừa rồi mắng ta không tìm được nữ nhân, bản thiếu tông chủ. Dĩ nhiên, tiền bối sức hấp dẫn vô hạn, nhất định có thể tìm được như ý đạo lữ. Trúc Thanh trực tiếp cắt đứt hắn, giơ tay lên đem Đặng Xảo Bội kéo vào trong ngực. Ngón tay thon dài xẹt qua yêu kiều thân thể, nở nang hai ngọn núi, con bệnh hai mông, eo thon. Nặng nghề tiếng thở dốc nương theo lấy gió biển truyền vào Văn Miên trong tai, mang theo gây hấn tuấn mỹ mặt mũi rọi vào mí mắt của hắn. Đặng Xảo Bội biết Trúc Thanh mục đích, lập tức giật ra và áo của hắn hôn lên lồng ngực nở nang. Ngươi quả nhiên là đang mắng ta không tìm được nữ nhân. Văn Miên hét lớn. Ừm. Vì sao? Thanh âm nghi ngờ, nét mặt vô tội. Ngươi. Văn Miên ấp úng không tìm được thích hợp ngữ, chỉ có thể bỏ lại đối phong bại tục bốn chữ. Tiền bối, văn bối cùng nương tử chẳng qua là câu thông tình cảm, cái này là đạo lữ giữa bình thường chuyện. Trúc Thanh đem bình thường nói đến rất nặng, nhất thời để cho Văn Miên nghi ngờ. Có thật không? Bất quá, làm Đặng Xảo Muội nghe được nương tử gọi lúc, trong lòng hơi nóng lăn lộn không chỉ, động tác càng thêm địa không chút kiêng kỵ. Cái khác nữ tu nhìn ở trong mắt, sinh lòng ghen ghét, rối rít vây quanh, thân mật giúp vào Trúc Thanh trên thân. Trúc Thanh có chút lúng túng, nhưng vẫn là mỉm cười đáp lại, dĩ nhiên. Mặc dù mười phần không vui, nhưng Văn Miên xác thực tìm không ra lời nói, chỉ đành tiếp tục soi mói. Mới vừa rồi ngươi để cho ta bỏ lên, đó là ý gì? Động vật biển. Trúc Thanh nói, bọn ta gặp phải động vật biển, lại thấy nó có đầu rút cổ với dưới mặt biển gầm thét không chỉ, rất là phết lối, liền có này nói một cái. Tiền bối chớ có cùng xuất sinh so đo. A, như vậy a, xác thực rất đáng ghét. Văn Miên gật đầu liên tục bày tỏ công nhận, nhưng hắn sau lưng tu sĩ cũng là lúng túng cực kỳ. Con kia động vật biển không phải là ngươi sao? Núp ở Đại Sơn huyện che chở cho ngang ngược cản rỡ ngươi a. Văn Miên còn muốn soi mói, trực tiếp bị sau lưng tu sĩ gọi lại. Thiếu tông chủ, nơi này rất có thể là biển sâu bí cảnh xuất hiện địa điểm. Người này, Văn Miên nhất thời vui mừng cười to, chỉ Trường Phong môn mọi người nói, cái này bí cảnh là chúng ta Đại Sơn huyện phát hiện, thuộc về chúng ta quản lý. Đại Sơn huyện tu sĩ mười phần không nói. Bí cảnh rõ ràng cho thấy Trường Phong môn tìm được, bản thân chẳng qua là nghe tiếng mà tới. Hơn nữa, loại chuyện như vậy cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Lá chết đám người thời là không có vấn đề, dù sao mấu chốt nhất bí cảnh chỉ có tiểu sư đệ mới có thể đi vào. Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút, quản lý? Bí cảnh còn cần quản lý sao? Lúc này, đáy biển thanh âm lần nữa truyền tới, ngươi chờ, chúng ta lập tức là có thể gặp mặt. Trúc Thanh liếc nhìn mặt biển, cao giọng nói, đi mau, có đại gia hỏa muốn lên đến rồi. Vừa dứt lời, Trường Phong môn đám người lập tức trở về đến vị trí cũ. Lá chết chân đạp bông thuyền, điên cuồng chuyển vận pháp lực, chắp tay trước ngực, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong thời gian ngắn, màu lam nhạt thuyền bay vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung phi nhanh mà đi, chỉ để lại sững sờ tại chỗ Đại Sơn huyện đám người. Ha ha ha, Trường Phong môn gia hỏa quả nhiên là nhát như chuột, nơi này nào có. Văn Miên vậy chưa kể xong, liền bị một đạo bảng bạc uy thế cắt đứt. Đi mau. Một người hét lớn. Đại Sơn Huyền đám người nhất tề chuyển vận pháp lực, nhưng không ngờ, một cái dài trăm trượng cực lớn xúc tu đột nhiên lộ ra mặt biển, phảng phất nắm món đồ chơi, đem thuyền bay cuốn vào xúc tu trong. Đám người kinh hãi, lại nghe một người cao giọng nói, tất cả mọi người bay về phía trời cao, tận lực hướng chỗ cao bay. Các ngươi dám? Đây chính là ta thuyền bay. Văn Miên hét lớn. Đây là nguyên anh hậu kỳ động vật biển, ở trong biển thực lực có thể địch nổi hóa thần kỳ, cho dù là đại trưởng lao đến rồi, giống vậy đánh cũng lại. Các vị sư đệ sư muội đi mau. Hơn 10 đạo màu xanh đen lưu quang bay thẳng trời cao, chỉ để lại Văn Miên dứt khoát quyết nhiên địa đứng ở thuyền bay bên trên. Nghe nói, Văn Miên bằng vào một món chí bảo trở về từ coi chết, nhưng vẫn bị trọng thương. Khoảng cách bờ biển 100 dặm lúc, màu lam nhạt thuyền bay rốt cuộc chậm lại tốc độ. Thuyền bay bên trên đám người nhất tề ngã quỵ, miệng lớn thở hổn hển. Sư đệ, con kia động vật biển không là đáy biển người nọ sai phái tới giết đi người a? Lá chết hỏi. Hẳn không phải là. Trúc Thanh thở hổn hển nói, con kia động vật biển không có ác ý, nên là mới vừa tỉnh ngủ, hoạt động gần cốt đâu. Mới vừa tỉnh ngủ liền có nguyên anh hậu kỳ uy thế, nếu như là toàn thịnh kỳ, chẳng phải là. Đặng Sảo muội nói, nên là hóa thần kỳ động vật biển. Trúc Thanh nói, cổ tịch đi lại, yêu thú nguyên anh đều là tiên địa quả tạo. Phàm là tiến vào nguyên anh kỳ yêu thú đều sẽ mở ra linh trí, về phần có thể hay không hóa hình làm người, thời là hai chuyện. A đám người suy yếu đáp lại. Hóa thần kỳ yêu thú có thể phán biệt thiện ác, chỉ cần không ôm ấp ý, phần lớn có thể sống sót. Thu giáo. Lá chết nói, tiểu sư đệ xuất thân Nam Hải hợp Hoan Tông chuyện đã là công khai bí mật, cho nên quen thuộc yêu thú không hề kỳ quái. Trúc Thanh chậm rãi ngồi dậy, hỏi, Diệp sư minh, Văn Miên đã nói quản lý bí cảnh là ý gì? Đấy biển bí cảnh mỗi lần xuất hiện địa điểm đều là bất đồng. Lá chết ngồi dậy nói, lần trước xuất hiện với Bắc Mang Sơn phụ cận, lúc ấy tu vi của ta tương đối thấp, không thể tham gia, nghe nói cần thanh toán nhất định chi phí mới có thể đi vào bí cảnh. A Văn Miên mong muốn tham đổ những thứ kia tiền xài vặt. Vì đám người cười ra tiếng. Xác thực. Lấy Trường Phong môn bây giờ tư sản, những thứ kia chi phí xác thực chỉ có thể tính làm tiền xài vặt. Trúc Thanh suy tư chốc lát, hỏi lần nữa, đáy biển bí cảnh tồn tại bao lâu? Cái này liền không biết. Lá chết do dự chốc lát, nhỏ giọng nói, ngươi có thể đi hỏi thăm Tam sư tỷ cùng Tứ sư minh, tuổi của bọn họ lớn nhất. Nhớ, không cần nói cho người khác là ta nói. Đó là dĩ nhiên. Trúc Thanh chỉ mình trong mắt màu bạc, vừa cười vừa nói, ta có linh nhãn thần thông, đã sớm biết. Trở lại thung lũng, Trúc Thanh đem phát hiện chuyện báo cho Phùng Thanh Huy, cũng nói lên giải quyết phương pháp. Tiểu sư đệ, những thứ này yêu thú nên xử trí như thế nào? Phùng Thanh Huy hỏi. Đầu tiên triệu tập phụ thuộc vào Trường Phong môn môn phái nhỏ, để bọn họ chia sẻ một ít. Đợi triệu yêu thú lên mở, lại triệu tập đại tông môn đường đối. Đây coi như là ân uy tịnh thi sao? Phong Thanh Yến hỏi. Coi là vậy đi. Môn phái nhỏ cấp chút quả táo, đại tông môn để bọn họ hiểu với nhau chính lệnh, như vậy tài năng cùng bình chung sống. Trúc Thanh mỉm cười nói. Ngươi thật đúng là quỷ tinh. Chương 234, Liên Nhi lên cấp tông môn tụ. Chương 234, Liên Nhi lên cấp tông môn tụ. Bên trong cung điện cái nào đó căn phòng, Trúc Thanh chậm rãi bước vào, cũng chậm rãi khép cửa phòng lại. Chỉ thấy phức tạp phù văn nổi lên, tạo thành một tầng sương mù mông lung bạch quang, đem màu xanh biếc cửa gỗ hoàn toàn bao phủ, sau đó liễm nhập bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nơi này thanh tân đậm nhã, bàn ghế đồ gia dụng đều lấy trúc bằng gỗ làm, hiện lên thanh thúy sắc. Trúc Thanh quét nhìn một vòng, ngay sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đi tới màu xanh nhạt màn che trước, Trúc Thanh tung người nhảy một cái, trực tiếp chui vào trong đó. Trắng như tuyết trên giường hẹp tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, rất là ngọt ngào. Trúc Thanh mười phần tham lam địa mút vào mùi thơm, có chút không sao thoát khỏi. Đủ rồi sao? Chớ đem giường của ta làm sụp. Thanh âm thanh thúy vang vọng với bên trong gian phòng, trong đó xen lẫn bất đắc dĩ cùng nét cười. Dĩ nhiên không đủ. Trúc Thanh lớn tiếng đáp lại nói, ngay sau đó đứng dậy, đi tới giường hẹp cạnh trước gương. Gương cao một trượng, chiều rộng 5 thước, hiện lên hình bầu dục trạng, khung kiếng trên có đẹp đẽ mà phức tạp hoa văn. Trúc Thanh đưa tay đặt tại trên mặt kiếng, nguyên bản rõ ràng bóng người từ từ trở nên mơ hồ, cũng có đạo đạo sóng gợn nhộn nhạo lên. Năm màu quang hà từ sóng gợn trong xuyên suốt mà ra, hóa thành điều điều dây thừng đem Trúc Thanh buộc chặt. Trúc Thanh lộ ra rực rỡ mỉm cười, mặc cho dây thừng đem mình kéo vào trong gương. Tỏa ra ánh sáng lung linh thoáng qua, bên ngông không gian đập vào mi mắt, mà trong trăm khóm hoa đứng ngạo nghễ một vị cô gái tuyệt mỹ, chính là Bạch Liên. Tiểu sư đệ đây là đói khát khó nhịn sao? Lại dám chui vào giường của ta giường? Bạch Liên vuốt ve không thể động đậy Trúc Thanh, tươi cười rạng rỡ hỏi. Trúc Thanh hơi đánh giá Bạch Liên, nhất thời nụ cười vui mừng leo lên gò má. Bạch Liên đã lên cấp đến Kim Đan kỳ viên mãn, khí tức cường thịnh, linh lực dồi dào, có địch nổi nguyên anh kỳ khí thế. Chỉ bất quá, vừa xuất quan liền thấy được Trúc Thanh khí thái, thật để cho nàng cười ra nước mắt. Đúng vậy, phu quân tưởng niệm Liên Nhi phu nhân. Trúc Thanh chẳng biết xấu hổ nói. Tông môn bên trong muốn lấy sư tỷ đệ tương xứng, đây chính là sư đệ quyết định quy củ. Hình như là như vậy. Trúc Thanh đầy mặt tuần chân hỏi, xin hỏi Liên Nhi phu nhân, nơi này có hay không ở tông môn bên trong? Tiểu hoạt đầu. Bạch Liên trên mặt nở rộ ra nụ cười sán lạ, ngay sau đó đem Trúc Thanh đụng ngã. Hoa tươi chập chờn, với ra từng mảnh cánh hoa, dây thường giải tán, hóa thành rực rỡ hào quang đem hai người bao phủ. Hào quang run run phong lưu đêm, lục quang ánh ánh hoa mãn đông thành, du dương nguyện chuyển tiếng hát ở, bấp bên ý tương dung. Không biết qua bao lâu, hào quang từ từ tàn đi, hiện lộ ra hai cô đẹp đẽ ngọc thể. Nói đi, vì sao chuyện mà tới? Bạch Liên nằm ở lồng ngực nở nang bên trên, suy yếu hỏi. Đáy biển bí cảnh xuất hiện, có thể cùng ta cái nào đó kiếp trước có liên quan. Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên nói. Kiếp trước? Huyền Trúc Thượng Nhân sao? Rất khó nói. Huyền Trúc Thượng Nhân là trăm vạn năm trước người, hơn nữa còn là bị người làm hại, bảo vật của hắn nên sớm bị chia cắt, rất khó lưu lại. Vậy ta cùng ngươi đi. Bạch Liên thật chặt bắt lại Trúc Thanh cánh tay, kiên định nói. Có thể.
Ừm.
Bạch Liên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trúc Thanh, mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi không ngăn cản?
Chỉ có Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ bí cảnh, vì sao phải ngăn cản?
Bạch Liên sững sờ chốc lát, ngay sau đó mặt lộ không vui, nhẹ nhàng đánh Trúc Thanh lồng ngực.
Không bao lâu, căn bản không tồn tại lửa giận biến mất sau, Bạch Liên hỏi, cái này bí cảnh vì sao chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ?
Ta hỏi thăm tứ sư mình, theo như hắn nói, cái này đáy biển bí cảnh tồn tại đã lâu, chí ít có 10,000 năm. Bên trong thảo dược đã sớm hái hết sạch, bây giờ các nhà tông môn chẳng qua là làm thử thách để cho các đệ tử tham gia.
Thì ra là như vậy.
Vì để tránh cho tranh đấu, cho nên hạn chế Nguyên Anh kỳ nhân số cùng tu vi.
Liên Nhi phu nhân quả nhiên thông dĩnh.
Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh bàn tay trên dưới bay lượn, chọc cho Bạch Liên có chút ảo não.
Trước tiên đem chuyện nói rõ ràng, nếu không không để cho ngươi tùy tâm sử dụng.
Tốt, tốt, tốt.
Liên Nhi phu nhân chỉ biết ước hiếp phu quân.
Trúc Thanh nói, theo tứ sư huynh đã nói, bí cảnh bên trong không gian là 100,000 dặm, nhưng ở trung tâm 10,000 dặm thủy trung có sương mù dày đặc bao phủ, đến nay không người nào có thể bước vào trong đó.
Tứ sư huynh đã từng đã nếm thử, lại không biết tại sao đi ra.
Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đang nếm thử sao?
Lấy nhị sư huynh phong thuộc tính công pháp nhất định có thể phát hiện đầu mối.
Bạch Liên nói,
Liên Nhi sư tỷ,
tiến vào bí cảnh người phải là Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống.
Bí cảnh lần trước xuất hiện là hơn 80 năm trước, trở lên lần là 600 năm trước.
Người này, Bạch Liên lần nữa gõ Trúc Thanh lồng ngực, xinh đẹp trên mặt mũi hiện đầy đỏ bừng.
600 năm trước, Kim Văn cùng Phùng Thanh Huy còn không có ra đời, 80 năm trước, Kim Văn đã sớm tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Phùng Thanh Huy cũng ở đây Nguyên Anh trung kỳ dừng lại hồi lâu.
Bọn họ tự nhiên không có cơ hội tiến vào.
Bất quá, theo toàn bộ người tham dự nói, đáy biển bí cảnh sát thực không có giá trị.
Mấy ngày kế tiếp, Trúc Thanh ở lại trong Càn Khôn Hồ Lô cùng Bạch Liên tu luyện, nhật nguyệt lưu chuyển, không ngừng không ngừng.
Trong trường phong môn, Kim Văn triệu tập Bắc vực tông môn lấy thương thảo đáy biển bí cảnh công việc.
Vậy mà, nhận lời mời mà tới chỉ có 13 nhà, không có đến tông môn dĩ nhiên là buông tha cho tiến vào đáy biển bí cảnh cơ hội.
Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, đáy biển bí cảnh đã sớm không có giá trị, ngược lại thì lùng giết động vật biển có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch cùng yêu đan.
Mấy ngày trước đây, để cho môn phái nhỏ kiếm được đầy mâm đầy chậu sau, trường phong môn chính thức mời đại tông môn tới trước hiệp trợ lùng giết động vật biển.
Có thung lũng thiên hiểm, còn có trận pháp gia trì, lùng giết động vật biển chuyện trở nên dị thường nhẹ nhõm.
Cho nên, phần lớn tông môn cũng qua bên kia.
Tông môn đại điện bên trong phòng họp, Kim Văn ngồi trên chủ vị, Đại Sơn Huyền đại phu nhân cùng Địa Hỏa Tông Diêu Phúc Trần chia nhau ngồi hai bên.
Cảm tạ các vị tới trước, Kim Mô đi trước cảm ơn.
Kim Văn chắp tay hành lễ, những người khác giống vậy đáp lễ.
Kim Văn đạo hữu khách khí.
Một người nói, nhờ có trường phong môn mời, chúng ta mới có thể lùng giết nhiều như vậy động vật biển.
Các vị đạo hữu có thể có lấy được, Kim Mô tất nhiên cao hứng.
Kim Văn ôn hòa nói, mấy triệu đại quân yêu thú, chỉ dựa vào Đại Sơn Huyền, Địa Hỏa Tông, trường phong môn, thật khó có thể ứng đối, còn phải cảm tạ các vị đạo hữu ra tay viện trợ.
Mọi người đều là vui mừng đáp lại, trang diện cũng là một mảnh hài hòa.
Bên người đại phu nhân cùng Diêu Phúc Chân hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Kim Văn.
Trải qua tiểu hồ ly chuyện sau, tất cả mọi người đều biết Kim Văn sát phạt quả đoán, thậm chí có chút tàn nhẫn.
Cho nên, những tông môn khác hết sức e ngại trường phong môn.
Mà, bây giờ Kim Văn thời là ôn văn nho nhã tư thế, xử lý sự tình cũng là chứng trạng đại độ, cùng trước kia hắn là giống nhau như lúc.
Tán gẫu đi qua, Kim Văn bắt đầu nói ra đề nghị của mình.
Một, tiến vào bí cảnh người tận lực tránh khỏi chém giết.
Kim Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, Bắc vực tông môn mặc dù nhiều, nhưng cùng đại tông môn so sánh, hay là chênh lệch khá xa.
Cho dù bọn ta toàn bộ cộng lại, như cũng đánh không lại Liệt Dương Tông.
Bọn ta nên lấy bồi dưỡng đệ tử làm trung tâm, mà không phải là tranh đấu.
Kim Văn đạo hữu vậy rất tốt.
Đại phu nhân nói, nếu ta chờ nhân tranh đấu mà hao tổn, tất nhiên sẽ bị những thế lực khác ăn mòn, đến lúc đó gặp nhau tự thân khó bảo toàn.
Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là như có điều suy nghĩ.
Đại phu nhân lời nói mặc dù có chút nói chuyện giật gân, nhưng là sự thật.
Đúng như Bắc Hạc Lĩnh cùng Bắc Diễm Cung đã từng cũng là khiếp sợ một phương thế lực, bây giờ lại bị tùy tiện thay thế.
Kia kế tiếp sẽ là bản thân sao?
Đám người suy tính.
Thiếp thân phi thường đồng ý Kim Văn đạo hữu cùng đại phu nhân ý kiến, chắc chắn dặn dò tham gia thử thách đệ tử.
Diêu Phúc Chân nói,
có lời của nàng, những tông môn khác cũng là rối rít đồng ý thứ hai, tham gia bí cảnh tông môn từ một kẻ Nguyên Anh sơ kỳ đạo hữu dẫn đội, Kim Đan kỳ cùng Kết Đan kỳ không hạn.
Đám người rối rít gật đầu đồng ý đề nghị này giống như trước đây, tự nhiên không có lý do cự tuyệt.
A, đúng.
Kim Văn nói bổ sung, chúng ta Đại Sơn Huyện, Địa Hỏa Tông, Trường Phong môn sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí.
Người này, đám người sững sờ chốc lát, ngay sau đó che miệng cười trộm.
Cũng đúng.
Nhà nào tông môn thiếu chút linh thạch này, còn mất mặt.
Chương 235, mỹ nhân tới trước đại phu nhân. Chương 235, mỹ nhân tới trước đại phu nhân. Ở bí cảnh trong vui vẻ mấy ngày, Trúc Thanh có chút lưu luyến không rời, lại bị Bạch Liên trực tiếp kéo đi ra.
Rời đi gương trong nháy mắt, Trúc Thanh lập tức nhìn về phía đông bắc phương hướng.
Không phải đã nói 3 tháng sao?
Thứ sư minh thật là một phá hoại.
Bạch Liên mười phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hung hăng vỗ cái mông của hắn nói, không thể quấy rầy người khác vui vẻ.
A,
Trường Phong môn nơi nào đó đậu phụ.
A Thu một đạo vang dội nhảy mùi âm thanh vang vọng ở tươi đẹp bên trong gian phòng.
Lúc này mới mấy ngày thì không được.
Một đạo phong vận bóng dáng nằm song xoài trên giường hẹp, mang theo khiêu khích nhìn trước mắt khôi ngô nam nhân.
Ngươi không phải ao ước tiểu sư đệ sao?
Người ta có thể không ngủ không nghỉ địa song tu mấy tháng, ngươi đây. Tống Bình Sinh có chút lúng túng xoa xoa chót mũi, ngay sau đó nói, cái này nhất định là tiểu sư đệ đang mắng ta. Mắng ngươi lý do có nhiều lắm, có gì có thể so đo. Vu Tử Vân mỉm cười nói, hắn nhất định là ao ước ta có một cái xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên. Được rồi, ngươi không có tiểu sư đệ trước kia mới, cũng không cần mất mặt. Vu Tử Vân sống tạm tiến lên, lao vào Tống Bình Sinh trong lực nói, bất quá, ta rất thích. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lửa đỏ màn che lần nữa lay động đứng lên. Nếu biết bí cảnh đã xuất hiện, Trúc Thanh liền tích cực chuẩn bị. Bạch Liên cũng không phải để ý dù sao lấy nàng thực lực bây giờ, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện chém giết. Liên quan tới báu vật mang theo, hai người có khác nhau. Bạch Liên hơi giơ tay lên, kia mặt cao khoảng một trượng gương liền hóa thành dài ba tấc nhỏ hồ lô rơi vào bàn tay của nàng. Ta cảm thấy không có cần thiết mang theo. Trong này có tiên giới năm màu màu sen, nhất định phải mang ở trên người. Trúc Thanh kiên định nói. Những người khác không cách nào thu nạp tiên linh khí, huống chi còn có cấm chế. Bạch Liên lịch ngầm nói. Chuyện của người khác không cần lo. Đây là ngươi tu hành căn bản, nhất định phải mang theo người. Huống chi chúng ta có đai lưng, sẽ không bị người khác thấy được. Ngươi thật đúng là dài dòng. Bạch Liên đoán trách một câu, nhưng trên mặt đều là nét cười. Sư phó lệnh bài cùng toàn bộ hồ lô cùng nhau mang theo đi. Không chứa nổi. Bạch Liên đầy mặt tức giận nhìn về phía Trúc Thanh, hai gò má viên viên gồ lên, thật giống như hung thần ác sát bình thường. Nhưng in ở tấm kia xinh đẹp trên mặt mũi cũng là lộ ra đặc biệt đáng yêu. Trúc Thanh vốn định nhẫn lại, nhưng hay là cười ra tiếng. Ừm. Bạch Liên không vui nói, ngươi giúp ta mang theo. Trúc Thanh đối lý, chỉ đành đáp ứng. Một cái trắng như tuyết ngai lưng bị Trúc Thanh cầm ở trong tay, trên đó có thêu màu vàng hoa văn, mười phần tinh mỹ. Nhỏ hồ lô đụng chạm ngai lưng trong nháy mắt, chỉ thấy từng tia kim tuyến xông ra đem hồ lô quấn quanh, ngay sau đó kéo vào trong dây lưng. Đây là một món thu nạp loại pháp bảo, có thể đem cao cấp pháp khí chứa đồ thu nạp tiến trong đó. Pháp khí chứa đồ thuộc về không gian loại pháp bảo, cao cấp pháp khí chứa đồ không cách nào thu nạp tiến pháp khí cấp thấp bên trong. Nhưng thu nạp loại pháp khí lại bất đồng. Bọn nó đem vật phẩm cất giữ trong bốn có không gian, đúng như người phạm túi tiền như vậy, cho nên cũng sẽ không cùng không gian pháp trận lên xung đột. Điều này đai lưng đúng là như vậy. Chỉ bất quá, không gian của nó tương đối đặc thù, cho dù bỏ vào vật phẩm cũng sẽ không có nhô lên. Trúc Thanh đem càn khôn hồ lô từng bước điệu thu nạp tiến đai lưng, cho đến 30 lúc mới bị Bạch Liên hô ngừng. Bạch Liên biết, bỏ vào bản thân trong dây lưng càn khôn hồ lô toàn bộ có tốt nhất linh dược. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trúc Thanh, nhưng đáp lại nàng cũng là nụ cười sán lạ. Đáo vật nhiều hơn nữa lại làm sao? Không có thọ nguyên hưởng thụ, giống vậy chẳng qua là công dã tràng. Bạch Liên đoạt lấy đai lưng, thuận tay đem viên kia lệnh bài bỏ vào. Vật nào khác ngươi cầm, không cho lừa biếng. Là Liên Nhi phu nhân. Trúc Thanh cười rạng rỡ địa đáp lại nói. Thu thập thỏa đáng sau, Trúc Thanh trực tiếp tiến về tông môn đại điện. Khoảng thời gian này, bởi vì đáy biển bí cảnh cùng động vật biển chuyện, Kim Văn cùng chư vị trưởng lão một mực đợi ở tông môn đại điện xử lý sự vụ. Trúc Thanh đi tới thời điểm, đại phu nhân vừa lúc cũng ở đây, đang cùng Kim Văn thương thảo công việc. Tiểu sư đệ, ngươi giúp một tay nhìn một chút. Kim Văn trực tiếp đưa tới một cái quyển trục, mặt trên còn có đại sơn huyền dấu hiệu. Đây chính là đại phu nhân cùng Kim Văn thương thảo công việc. Trúc Thanh lung túng, bản thân chẳng qua là kết đan kỳ đệ tử, là không có tư cách tham dự tông môn chuyện lớn. Đại phu nhân nghi ngờ, như vậy chuyện quan trọng thật có thể để cho hắn tham dự sao? Kim Văn thời là mừng rỡ như điên, rốt cuộc có thể đem chuyện phiền phức hất ra. Nhận lấy quyển trục, hơi quét nhìn, Trúc Thanh nói, đây là tam thập lục hải phá trận, gia nhập chậm chữ, định chữ, hổ chữ. Chẳng lẽ là phá giải bí cảnh trận pháp? Đại phu nhân sững sờ tại chỗ, bản thân khổ khổ cực cực đi sâu nghiên cứu trận pháp chỉ một cái liền bị xem thấu. Thấy được đại phu nhân nét mặt, Kim Văn trong lòng có chút áy náy. Dù sao, chân chính để ngươi kinh ngạc chuyện vẫn còn ở phía sau. Tiểu sư đệ nhìn thế nào? Còn có thể. Chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Đại phu nhân bước nhanh về phía trước, đã đứng ở Trúc Thanh đối diện, quyến rũ mắt vượng trong lòng lánh quang mang rực rỡ. Xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi, thanh u mùi thơm cơ thể, còn có đáy mắt phong vận cảnh đẹp, trong nháy mắt để cho Trúc Thanh gò má dính vào ửng đỏ. Thấy đối phương nét mặt, đại phu nhân nhất thời ý thức được, bản thân thất thố, trắng trẻo trên gương mặt giống vậy bò đầy đỏ ửng. Lên tiếng. Kim Văn chỉ bản nói, nếu như có mới pháp trận có thể hội chế đi ra. A. Tốt. Trúc Thanh lúng túng đáp lại, bước nhanh đi tới bàn cạnh. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng đại phu nhân vẫn là không nhịn được tò mò, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát. Trắng loa mắt sao lóng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, ngón tay thon dài nhẹ nắm ngọc bút, ở trên tờ giấy trắng hội chế ra một bức đẹp đẽ đồ án. Thấy Trúc Thanh buông xuống ngọc bút, đại phu nhân vội vàng mở miệng hỏi thăm, tiểu sư đệ bộ này trận pháp cực kỳ tinh diệu, không biết có thể hay không giảng giải một hai. Dĩ nhiên. Trúc Thanh nghiêm túc giảng giải, đại phu nhân thời là trận to mắt phượng, lắng nghe. Kim Văn nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thán, tiểu sư đệ sức hấp dẫn thật lớn, liền đại phu nhân cũng có thể bắt sống. Hồi lâu sau, đại phu nhân rốt cuộc hài lòng địa không hỏi tới nữa, Trúc Thanh nhất thời thở phào một hơi. Thấy hai người trao đổi kết thúc, Kim Văn hỏi, tiểu sư đệ vì sao chuyện mà tới? Thiếu chút nữa đã quên rồi. Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy bí cảnh đã xuất hiện. Cảm thấy. Đại phu nhân nhất thời sinh lòng nghi ngờ, như vậy nghiêm cẩn người không thể nào nói ra như vậy mơ hồ không rõ vậy. Trúc Thanh cùng bí cảnh có chút liên hệ chuyện, ở trong trường phong môn cũng coi là bí mật, chỉ Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới có thể biết được. Toàn bộ, hắn mới có thể như vậy út út mở mở. Kim Văn tự nhiên hiểu, lập tức cười rạng rỡ nói, tốt, ta cùng ngươi đi thăm dò nhìn một phen. Đại sư Minh rất là bận rộn, sư đệ một người tiến về thuận tiện. Trúc Thanh mỉm cười nói, bí cảnh chuyện chính là Bắc Linh Sơn mạch chuyện lớn, nên từ ta tiến về. Đại sư Minh, xử lý tạp vụ rất nhàm chán sao?
Ngươi cũng nói là tạp vụ, vậy liền giao cho những người khác, vừa lúc có thể rèn luyện một phen.
Kim Văn vẻ mặt tươi cười nói.
Được chưa?
Trúc Thanh bất đắc dĩ đáp ứng.
Nghe đối thoại của bọn họ, đại phu nhân càng thêm nghi ngờ, đây là tông môn đại trưởng lão cùng kết đan kỳ đệ tử đối thoại sao?
Do bởi tò mò, đại phu nhân đi cùng hai người tiến về. Chương 236, nước chảy sóng ngầm mỹ nhân tụ. Chương 236, nước chảy sóng ngầm mỹ nhân tụ. Ở bát ngát trên mặt biển phi hành hơn 10,000 trong, ba người thấy được một mảnh nồng nặc sương trắng, chỉ mấy dặm phương viên.
Đúng như sư đệ đã nói, bí cảnh quả nhiên xuất hiện.
Kim Văn vui vẻ nhìn về phía Trúc Thanh nói.
Lúc này, hắn đã xác định, bí cảnh ở trung tâm chỉ có tiểu sư đệ mới có thể đi vào, hoặc là nói, bí cảnh chủ nhân một mực chờ đợi tiểu sư đệ xuất hiện.
Đại phu nhân thời là không ngừng tả hữu quan sát, có chút lo sợ bất an.
Yên tâm đi, con kia hóa thần kỳ động vật biển đã rời đi, sẽ không đối kế tiếp tới chuyện có chút ảnh hưởng.
Trúc Thanh nói.
Như vậy là tốt rồi.
Đại phu nhân thở ra một hơi dài, ngay sau đó nghi ngờ hỏi, tiểu sư đệ là như thế nào biết?
Khí tức.
Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt nụ cười nhìn về phía nàng, giải thích nói, yêu thú tiến vào trạng thái hưu miên sát thực khó có thể rõ xét, bất quá, một khi thức tỉnh liền cùng bình thường yêu thú không khác. Như hóa thần kỳ như vậy cường đại yêu thú, cho dù cách xa nhau 10,000 dặm cũng có thể cảm giác được khí tức. Chẳng lẽ đại phu nhân không biết sao?
Nghe được lần này giải thích, nhìn lại đối phương nét mặt, đại phu nhân biết là bản thân khẩn trương quá độ.
Bất quá, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng sao?
Nhất định phải nhìn bản thân cứu thái.
Đa tạ tiểu sư đệ chỉ giáo.
Nghe được cố ý tăng thêm nhỏ chữ, Trúc Thanh khẽ mắt co quắp mấy cái. Tôi lộ ra không vui nhìn chằm chằm nàng.
Đại phu nhân trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sáng lạ, trong lòng u ám nhất thời tiêu tán, sảng khoái tâm tình đang liên tục tăng lên.
Xem hai người chơi đùa, Kim Văn không tự chủ lộ ra nụ cười.
Sau ba ngày, 16 chiếc thuyền bay lơ lửng với sương trắng trước, các loại cờ xí ở trong gió biển bay lượn.
Trúc Thanh dựa vào thành thuyền, quan sát tỉ mỉ xung quanh.
Khi ánh mắt quét qua đại sơn huyện lúc, chỉ thấy Văn Miên hung tợn nhìn mình lom lom, hàm răng cắn được kéo kẹt vang.
Trúc Thanh mười phần bất đắc dĩ, hủy diệt ngươi thuyền bay chính là động vật biển, nhìn ta làm gì?
Nhưng lễ nghi cơ bản không thể mất.
Chỉ thấy Trúc Thanh đối mặt Văn Miên, không người chắp tay, tuấn mỹ không tì vết trên mặt mũi nở rộ ra nụ cười sáng lạ, chiếu vào dưới ánh mặt trời, tản mát ra say lòng người phong thái.
Gặp tình hình này, Văn Miên tức giận càng tăng lên, thậm chí có thể nghe được hàm răng vỡ vụn thanh âm.
Mà nữ tu nhóm thời là mắt buốt hoa đảo, đầy mặt si mê nhìn về phía hắn.
Đứng ở đầu thuyền đại phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, khi cùng Trúc Thanh tầm mắt gặp nhau lúc, thẹn thùng đỏ ửng trong nháy mắt bò đầy gò má.
Mấy đạo nhân ảnh đứng ở đám người sau, lặng yên không một tiếng động quan sát hết thảy, cũng có chút hăng hái đánh giá Trúc Thanh.
Người nọ chính là có thể luyện chế ra đan văn linh anh đan tiểu sư đệ đi.
Đối.
Dài như vậy mặt, nghĩ nhận lầm cũng khó.
Tiểu sư đệ hay là như vậy chiêu nữ tu nhóm yêu thích.
Bạch Liên đi tới bên người, lại bị Trúc Thanh trực tiếp kéo vào trong ngực, nhất thời đưa tới nữ tu nhóm xôn xao, nhưng thấy được Bạch Liên mặt mũi lúc, tất cả đều không phục ngậm miệng lại.
Tiểu sư đệ muốn cho ta bị nữ tu nhóm ánh mắt giết chết sao?
Bạch Liên nhạo bằng nói, lại nhận được Trúc Thanh truyền âm.
Liên nhi, lần này bí cảnh hành trình có thể sẽ không quá thuận lợi.
Bất quá là nguyên anh trung kỳ thối cá nát tôm, chẳng lẽ tiểu sư đệ không đối phó được sao?
Làm sao sẽ?
Giết chết bọn họ giống như giết chết con kiến vậy dễ dàng, chẳng qua là còn không có tìm xong mượn cớ, dù sao cũng là đại sư Minh đề nghị không cho tranh đấu.
Ta ngược lại cảm thấy không cần lo âu.
Nếu bọn họ dám phá hư quy củ, nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ, lấy tiểu sư đệ âm hiểm xảo trá, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết.
Người này, Trúc Thanh nhất thời liên tục cười khổ.
Hắn mong muốn lập tức trừng phạt Bạch Liên, thế nhưng yêu kiểu dung mạo chỉ có thể bản thân độc chiếm.
Bất đắc dĩ, hắn ôn nhu địa hôn lên Bạch Liên cổ.
Lời nói, chúng ta bên này cũng có người phá hư quy củ.
Bạch Liên truyền âm nói.
Hai người quay người, chỉ thấy 18 vị mỹ nhân đã vây quanh.
Diễm Nương, Thiến Nương, Lý Tiểu Yến, Lý Thanh Ý Điệ, Lý Cần Vũ, Lý Thông Thông, Tô Nguyễn Nguyễn, Thôi Linh Linh, Dương Mạn Mạn, Ưng Dĩnh, Tiểu Mị, Lâm Ý Điệ Trì, Lâm Song Trì, Thủ Du, Lâm Hồng Sang, Lâm Hồng Nguyệt, Xuân Cơ, Từ Chu Trường Lệ dẫn đội.
Trúc Thanh vẻ mặt tươi cười xem các nàng, trong lòng có không nói ra vui vẻ.
Gặp nhau lúc, các nàng hay là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, bây giờ đã toàn bộ lên cấp đến kim đăng kỳ, có thể một mình đảm đương một phía.
Mà trong ánh mắt của các nàng đều là đau thương, bởi vì các nàng biết, cái này đúng là một lần cuối cùng cùng Trúc Thanh đồng hành.
Lệ Lệ, hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp.
Trúc Thanh khinh bạc nói.
Trước mắt Chu Trường Lệ im lặng không lên tiếng quay mặt sang gò má, nhưng diễm lệ đỏ ửng đã lan tràn đến sau tai, bị Trúc Thanh toàn bộ thu vào đáy mắt.
Thật là một nghịch ngợm tiểu nha đầu.
Trúc Thanh hết sức rõ ràng, người trước mắt chính là Mai Lan.
Bởi vì chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ mới có thể đi vào bí cảnh, nàng mới quấy rầy đòi hỏi địa thuyết phục Chu Trường Lệ.
Được rồi, nói điểm chính sự.
Người này, đám người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, nghiêm túc lắng nghe lời kế tiếp.
Tiến vào bí cảnh sau, bất kể phát sinh chuyện gì tuyệt không thể tách ra.
Sư Minh, chẳng lẽ?
Diễm Nương hỏi.
Đối.
Bởi vì có đông đảo tu sĩ tại chỗ, đối thoại chỉ có thể như vậy, nhưng 18 vị mỹ nhân trong nháy mắt hiểu sự tình nguyên do.
Yên tâm, có ta ở đây.
Em ái một câu nói phảng phất vạn trượng cự phong vậy trong nháy mắt ngăn trận trong lòng các nàng bất an.
Chỉ thấy Kim Văn, đại phu nhân, Diêu Phúc Chân đồng thời bay ra, lơ lửng với 16 chiếc thuyền bay trước.
Đơn giản chào hỏi, Kim Văn nói, sau đó từ chỉ kẻ mày đạo hữu mở ra bí cảnh lối vào.
Lần này bí cảnh mở ra thời gian ước chừng là tháng 1.
Như có tình huống đặc biệt, bổ tọa sẽ liên hệ các vị lĩnh đội, trong các tông môn đạo hữu chớ có quá mức phân tán.
Đại phu nhân trầm rãi nói, đám người rối rít hẳn là. Chỉ thấy Kim Văn cùng đại phu nhân trong ánh mắt toát ra chút lo âu, nói vậy bọn họ đã nhận ra được trong đó khác thường. Mà Diêu Phúc Chân vẻ mặt thời là lo sợ bất an, xem ra Địa Hỏa Tông cũng là người tham dự. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, khoe miệng không tự chủ gợi lên nụ cười. Nếu tất cả mọi người đều là kẻ địch, vậy liền không có băn khoăn. Kim Văn cùng Diêu Phúc Chân trở về, đại phu nhân lơ lửng với sương mù trước, trên ngọc thủ còn nâng một mặt trận bàn. Xem pháp bàn, đại phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười, hơi ghé mắt, lại thấy Trúc Thanh đang thân mật ôm Bạch Liên. Nụ cười không còn, tức giận dâng trào, đại phu nhân không chút do dự ném ra pháp bàn, cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một cái đường kính trăm trượng pháp trận hiện lên ở xương trắng bên trên, chúng 36 điểm, phân 4 tầng, ở giữa nhất vì 6, tiếp theo là 12, lại tầng ngoài là 6 giờ cùng 12 giờ. Tiểu sư đệ rất có khả năng, liền đại phu nhân cũng có thể gian giữ lại. Bạch Liên nằm song xoài Trúc Thanh trong ngực, tươi cười rạng rỡ địa truyền âm nói. Đó là dĩ nhiên. Liên Nhi phu nhân phu quân thế nhưng là tuyệt thế mỹ nam tử. Nhìn em ngươi đắc ý bất quá, trận pháp này có chút bất động. Đó là dĩ nhiên. Đây chính là ta cùng đại phu nhân vất vả kết tình. Còn mời Liên Nhi phu nhân tinh tế phẩm giám. Nói nhiều. Đợi ngươi đem đại phu nhân thu làm thị thiếp, bản phu nhân tự sẽ phẩm giám. Hai người lúc nói chuyện, pháp trận trung ương hiện ra chữ viết, chính là Linh Văn. Trúc Thanh cùng đại phu nhân trao đổi lúc, báo cho chính là văn tự cổ đại. Cách nói này tự nhiên không có sai, một ít trong cổ tịch xác thực có chút ghi lại, chẳng qua là chữ viết số lượng ít vô cùng. Chương 237, bí cảnh mở ra, âm lưu hiện lên. Chương 237, bí cảnh mở ra, âm lưu hiện lên. Lưu chữ xuất hiện, pháp trận bao trùm xương trắng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, không bao lâu liền có thể thấy được một đạo trong suốt bình chướng. Chấn chữ xuất hiện, bình chướng bên trên từ từ nhộn nhạo lên sóng gợn, trong đó trung tâm từ từ trở nên trong suốt, cũng có từng tia linh khí chảy ra. Tuyền chữ xuất hiện, lấy trong suốt chỗ làm trung tâm, bình chướng bên trên từ từ tạo thành nước xoáy, cũng đang từ từ mở rộng. Lúc này, hơn 100 đạo lưu quang phi nhanh mà ra, thẳng xuyên qua nước xoáy bay vào bình chướng bên trong. Đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đặc biệt là đại phu nhân. Mới vừa rồi tiến vào hơn 100 người toàn bộ người mặc đại sơn huyền phục sức, mà bản thân quyết định nhân số chỉ có 20 người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đừng phân tâm. Trước tiên đem pháp trận ổn định. Một đạo ôn nhuận thanh âm ở trong đầu của nàng nổ vang, chính là cái đó làm người ta ghét tiểu sư đệ. Đại phu nhân nhếch lên môi đỏ, yêu kiểu gò má hơi gồ lên, một bộ không vui bộ dáng, nhưng hai tay vẫn vậy không ngừng bấm niệm pháp quyết. Thấy nước xoáy càng ngày càng lớn, chừng 10 trượng lúc, những tông môn khác đệ tử rốt cuộc nhịn không được, rối rít bay vào bình chướng bên trong. Kim Văn đi tới Trúc Thanh bên người, lo âu nói, tiểu sư đệ, những người kia có gì đó quái lạ, có hay không cần gia tăng trợ thủ? Đại sư Minh yên tâm, những người kia còn không đả thương được ta. Bất quá, còn phải làm phiền đại sư Minh giải quyết hậu quả. Kim Văn ngược cười, tiểu sư đệ thủ đoạn, mình là tận mắt chứng kiến qua, cần gì phải lo âu. Ngược lại thì đối phương hơn 300 người, tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi đây. Sư đệ yên tâm, nếu là bọn họ phá hư quy củ, vậy liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Trúc Thanh lộ ra nụ cười vui mừng, không nói nữa. Hắn tin tưởng bây giờ Kim Văn có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, hơn nữa, Trường Phong môn thực lực đã không cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Nhìn lại pháp trận, định chữ xuất hiện, lưu chuyển không ngừng nước xoáy từ từ dừng lại, chỉ để lại đường kính 20 trượng lối vào. Đại phu nhân nâng lên tay ngọc chậm rãi đẩy về phía trước đi, dài trăm trượng pháp trận tùy theo về phía trước, sau đó áp sát vào bình chướng bên trên. Rực rỡ quang hà lóng lánh chốc lát liền từ từ thu liễm, pháp trận biến mất theo không thấy. Nhưng, bình chướng lối vào cũng là cực kỳ ổn định, không thấy chút xíu sóng lớn. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Trúc Thanh nhìn về phía bên người 19 vị mỹ nhân, lạnh nhạt nói: "Tốt." Vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng với trong gió biển. Toàn bộ tu sĩ đồng thời nhìn lại, trên mặt nét mặt cũng là rực rỡ nhiều màu. 20 người phiêu nhiên bay lên, chậm rãi đến gần cửa vào, lại nghe đại phu nhân nói: "Sư đệ cẩn thận, trong những người kia có thể có nguyên anh trung kỳ." Đại Sơn huyện, 6 tên nguyên anh kỳ, 3 tên nguyên anh trung kỳ, những tông môn khác, 18 tên nguyên anh kỳ, 3 tên nguyên anh trung kỳ. Trúc Thanh có chút xin lỗi nói, sau đó vô cùng thời gian dài, đại phu nhân cũng sẽ khổ cực và phần. Dứt lời, Trúc Thanh bọn họ liền tiến vào bí cảnh. Xem cái kia đạo thản nhiên bóng lưng, đại phu nhân nhỏ giọng nỉ non, thật là yêu bận tâm nhỏ sư đệ. Ừm, giống như rất khôi ngô. Còn nhớ tới những thứ kia tin đồn, đại phu nhân trên gương mặt tươi cười nhất thời nổi lên chiều hồng. Đám người mới vừa gia nhập bí cảnh liền có linh khí nồng nặc nhào tới trước mặt. Nơi này là linh giới thổ địa, hơn nữa so thiên tưởng bí cảnh tốt hơn. Trúc Thanh hơi có vẻ khiếp sợ nói. Nhưng, đám người cũng là 10 phần nghi ngờ, nhất để nhìn về phía phong cảnh phía xa. Bát ngát đại địa bên trên trải rộng phơi bày nham thạch, màu vàng bùn đất, không có nửa điểm màu xanh lá. Núi sông khe bên trong đã sớm không có suối nước, thậm chí ngay cả dòng sông đều bị đào được thủng lỗ chỗ. Sư Minh, nơi này nhìn thế nào đều là tường đổ rào gãy. Mặc dù linh khí khá hơn một chút, nhưng thua xa tông môn bí cảnh. Diễm Nương vậy chỉ nói một nửa, đó là bởi vì chúng quanh bọn họ cất giấu hơn 10 đạo bóng người. Trúc Thanh thời là lơ đến nói, chúng ta cảm giác được linh khí phần lớn nguyên bởi cỏ cây, mà nơi đây cỏ cây hoàn toàn không có, lại có như vậy linh khí nồng nặc, nhất định là bảo địa không thể nghi ngờ. A, đám người thán phục. Sau đó thì sao? Phải như thế nào mang đi? Bạch Liên hỏi. Lên tiếng. Trúc Thanh liên tiếp ho khan, không biết trả lời như thế nào. Mọi người thấy ở trong mắt, rối rít che miệng cười trộm. Người chung quanh ảnh giống vậy nhìn ở trong mắt, không khỏi cười trộm, thật là ngu xuẩn. Sắp chết đến nơi còn không biết. Trúc Thanh chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm tay đặt tại mặt đất, từng tia linh khí tràn vào, nhất thời ngàn dặm phương viên mặt đất hơi lay động một cái. Chỉ thấy hắn đã nhắm hai mắt lại, phản phất nhập định vậy vẫn không nhúc nhích. Nữ tu nhóm khẽ mỉm cười, lập tức đem Trúc Thanh vây lại, vì đó hộ pháp. Bên ngoài 10,000 dặm, người mặc các loại phục sức tu sĩ đang vây tại một chỗ, bắt đầu nghị luận. Còn không có chuyển tới liên là sao? Người mặc Đại Sơn huyện phục sức nam tử hỏi. Hỏi qua rồi, vẫn còn ở cửa vào. Người mặc Địa Hỏa Tông phục sức nam tử khôi ngô nói. Cắt. Thật là lằng nhà lằng nhằng. Sớm một chút tới, chúng ta liền có thể sớm đi rời đi. Lời nói, chúng ta mới tông môn xây ở nơi nào? Tiểu tử kia thế nhưng là Trường Phong môn bà bối, hay là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão, vạn nhất. Nam Hải cùng Tây Tề đều có thể, muốn nhìn các vị lựa chọn. Đại Sơn huyện nam tử nói. Nam Hải ngược lại không tệ. Địa vực rộng rãi, tông môn cũng không mạnh. Hay là Tây Tề đi. Nam Hải bên kia xuất hành bất tiện, muốn mua món pháp bảo còn phải phi hành 10 triệu dặm. Xác thực. Vậy thì Tây Tề đi. Tốt. Ta bây giờ liền liên hệ đại trưởng lão. Lời nói, Văn Quảng Hạo đi ra sao? Nghe nói đại phu nhân bố trí cực kỳ thần diệu trận pháp. Các vị yên tâm tâm, đại trưởng lão đã sớm phá vỡ pháp trận, chẳng qua là đang đợi thời cơ. Vậy là tốt rồi. Nguyên Anh hậu kỳ vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Người này, Đại Sơn huyện nam tử cười giả dối. Mặc dù lần này hành động là do Văn Quảng Hạo triệu tập, nhưng bọn họ mỗi người có tâm tư riêng, bao gồm Đại Sơn huyện đệ tử. Tu vi bình cảnh, các loại pháp bảo, người tu tiên hy vọng. Nhưng những thứ này thủy chung không thể rời bỏ linh thạch, cho nên bọn họ theo dõi có thể luyện chế đan văn linh anh đan trúc thanh. Ta nhất định đánh chết cái tên kia. Nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, mọi người thấy đi, chính là Văn Miên. Chỉ thấy hắn huy động màu bạc bảo phiến không ngừng gõ mặt đất. Thiếu tông chủ, một chiếc thuyền bay mà thôi, không cần nổi nóng. Đại Sơn huyện nam tử nói, so với thuyền bay, ngươi không cảm thấy người nọ bên người nữ tu 10 phần xinh đẹp sao? Xác thực. Triệu thúc, cái đó nữ tu ta muốn. Văn Miên vui vẻ nói. Mọi người thấy ở trong mắt, mặt lộ xem thường, như vậy mỹ nhân có thể nào tiện nghi dạng này đồ đần. Uy. Một người mặt lộ không vui nhìn về phía Đại Sơn huyện nam tử. Chỉ thấy hắn cười giả dối, hướng về phía Văn Miên nói, thiếu tông chủ, những thứ kia trang bị động vật biện pháp bảo có hay không tất cả đều mang ở trên người. Đối. Tất cả đều ở chỗ này đây. Đang khi nói chuyện, Văn Miên lấy ra mười mấy cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc hồ lô, tựa hồ còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng gào thét. Nam tử nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Những người khác trong nháy mắt hiểu, hắn muốn cho kẻ ngu này chết ở động vật biển trong miệng. Thiếu tông chủ, những thứ này đều là đỉnh cấp pháp bảo, nhất định phải mang ở trên người. Ta biết, một mực thiếp thân mang theo đâu. Thật không hổ là thiếu tông chủ, thông dĩnh qua người, tài trí phi phàm. Nam tử mặt mỉm cười điệu tán dương. Những người khác nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy người này quá âm hiểm. Chương 238, cám dỗ 10 phần tặc đi tới chương 238, cám dỗ 10 phần tặc đi tới đang lúc Văn Miên dương dương đắc ý lúc, một đạo vui mừng thanh âm vang lên, bọn họ hành động, đang hướng bên này bay tới. Tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây, tuyệt không thể thả chạy một cái. Đại Sơn huyện nam tử dặn dò, các vị, lần này là chúng ta nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, chớ có bởi vì sắc đẹp lỡ chuyện lớn. Triệu đạo hữu xin yên tâm, chúng ta còn không có ngu đến loại trình độ đó. 19 đạo lưu quang xẹt qua chùy lùi ngọn núi, phi nhanh về phía trước. Bởi vì Trúc Thanh tu vi chỉ có kết đan trung kỳ, này tốc độ bay cũng là rùa đen bò hành, cho nên liền cùng Bạch Liên cùng cưới một thanh phi kiếm. To lớn bàn tay ôm chặt eo thon, không hề lúc trên dưới đi lại. Bạch Liên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mặc cho hắn tùy tâm sử dụng. Nặng nghe tiếng thở dốc chậm rãi truyền ra, nghe chúng nữ tu hơi nóng quần quanh. Được rồi, chính là chỗ này. Trúc Thanh nói. Lưu quang chợt dừng, đi theo phía sau tu sĩ, còn có phía trước chờ tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, nhất thời cho là mình mục đích bị phát hiện, rối rít nín thở ngưng thần. Chỉ thấy Trúc Thanh nhảy đến trên một ngọn núi, bàn tay lộ ra, đặt tại cao 10 trượng trên đá lớn. Năm màu linh quang chậm rãi xông ra đem cự thạch toàn bộ cái bọc, chỉ nghe đôm nốt tiếng liên miên bất tuyệt, còn có thật nhỏ đá vụn rơi xuống mà ra. Một khắc đồng hồ sau, hào quang tiêu tán, mười mấy khối trong suốt dịch thấu khoáng thạch lơ lửng giữa không trung, lớn một chút có hơn một trượng, nhỏ chút cũng có đầu lâu lớn nhỏ. Kim tinh thạch. Nữ tu nhóm kêu lên, này lanh lảnh thanh âm xuyên qua tầng tầng ngọn núi truyền tới bên ngoài mấy trăm dặm, bị các tông tu sĩ nghe rõ ràng. Lại là kim tinh thạch, hơn nữa còn có cao khoảng một trượng. Có thể bán bao nhiêu linh thạch? Quả đấm lớn nhỏ kim tinh thạch hình như là 10 triệu. Vậy những thứ này, nói thế nào cũng có thể bán hơn 600 triệu linh thạch. Nuốt tiếng liên miên bất tuyệt, có ít người đã nhấp nhổm, lại bị Đại Sơn huyện nam tử gọi lại, "Các vị, đối phương chưa tiến vào lưới bao vây, nếu có người chạy trốn, bọn ta tính mạng đáng lo à. Người này, tất cả mọi người nhất thời nhẫn lại xuống. Kim Văn đang xuất khẩu chờ đợi, nếu như bị hắn biết, những người này trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành thịt nát. Lại nhìn về phía phía trước, Trường Phong môn đoàn người thay đổi phương hướng, hướng nơi khác đội vã đi. Vậy làm sao làm? Nếu như bọn họ trước hạn rời đi, đừng nói bắt lại tiểu tử kia, liền kim tinh thạch cũng là lấy không đến tay. Một người 10 phần nóng nảy nói, các vị, linh thạch nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh cầm. Dứt lời, Đại Sơn huyện nam tử liền theo sát Trúc Thanh bọn họ mà đi. Hắn biết rõ, bản thân chẳng qua là Nguyên Anh trung kỳ không cách nào áp chế bọn họ, cho dù chính mình nói nhiều hơn nữa, cũng không thể nào thay đổi quyết định của bọn họ. Bên kia, Trúc Thanh ôm Diễm Nương tự lẩm bẩm, thật đúng là tốt nhịn. Nếu như sư minh càng mãnh liệt chút, ta có thể liền không nhịn được. Diễm Nương thẹn thùng nói, ừm. A. Trúc Thanh lúng túng đáp lại, trực tiếp đem bàn tay tiến váy của nàng trong. Nhiều lần chuyển chuyển, Trúc Thanh bọn họ thu được không ít báu vật, có chút đúng là tìm được, có chút thời là chế tác. Đối phương hơn 20 tên Nguyên Anh kỳ nhìn ở trong mắt, tham lam ngọn lửa thiêu đốt ở trong lòng.
nguyên bản coi như chắc chắn đồng minh đã trải rộng vết rách. Ban đêm đi tới, Trúc Thanh bọn họ ở một chỗ thung lũng nghỉ ngơi, sương mù mông lung bạch quang tung bay mà ra, che cản trong đó tình hình. Bên ngoài sơn cốc, 24 đạo bóng người song song mà đứng, tất cả mọi người đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm bạch quang. Loại thời điểm này còn không ra tay sao? Thung lũng quá mức rộng rãi, chúng ta không cách nào bao vây hoàn toàn. Đại Sơn Huyền Nam tử nói. Hành, ngươi không ra tay, ta đi. Bắt được vật các ngươi đừng thấy thèm. Địa Hỏa Tông Nam tử Khôi Ngô nói. Thiếu Tông chủ, lấy ra ba cái hồ lô cấp đô đạo hữu. A, Văn Miên lưu luyến không rời địa đưa ra ba cái hồ lô. Đối phương một thanh đưa qua, cũng không có bất kỳ nói cảm ơn ngôn ngữ, sau đó nhìn về phía những người khác. Cùng nhau đi tới, báo vật chia đều, nếu không đi, liền không nên quấy rầy. Dứt lời, trực tiếp có ba người đi ra, những người khác do dự một chút, còn nữa bảy người đi ra. Gặp tình hình này, Đại Sơn Huyền Nam tử khẽ mắt có quắp không chỉ. 11 người, nửa số sức chiến đấu. Nếu như tiểu tử kia bị hắn chộp được nên làm cái gì? Sẽ giao cho bản thân sao? Nếu như có người chạy trốn, có thể hay không dính líu đến bản thân? Xem sắc mặt khó coi Đại Sơn Huyền nam tử Khôi Ngô trên mặt lộ ra rất giỏi khoe đủ cười. Đi, trừ tiểu tử kia, những người khác theo các vị đạo hữu xử trí. Bên trong sân gốc, 19 vị mỹ nhân ngồi xuống lại ở Trúc Thanh bên người, một tay chống cằm, quan sát tỉ mỉ hắn tuấn mỹ dung nhan. Vô số ánh sao trải rộng cả tòa sân gốc, phản phất thân ở trong vạn tượng tinh hải. Được rồi, người đã đến. Trúc Thanh nhàn nhạt mở miệng. A, đám người nhàn nhạt đáp lại, nhưng tầm mắt vẫn vậy định cách ở trên người hắn. Chỉ nghe vang một tiếng, trận trận bụi mù tung bay lên, chung quanh ánh sao cũng là đùng đưa không ngừng. Thật là không có lễ phép. Tới người khác làm khách không ngờ không biết gõ cửa. Trúc Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bụi mù thân ảnh Khôi Ngô. Làm khách. Tốt. Ta bây giờ liền mời ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách. Khôi Ngô bóng dáng nhanh chân đi ra bụi mù, thẳng hướng Trúc Thanh bỏ tới. Ừm. Vì sao chỉ có 11 người? Các ngươi nên là 24 người mới đúng. Trúc Thanh mặt lộ nghi ngờ quét nhìn trong bụi mù bóng người, hoàn toàn không có để ý chạy nhanh đến bàn tay. Ken. Một thanh màu thủy lam bảo kiếm chém vào ở đỏ ngầu trên cánh tay, ong ong tiếng nộn nhạo lên, nắm chặt bảo kiếm mảnh khảnh cánh tay cũng ở đây khẽ run. Nam tử Khôi Ngô mặt mũi khẽ biến, lập tức vung vẩy cánh tay thanh bảo kiếm đánh bay, đồng thời nhanh chóng huy động quyền trái đánh về phía trước mắt Chu Trường Lệ. Chỉ thấy đỏ ngầu trên cánh tay trong nháy mắt dâng lên nóng bỏng ngọn lửa, lôi cuốn vụ vụ tiếng xé gió, thẳng về phía trước. Chu Trường Lệ lui về phía sau nửa bước, lập tức cầm kiếm với trước người, năm màu linh quang tôn trào, màu thủy lam bảo kiếm bên trên lập tức tản mát ra lạnh băng hàn khí. Một bước tiến lên trước, bảo kiếm phi nhanh đâm ra, trực tiếp đem hỏa diễm quả đấm đụng vào nhau. Ken, tiếng sắt thép va chạm vang lên lần nữa. Chỉ thấy mù xương hàn khí phảng phất vật còn sống bình thường, quen qua quen quẩn, quấn quanh ở đỏ ngầu trên cánh tay. Ngọn lửa tiêu tán, băng xương kết lên, nhanh chóng lan tràn tới cả chi cánh tay. Nam tử bị đau, ý muốn lui về phía sau, lại thấy Chu Trường Lệ lại đạp một bước, bảo kiếm trong tay thẳng đâm về phía bụng của hắn. Nam tử vội vàng huy động quyền phải, đồng dạng là ngọn lửa quấn quanh, đồng dạng là nóng bỏng vô cùng, lại thấy Chu Trường Lệ thân hình nhún xuống, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Sau một khắc, nam tử vai phải truyền tới đau nhức. Chỉ thấy hàn khí bốn phía lơi sắc đã chạm tại trên bả vai, trong suốt dịch thấu băng xương đã đem nơi đó bao trùm. Nam tử còn muốn phản kích, nhưng quyền trái đã bị đóng băng, không cách nào phát lực, chỉ có thể phi nhanh về phía sau, hy vọng có thể né tránh một kiếm này. Vậy mà, thân thể của hắn phảng phất có vạn quân gia thân, căn bản là không có cách di động nửa phần. Choang choang lang, lưỡi sắc xẹt qua nam tử bả vai, một con cánh tay tung bay lên, cùng thân thể Khôi Ngô vì vậy phân biệt. Ngươi! Nam tử hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trường Lệ, lại phát hiện vạn quân trọng lực đã biến mất. Nam tử vốn định cầm lại cánh tay lại bị lưỡi sắc ngăn trở, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau.